Chương 1, Tà Quỷ Giáng Lâm chương 1, Tà Quỷ Giáng Lâm bóng đêm càng sâu, hờ nguyệt treo trên cao. Thanh Thụ huyện huyện nha đại sảnh bên trong, huyện lệnh Triệu Bi đứng chắc tay, cái cằm khẽ nhếch, hai mắt nhắm nghiền, đỉnh đầu bảng hiệu treo cao, thượng thư minh kính, cao huyền bốn chữ lớn. Lưu sư ra một thân áo xanh, gặp công tử sau đường bước đi thong thả vào, mặt sắc thái vui mừng, không đến phụ cận liền cười nói, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, hờ nguyệt giáng linh, ta Thanh Thụ huyện mừng đến ba vị linh đồng. Ba vị? Triệu Bi râu run lên, ngạc nhiên mở to mắt, quay đầu hỏi, cốt phẩm làm sao? Lưu sư ra cười nói, hai cái cửu phẩm, một cái lục phẩm. Lục phẩm. Triệu Bi bước dâu, khoan khoái cười to, ta Thanh Thụ huyện 2 năm đều không có từng sinh ra linh đồng, không nghĩ tới hôm nay vừa đến chính là ba cái. Lại còn có cái lục phẩm xương. Đây đều là đại nhân an dân có đạo, trị dân có phương. Mới được như vậy hưởng phúc. Triệu Bi thần sắc hơi nghiêm túc, lại hỏi, nhưng có tà quỷ mượn hồng nguyện đến thế gian. Lưu sư ra gật đầu, thành bác mối buôn bán quách tứ tối nay cũng chết, bị tà quỷ phụ thể, đã bị bùi bộ đầu phong cấm, giam giữ tại bác ngoại ô đại lao. Có khắc cốt tú tài hứa phàm thắt cổ tự sát, được cứu về sau, nói chút mê sảng. Tôn Sùng không thể phán đoán có hay không bị tà quỷ trên thân, cũng bị giam giữ tại Bắc Ngoại Ô Đại Lao. Hứa Phạm. Triệu Bi cao mày hỏi, hắn là Quế Chi năm cốt tú tại a? Năm nay hoàn cốt. Lưu sư ra gật đầu, hắn hoàn cốt thất bại. Xung quanh chín quan xương chế hại người rất nặng. Triệu Bi u than, tiêu tưởng lão kiểm tra một phen, như không có khắc thường liền đem người thả đi. Lưu sư ra lĩnh mệnh muốn lui, Triệu Huyện lệnh đột nhiên hỏi, Hứa Phạm được cứu phía sau nói cái nào mê sảng? Lưu sư ra sắc mặt phức tạp, hồi đáp, hình như là một bài kỳ quái thơ. Ta nghe không hiểu nhiều. Nói chính là tay cầm dao phay chém dây điện, một đường kia lửa mang thiểm điện. Đống nhiên thu tay đen một mảnh, toàn thành đã bị làm mất điện. Bác ngoại ô đại lao. Hứa Phàm lần thứ 3 mãnh kích gương mặt của mình, xác nhận chính mình không tại trong mộng về sau, nhìn một chút tràn đầy dị sắt còn tay, xiềng chân, khổ cực cảm thán, làm sao chẳng biết tại sao liền xuyên qua. Lao tử vừa vặn ở quán internet chơi đùa đây. Một chút phức tạp ký ức xông vào trong đầu. Hắn chiếm cứ tấm này thân thể, cũng kêu Hứa Phàm. Bởi vì một số sự tình, thác cổ tự sát, được cứu về sau, nói chút mê sảng. Nha môn hoài nghi hắn là tà quỷ phụ thể, đem hắn nhốt ở cái này đại lao bên trong. Hắn nuốt nuốt bởi vì thắt cổ bị tìm tử thanh cái cổ, liếc nhìn song sắt bên ngoài màu đỏ mặt trăng, không khỏi kinh ngạc. Nơi này mặt trăng vậy mà là màu đỏ. Không đúng, ngày bình thường cũng là màu bạc, chỉ bất quá hôm nay là dáng linh nhật. Hắn tiêu hóa thân thể ký ức, dần dần hiểu rõ chính mình tại sao lại xuyên qua mà đến. Ở cái thế giới này, mỗi đến dáng linh nhật mặt trăng liền sẽ hiện ra đỏ tươi chi sắc, là thích hợp tế tự thời gian. Đại Chu quốc người sẽ tại dáng linh nhật đem sắp chuyển dạ phụ nữ mang thai thu xếp tại tế đàn bên trên, cầu nguyện thần lực giáng lâm đến tân sinh hải nhi trên thân. Một ngày này sinh ra linh đồng, đem có đủ lực lượng cường đại. Bất quá dáng linh nhật cũng có nguy hiểm, vũ trụ minh ngông, phù hợp triệu hoán yêu cầu năng lượng thể thực tế quá nhiều. Thường xuyên có tà quỷ ngày hôm đó giáng lâm, bám thân tân thi, làm hại nhân gian. Xem ra ta là bị cái này thế giới triệu hoán mà đến, lại bị xem như tà quỷ, nhốt tại nơi này. Lúc ấy hắn ngay tại quán net chơi một khoản tên là dược tể chiến tranh game online, bởi vì gặp một đám hố so đồng đội, liên tục chiến bại, hắn trong cơn tức giận rút ra một hàng máy tính nguồn điện dây. Chính là tại rút nguồn điện dây thời điểm, một cỗ dòng điện tràn vào thân thể, mắt tối sầm lại. Chờ hắn tỉnh lại lúc, đã ở trong lao. Dựa theo đại chu luật lệ, đối tà quỷ biện pháp xử lý là rút hồn luyện phách, khiến cho vinh thế không được siêu sinh. Đậu phộng, ta cũng quá xui xẻo đi. Ta là xuyên qua đến chịu hình. Hứa Phàm ngắm nhìn một phía, trong đại lao trống rỗng, trừ ở tại cửa ra vào nói chuyện trời đất hai cái bổ khoái, chỉ có đối diện trong phòng giam nhốt một cái tội phạm. Tội phạm nằm ngang tại trên mặt đất, không nhúc nhích, toàn thân trên dưới đều bị dây sắt quấn quanh, dây sắt bên trên dán đầy phù lục. Thấy không rõ mặt, bởi vì hắn trên trán cũng dán một chữ phủ, phía trên dùng chu sa vẽ lấy phức tạp đồ án. Chợt nhìn, tựa như là rừng chính anh trong phim ảnh cương thi. Hắn từ trang phục bên trên nhận ra đối phương, đây là thành Bắc bán muối Quách Tứ gia, trước đó vài ngày bên trong được hàn tật, một bệnh không dậy nổi. Bởi vì thiếu Quách Tứ gia tiền, hắn từng cùng mẫu thân cùng nhau vẫn ăn qua. Cửa ra vào hai cái bổ khoái đột nhiên tiếp đến cái gì mệnh lệnh, cùng nhau ra đại lao. Cửa tù một quan bên trên, đối diện Quách Tứ gia đột nhiên lăn lấy thân thể, ngồi dậy. Quay đầu nhìn về phía hắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi là người chơi Hàn Nghị bản tiên sinh đúng không? Hứa Phàm giật nảy mình, sửng sốt nửa ngày mới kịp phản ứng, Hàn Nghị bản tiên sinh đây là hắn trong trò chơi biệt danh. Hắn kinh ngạc không hiểu, ngươi làm sao ngươi biết? Ta là dễ dàng, là dược tể chiến tranh bên trong nở cờ cờ. Bởi vì hệ thống lỗ thủng, dẫn đến ngươi linh hồn cùng ta cùng nhau được triệu hoán đến cái này thế giới tới. Ta hiện tại cần ngươi trợ giúp. Nở cờ cờ. Hứa Phàm nháy mắt ngốc trệ, kinh ngạc nói không ra lời, rất lâu mới ngạc nhiên nói, ngươi không phải trong trò chơi dược tể thương nhân sao? Ngươi chỉ là một đạo chương chính a, làm sao lại xuyên qua đâu? Chương 2, kỹ năng bị động dược tể sách chương 2, kỹ năng bị động dược tể sách không quản là chương trình vẫn là linh hồn, đều là một loại nào đó sóng mà thôi, đều sẽ nhận đến hàng linh nghi thức ảnh hưởng. Cái này đều không trọng yếu. Dễ dặt lắc lư đầu, tốc độ nói nhanh chóng, người nơi này nắm giữ bất khả tư nghị lực lượng cường đại, cái kia chết tiệt áo bào đỏ bổ khoái, ta bám vào ở bộ này trên thân thể về sau, hắn chỉ dùng 10 giây đồng hồ liền đem ta bắt được. Ta có loại linh cảm không lành, trời vừa sáng, bọn họ liền sẽ đem ta chơi chết. Hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Hứa Phàm có chút ngộng, ta làm sao giúp ngươi? Dễ dặt thổi thổi trên trán lá bùa, nói ra, giúp ta đem tấm này giấy lấy xuống. Hứa Phàm nhìn xem khoảng cách giữa hai người, chí ít có 7-8 mét, còn ngăn cách hai đạo hàng rào sắt, hắn im lặng nói, ta mẹ nó lại ra không được, làm sao giúp ngươi? Ngươi có thể dùng ngươi kỹ năng đặc thù à, xuyên qua thời điểm cùng linh hồn người khóa lại kỹ năng. Xuyên qua còn khóa lại có kỹ năng đặc thù. Hứa Phạm trong lòng hơi động, kỹ năng gì? Dễ dàng nói, quỷ trảo ngươi trong trò chơi cuối cùng sử dụng kỹ năng. Trong lòng lẩm nhẩm kỹ năng danh tự, liền có thể mở ra. Quỷ trảo. Hứa Phạm nhớ tới kỹ năng này giới thiệu, sử dụng kỹ năng này về sau, quyền trưởng công kích khoảng cách mở rộng gấp 10, duy trì liên tục thời gian 3 giây đồng hồ, thời gian củ nổ 3 phút. Quỷ trảo. Hắn ở trong lòng phun ra hai chữ này. Một cái mắt, quanh mình trong vòng 10 thước vật thể đều cùng hắn thành lập liên hệ, mỗi một cái vật phẩm đều cho hắn có thể đụng tay đến cảm giác. Cái này kỳ diệu thể nghiệm để hắn giật nảy cả mình, hắn biết, chỉ cần mình động động ngón tay, liền có thể lấy xuống rẻ giặt trên đầu lá bùa. Nhanh lên, kỹ năng chỉ duy trì liên tục 3 giây đồng hồ. Rẻ giặt lời nói tựa như thần dụ đồng dạng, để hắn không cách nào kháng cự. Ma xui quỷ khiến, hai ngón tay kẹp lấy, cách không lấy xuống rẻ giặt trên đầu lá bùa. Trong chớp mắt, Quách Tứ Gia thi thể ngã trên mặt đất. Từng chuỗi màu lam nhạt chữ số ả dập từ trên thân hắn bay ra, đan vào tổ hợp, cấu tạo thành một cái nhân thể hình dạng số liệu đoàn, nổi đồng bền giữa không trung. Từ đầu của hắn, mơ hồ có thể nhìn ra trong trò chơi rẻ giặt giá dấp. Đối phương lễ phép hướng hắn bái một cái, nói ra, ta tôn kính bằng hữu, tha thứ ta sử dụng mị hoặc lực lượng ngắn ngủi khống chế ngươi. Đây là hành động bất đắc dĩ. Không kịp giải thích, ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này, trở lại thế giới trò chơi đi, đây là ta bảo mệnh biện pháp duy nhất. Xem như quà tặng, ta đem ban cho ngươi một bản kỹ năng dược tế sách, đây là ta tại xuyên qua lúc nhìn trộm đến cái này thế giới một phần nhỏ quy tắc bản nguyên phía sau sáng tạo ra dược tế sách. Những này dược tề có thể để cho ngươi tại cái này nguy hiểm thế giới sống sót. Nguyện thượng đế có thể phù hộ ngươi, a hử, thượng đế đều không nhất định có thể tại chỗ này sống sót. Cái này thế giới có trường sinh huyền bí, tìm kiếm cái này một huyền bí là về nhà đường tắt duy nhất. Nói đến thế thôi. Dễ dàng đột nhiên vươn tay, chỉ hướng Hứa Phạm. Một vệt kim quang chui vào trong đầu của hắn. Tại trong đầu của hắn, một bản kim quang lóng lánh sách quan thai nổi lơ lửng, sách bao thư bên trên viết 7 cái chữ lớn, kỹ năng bị động dược tế sách. Tạm biệt, bằng hữu ta. Dễ dàng thân thể đột nhiên ảm đạm, những con số kia hóa thành một chút hình quang, cuối cùng tiêu tán hầu như không còn. Tất cả đều quy về yên lặng, Hứa Phạm phát hiện cho đến giờ phút này, hắn mới khôi phục khống chế đối với thân thể. Vừa vặn phát sinh tất cả, vẹn vẹn vượt qua một phút đồng hồ thời gian. Nếu không phải trong đầu còn có tiền vốn long lánh sách, Hứa Phạm còn tưởng rằng chính mình làm một giấc mộng. Kỹ năng bị động dược tế sách. Hứa Phạm nhắm mắt lại, dùng ý niệm lật qua lật lại trong đầu quyển sách kia sách. Trong sách là dập dạp chẳng chịt dùng tiếng Trung viết thành chữ nhỏ. Mỗi một trang đều ghi chép một loại dược tề chiến tranh trong trò chơi kỹ năng. Kỹ năng phương pháp sử dụng, đặc tính, điều kiện hạn chế, thời gian cooldown. Kỹ năng giới thiệu về sau là đem đối ứng dược tề phương pháp luyện chế. Mỗi một khoản dược tề phương pháp luyện chế đều hết sức phức tạp. Trừ phong phú nghe đều chưa nghe nói qua dược liệu. Còn cần đặc thù nấu chín phương pháp cùng với đa dạng thang. Dễ dặt là chợ đen thương nhân, mua bán chính là kỹ năng dược tề. Trong trò chơi, chỉ cần uống xuống dược tề, liền có thể thu hoạch được đem đối ứng kỹ năng. Chẳng lẽ ta đem những này dược tề làm ra đến, uống xuống phía sau liền có thể có đủ trong trò chơi kỹ năng? Hắn suy nghĩ một chút vừa vặn sử dụng quỷ trảo kỹ năng tình cảnh. Loại cảm giác này là chân thật đáng tin. Cũng chính là nói, những này kỹ năng có thể ở cái thế giới này sử dụng. Hứa Phàm ánh mắt lửa nóng, cấp tốc đem sách lật nhìn một lần, hắn phát hiện, trong quyển sách này ghi chép hơn 60 cái kỹ năng, toàn bộ đều là kỹ năng bị động, không có một cái chủ động thả ra. Quả nhiên là một bản kỹ năng bị động dược tế sách. Thủ linh người áo choàng, đại thụ che chở, độc tính miễn dịch, thiên sứ bà bay, liệt diễm công kích thuẫn, hóa hư, nộ thủy trọng sinh, cậu táng. Gần như một nửa kỹ năng đều là bảo mệnh kỹ năng, có mấy cái kỹ năng biến thái tới cực điểm. Chương 3, diễn kịch chương 3, diễn kịch ví dụ như nộ thủy trọng sinh cái này kỹ năng bị động có thể để hắn tại tử vong về sau, tại phụ cận hồ nước ngọt bên trong cải tạo nhục thân, thu hoạch được tân sinh. Thời gian cún đổ 30 ngày, mà chết vong địa phương viên 2 cây số bên trong không có hồ nước ngọt, thì kỹ năng không cách nào có hiệu lực. Nếu như đem những này bảo mệnh kỹ năng bị động toàn bộ học được, sử dụng thỏa đáng, ta gần như không có khả năng bị giết chết. Trừ phi ta tự nhiên chết giả. Hứa Phàm trái tim bịch bịch ra tốc nhảy lên, dễ dặn nói cái này thế giới tồn tại trường sinh bí mật, trường sinh thêm không chết, đây là mỗi người trùng cực mộng tưởng đi. Hắn hiểu được bản này kỹ năng bị động dược tề sách trô đáng sợ, hương phấn toàn thân phát run. Tìm kiếm trường sinh huyền bí là về nhà đường tắt duy nhất. Đây là dễ dặn sau cùng lời nói. Về nhà. Ta hiện tại có thể hay không từ cái này phòng giam bên trong sống đi ra đều là vấn đề, còn nói gì về nhà. Hắn nhìn xung quanh một chút sát tù, có chút đục trí, không quản quyển sách này có bao nhiêu lợi hại, không qua được trước mắt cái này thời điểm quan trọng, tất cả đều chỉ là vọng tưởng. Hắn bắt đầu phân tích trước mắt thế cục, bọn họ cũng không có giống phong ấn Quách Tứ Gia như thế đem trên người ta cũng dán đầy phụ lục, điều này nói rõ theo bọn họ, ta là tà quỷ khả năng không lớn. Cũng chính là nói, chỉ cần ta kiên trì chính mình là Hứa Phàm, không lộ ra sơ hở, liền có khả năng bị thả đi. Ta vì cái gì muốn tự sát đâu? Đại Chu Quốc, lấy xương cốt tư chất đánh giá một người thiên phú chiến đấu. Đơn giản đến nói chính là, xương càng cứng rắn, sức chiến đấu càng mạnh. Cái này thế giới Hứa Phàm, 6 tuổi lúc, bởi vì xương cốt tư chất ưu tú, được phong làm cốt tú tại phòng quang nhất thời, có đủ sảng khoái quan võ điều kiện. Thế nhưng muốn trở thành quan võ, vẹn vẹn được phong làm cốt tú tài còn không được, còn phải tại khi 16 tuổi tiến hành hoàn cốt. Hoàn cốt thành công, liền có thể thu hoạch được một số thần kỳ lực lượng. Từ đây làm quan, áo cơm không lo, hơn người một bậc. Đáng tiếc hắn hoàn cốt thất bại. 6 tuổi thành danh, 10 năm vinh quang. Một khi bên trong hóa thành cặn bã, hắn chịu không được đả kích, liền lựa chọn tự sát. Hình như là rất thảm. Cho nên, ta hiện tại hẳn là một bộ mặt xám như cho, tuyệt vọng dáng dấp. Hắn kiểm tra vạt áo của mình, xuyên vẫn còn tính toán coi trọng, một thân màu làm nhạt học sinh bảo, sạch sẽ, chỉ ở phần eo vị trí dính một ít dâm dạng. Hắn đem vạt áo kéo loạn, rút ra châm gài tóc, đem tóc xoa xuống. Kéo lấy xiềng chân dựa đến bên tường, ngồi liệt tại trên mặt đất, ngửa đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ Hồng Nguyệt. Trong lòng hát lên một bài bi thương ca khúc, trong tay nha nâng bánh cao lương, nước mắt ngăn không được chảy xuống, phạm vào tội ác là bao nhiêu đáng xấu hổ a. Hắn cố gắng đem chính mình dung nhập bài này tên là Sầu A Sầu trong mục ca khúc bên trong, cảm xúc dần dần thay đổi đến bi thương. Hắn lau nước mắt, trong lòng tự nhủ, tạm được, đọc thuộc lòng diễn viên bản thân tu dưỡng điểm này diễn kỹ vẫn phải có. Hắn muốn là bên trong hí kịch học sinh, diễn kịch là hắn nghề cũ. Đối diện trong phòng giam, Quách Tứ Gia thi thể không nhúc nhích nằm. Hứa Phạm đột nhiên nhớ tới, Quách Tứ Gia trên đầu phụ lục bị chính mình lấy xuống, một khi bị bộ khoái bọn họ phát hiện, chắc chắn sẽ có chỗ hoài nghi. Loại này tình hình bên dưới, vẫn là bảo trì nguyên dạng tương đối tốt. Hắn ở trong lòng lẩm nhẩm quỷ thủ lập tức cùng quanh mình trong phạm vi 10 thước tất cả vật phẩm sinh ra liên hệ. Sau đó cách không bóp lên trên đất lá bửa, dán tại Quách Tứ Gia trên trán. Quỷ thủ kỹ năng này, mặc dù duy trì liên tục thời gian chỉ có 3 giây đồng hồ, nhưng thời gian cooldown rất ngắn, 3 phút liền có thể sử dụng một lần. Hắn mới vừa đem lá bùa dán tốt, cửa tù bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Hứa Phạm tranh thủ thời gian tựa vào đầu tường, giả trang ra một bộ sinh không thể luyến biểu lộ, nhìn chằm chằm mặt trăng mọi người. Hai tên đeo đao bổ khoái dẫn một dáng người còn xuống lao giả tóc bạc vào đại lao. Đầu tiên là đi đối diện Quách Tứ Gia phòng giam. Lao giả tại trên thi thể kiểm tra một phen, đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, nói ra, hồn đã tàn đi. Bổ khoái đáp lời, không phải lợi hại gì tà quỷ, bị bùi bộ đầu một chiêu liền cầm xuống. Có thể chỉ là một đạo tàn phách, chịu không được cái này phụ chú áp lực, tự mình tiêu mất. Lão giả lấy xuống thi thể cái chán lá bửa, cẩn thận từng ly từng tí gấp kỹ, nhét vào trong ngực, liếc nhìn ngoài cửa sổ trăng non, nói: "Huyết nguyệt chưa rơi, mau chóng đem thi thể tiêu hủy đi." Ba người lại mở ra Hứa Phạm cửa tù. Gặp hắn trong mắt vô thần, như mất hồn phách, trong đó một cái bổ khoái nói: "Nghe nói là hoán cốt thất bại về sau, chủ nợ tập thể tìm tới cửa." Hắn không chịu nổi nhục liền thắt cổ. Lão giả đem hắn kéo tới. Hứa Phạm bị kéo tới lão giả trước người. Lão giả bóp mạch đập của hắn, tách ra miệng của hắn quan sát một phen, lại lấy ra một bao ngân châm tại trên đầu của hắn mấy cái huyệt vị đâm mấy lần. Gặp hắn không phản ứng chút nào, nói ra, nhiệt độ cơ thể bình thường, mạch đập bình thường, trong miệng không có sát thối, ngân châm không có hồn động dị trạng, không có tà quỷ xâm lấn dấu hiệu, người vốn là không chết. Bổ khoái một bộ đã sớm liệu đến giáng dấp, nói ra, vậy chúng ta liền theo Triệu đại nhân phân phó, thả người. Đứng tại Bắc ngoại ô cửa đại lao, Hứa Phàm đưa mắt tứ phương, vậy mà như thế dễ dàng liền bị thả ra, ta Oscar diễn kỹ bị xem nhẹ. Chương 4, Tống Viên ngoại làm khó dễ chương 4, Tống Viên ngoại làm khó dễ mê man thời khắc, cách đó không xa đi tới một gầy yếu phụ nữ, đầy mắt chờ mong đem hắn dò xét, thấy rõ ràng rằng dấp điên cũng tựa như chạy tới, đến phụ cận nhưng lại ngừng lại bước chân, có chút do dự, dương dương kêu, Phạm Nhi, là người sao? Hứa Phạm nhận ra, vị này là mẫu thân của hắn, ngày bình thường tại Hoa Sông thuyền thuyền làm cá trưng kiếm sống, được người xưng làm Hứa Ngư Nương. Làm sao bây giờ đâu? Cái này nương ta là nhận vẫn là không nhận đâu? Trong lòng hắn tại cân nhắc lợi hại. Phía sau cửa tù kết rung động, hai cái bổ khoái kéo lấy Quách Tứ Gia thi thể ra đại lao, hướng bên này nhìn tới. Hứa Phạm run một cái, vội vàng quỳ trên mặt đất, hướng Hứa Ngư Nương dập đầu cái khấu đầu, bi thiết kêu khóc nói, Hải Nhi bất hiếu, nhất thời nghĩ quẩn, tìm cái chết. Hãm mẫu thân tại thủy hỏa, ta thực sự là xuất sinh không bằng. Dứt lời, đưa tay tắt mặt, rung động đùng đùng. Có bổ khoái nhìn xem, một màn này đại nạn không chết, mẫu tử trùng phùng, hoàn toàn tỉnh ngộ, một lần nữa làm người tiết mục, là nhất định muốn diễn, cái này nương cũng là nhất định đến nhận thức. Hai bổ khoái không phản ứng chút nào, chỉ là nhìn mấy lần, liền kéo lấy thi thể rời đi. Hứa Ngư Nương nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ xem ra tà quỷ trên thân thuyết pháp là giả dối không có thật. Nàng bận rộn kéo lại nhi tử tay, hai mắt đẫm lệ, nương không trách người, Phàm Nhi, nương biết trong lòng người khổ. Đều tại ta cho ngươi áp lực quá lớn, không có quan hệ, không làm được quan, chúng ta làm cái bách tính cũng không có cái gì không tốt, chỉ cần ngươi còn sống, so cái gì đều cường. Hứa Phàm lau khô nước mắt, lời thề son sắt nói, nương, có cái này một nạn, Hải Nhi đã nghĩ thông suốt, Hải Nhi về sau sẽ cố gắng kiếm sống, nhanh chóng đem trong nhà thiếu nợ trả xong, về sau chân thật sinh hoạt, kết hôn sinh con nuôi thành tài. Trình Diễn tình cảm giật giảo, Hứa Ngư Nương vui mừng gật đầu, đúng đúng đúng, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chúng ta người một nhà cùng một chỗ, cái gì đều không cần sợ. Mẫu tử hai người kéo tay vào thành, hướng Hoa Sông đi đến. Rõ ràng đã là đêm khuya, Thanh Thụ huyện trong thành nhưng là khua chiêng gõ trống, răng đèn kết hoa, tựa như ăn Tết. Hỏi một chút phía dưới mới biết được, nguyên lai là Tống Viên ngoại tiểu thiếp sinh ra cái lục phẩm xương linh đồng, cho nên tại trên đường dài thiết lập dạ yến chúc mừng. Hứa Ngư Nương đầy mắt cực kỳ hâm mộ, lục phẩm xương, sau này ít nhất là cái hồng bảo tướng. Tống Viên ngoại thật đúng là phúc khí lớn. Giáng linh nhật sinh ra tới linh đồng, trời sinh liền có linh cốt, không cần lại hoán cốt liền có thể làm quan võ, mà còn từ nhỏ liền có thể tu luyện huyền võ kỹ. So cốt tú tài muốn quý giá nhiều lắm. Hai người một đường đi xuyên, quanh mình phần lớn là đến chúc mừng hoặc là xem náo nhiệt, rộn rộn ràng ràng, liễu diễu. Đi qua Tống phủ trước cửa, đột nhiên có người hô to, Hứa Phạm, ngươi còn sống? Hứa Phạm quay đầu nhìn, chỉ thấy Tống gia cửa sân phía trước, một béo phệ mập mạp ưỡn ngực mà đứng, một thân quan bảo, chính nhìn chằm chằm nhìn thấy hắn nhìn, người này chính là Tống Viên ngoại. Trong lòng hắn ngạc nhiên, cái dạng gì tình huống? Trong ấn tượng ta cùng vị này cũng không có liên quan nha. liền thấy Tống Viên Ngoại nhanh chân vượt đến, to mọng thân thể tựa như một cái đứng thẳng chỗ chui, một phát bắt được cánh tay của hắn, nổi giận đùng đùng nói, nhà các ngươi thiếu ta tiền khi nào trả? Xung quanh đều là tân khách, cũng có người biết hắn, đều là đầy mắt kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ ha ha, nghe nói hắn thắt cổ tự sát. Này làm sao còn sống nha? Trước đây hắn là cốt tú tài, với mặt hất hàm sai khiến, người nào đều không để vào mắt. Hiện tại nha, hừ hừ, hắn chính là một bãi bùn não. Ta còn tưởng rằng hắn bị tà quỷ trên người, làm sao thả ra? Loại này phế vật, sợ là tà quỷ cũng nhìn không thuận mắt ta. Đều là chút chế nhạo chi ngôn, nghe đến Hứa Phàm nhức đầu, hắn trước đây nhân phẩm khó tránh cũng quá kém, có chút tường đổ mọi người đầy ý tứ. Hứa Ngư Nương gặp Tống Viên Ngoại bắt lấy nhi tử không thả, doa đến sắc mặt đạm đạm, run rẩy hỏi, chúng ta Hứa ra khi nào thiếu ngươi tiền? Tống Viên Ngoại nói, 10 năm trước Hứa Phàm thành quốc tú tài, đệ nhất bút nuôi xương phí tổn có thể là ta cấp cho hắn. Hứa Ngư Nương, có thể là cái kia 200 lượng bạc ròng, chúng ta đã lần lượt còn cho ngài nha. Tống Viên Ngoại cười lạnh liên tục, vốn là còn, lại có thể là chút xu bạc chưa cho nha. Lãi? Hứa Ngư Nương ngạc nhiên, ngài năm đó không có cùng chúng ta muốn lãi. Năm đó không cần tiền lời, đó là xem tại Hứa Phàm là cốt tú tài mặt mũi, mới miễn đi hơi thở. Hiện tại hắn hoán cốt thất bại, liền không có mặt mũi này, lãi đương nhiên phải tính đến. Tống Viên Ngoại vạch lên đầu ngón tay tính toán một phen, nói, hôm nay ta cảm hứng, cho ngươi ít tính toán chút. 10 năm lãi, 80 lượng bạc ròng, không sai biệt lắm. Đậu phộng, đây là ý thế hiếp người a. Hứa Phàm đều nghe bối rối, còn có nhìn mặt mũi tính toán lãi, đây là coi hắn là bùn nặng. Chương 5, cáo mượn oai hùng chương 5, cáo mượn oai hùng bất quá Tống Viên Ngoại nhà có linh đồng, như mặt trời ban trưa, hiện tại cùng hắn tính toán, không khác lấy trứng chọi đá. Hứa Phàm làm người hai đời, hiểu rõ nhất ẩn nhận dấu rốt, xem xét thời thế. Hứa Ngư Nương còn muốn phản bác, hắn vượt lên trước mở miệng, khuôn mặt tươi cười như gió xuân ôn hòa, Tống đại nhân năm đó giúp đỡ tri ân, tại hạ suốt đời khó quên. Cái này 80 lượng bạc dòng lãi, Hứa Phàm sẽ làm đủ số hoàn trả. Hôm nay ngài mừng đến linh đồng quý tử, ta cùng là thanh thụ huyện người, cùng có vinh yên. Đây đều là Tống đại nhân ngài tâm địa thiện lương, tốt tên lan xa mới lấy được phúc báo. Ấn công rượu cưới, ta nhưng phải lấy bên trên một ly nha. Tống Viên Ngoại vốn là trận thế đệ người, cái kia 80 lượng bạc dòng lãi cũng là thuận miệng nói đến. Lại không có nghĩ Hứa Phàm chẳng những đáp ứng trả tiền, còn đem hắn nâng thành cái đại thiện nhân. Cái kia một tiếng ân công kêu trong lòng của hắn ngọt cùng mật giống như, gặp Hứa Phàm một mặt chân thành, trông mong nhìn xem chính mình, hình như đang chờ uống rượu mừng. Hắn vội vàng phân phó, đã đến chúc mừng, cái này chén rượu cưới là nhất định đến uống. Một chén rượu vào trong bụng. Hứa Phàm nói, trong nhà biệt cố, ân công phải có nghe thấy. Tha thứ ta không thể lưu thêm, xin cáo từ trước. Sau khi trở về ta sẽ đem 80 lượng bạc dòng phiếu nợ bổ sung, đưa tới Tống phủ. Tống Viên Ngoại gặp hắn thái độ chân thành, có chút kỳ quái, hỏi, ta nghe nói trong nhà ngươi thiếu nợ rất nhiều, nhưng nhìn ngươi rằng rớp, giống như cũng không để ý. Không phải là có cái gì phát tài phương pháp. Hắn cười khổ lắc đầu, nhưng là thoáng lên giọng, nói ra, Hứa Phàm bất lực, hoán cốt thất bại, hạ chẳng thê lương. Nhưng ta những cái kia đồng môn từng cái đều là nhân trung lắm vượng. 10 năm ở chung, sớm đã thân như huynh đệ. Ta như mở miệng muốn nhờ, vẫn là có thể được một chút giúp đỡ. Đồng môn. Tống Viên Ngoại trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng là nghĩ đến một cái sự thật không thể chối cãi. Lại Châu quận 135 cái huyện, mỗi cái huyện cốt tú tài đều sẽ bị đưa đến Hà Đô phủ đến trường. Hứa Phàm mặc dù hoán cốt thất bại, có thể hắn những cái kia đồng môn nhất định có hoán cốt thành công, nếu đúng như hắn nói, 10 năm ở chung, thân như huynh đệ, như vậy nhân mạch. Thoáng nghĩ lại, liền xuất mồ hôi lạnh cả người, Tống Viên Ngoại liền vội vàng kéo ống tay áo của hắn, đầy mặt nở nụ cười nói, hiền chất ngươi tình cảnh khó khăn, ta cái kia 80 lượng bạc, liền đừng đội nhắc lại. Tống Viên Ngoại như vậy trước ngạo mạn sau cung kính biểu hiện, để Hứa Phàm trong lòng vui mừng nở hoa. Nhưng lại hận đến hàm răng ngứa, hận không phải Tống Viên Ngoại, mà là một thế này Hứa Phàm. Người này xác thực cùng trên trăm cái cốt tú tài làm qua đồng môn, có thể hắn cầu học trong đó ỷ vào chính mình xương cốt kỳ giai, tự cao tự đại, từ trước đến nay không đem đồng môn để vào mắt, không những một cái bằng hữu đều không, còn khắp nơi gây thù hằn. Khó trách quanh mình người quen đàm luận lên hắn mắc nạn sự tình, đều có chút vỗ tay khen hay ý tứ, cái này rõ ràng là EQ quá thấp, bị người ghét bỏ. Tống Viên Ngoại mở kim khẩu lấy lòng, Hứa Phàm cũng liền nhận tình cảm, một phen khách sáo, rời đi Tống phủ. Chúng tân khách nhường ra một con đường, lúc trước ngôn ngữ chế nhạo mấy người, lúc này lại là túi đầu không lưng. Chúng sinh vật tượng, thay đổi khôn lường. Hứa Phàm lôi kéo mẫu thân, càng lúc càng xa. Hứa Ngư Nương tràn đầy kinh ngạc hỏi, Phàm Nhi, ngươi những cái kia đồng môn thật có thể giúp ngươi sao? Hứa Phàm hỏi, chúng ta tổng cộng thiếu nợ bao nhiêu nợ bên ngoài? Hứa Ngư Nương đầy mặt vẻ u sầu, trả lời, 630 lượng bạc ròng. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, Đại Chu quốc cựu phẩm quan viên, một tháng đồng lộc bất quá là 50 lượng bạc ròng, 630 lượng tương đương với một cái cựu phẩm quan một năm đồng lộc. Hứa ra dựa vào bán cá trưng mà sống, khấu trừ ăn uống ngủ nghỉ trên sinh hoạt tiêu phí, một tháng chỉ toàn thu vào 20 lượng bạc ròng. 630 lượng đối với bọn họ đến nói, chính là con số trên trời, có thể mượn đến nhiều tiền như thế, toàn bộ nhờ cốt tú tài tên tuổi. Hiện tại Hứa Phàm hoán cốt thất bại, gần như mỗi ngày đều có chủ nợ tới cửa. Hứa Phàm ngược lại là không có đem tiền để vào mắt, tiếp trước phát minh sáng tạo, marketing thủ pháp, tùy tiện chu hoạch một cái, liền có thể kiếm cái buồn mãn bắt giận. Lại thêm kỹ năng dược tề, có thể thao tác không gian rất lớn. Hắn cần chính là ổn định phát triển thời gian. Hắn ăn đuổi, không quan trọng, ta những cái kia đồng môn phần lớn hoán cốt thành công, triều đình khen thưởng một số tiền lớn. Điểm này nợ bên ngoài ở trong mắt bọn họ, bất quá là chín châu mất sợi lông. Ta lúc trước không bỏ xuống được mặt mũi, không chịu đi cầu người. Hiện tại ta đã xem sinh tử coi nhẹ, tổn hại một điểm mặt mũi lại coi là cái gì. Hai người trở về nhà bên trong. Hứa ra ở là tổ tiên lưu lại nhà cũ, hai chỗ nhà ngói, một cái tạm ở giữa. Địa phương không lớn, thu thập cực kỳ sạch sẽ. Hứa Ngư Nương cùng nữ nhi Hứa Tiếu Nhi ở cùng một chỗ, chiếm một gian nhà ngói. Hứa Phàm một mình chiếm một gian nhà ngói. Xinh đẹp đã ngủ, Hứa Phàm đi nhìn nàng một cái, 13 tuổi tiểu nha đầu, ngủ mơ bên trong, trên mặt còn mang theo nước mắt, cái gối cũng ướt một mảnh. Hắn thoáng tới gần chút, người lập tức tỉnh lại, nhìn thấy hắn còn tưởng rằng là đang nằm mơ, nhào tới, hoa hoa khóc lớn. Hứa Phàm hảo hảo an ủi, lại giải thích nửa ngày, mới để cho xinh đẹp hiểu được chính mình vốn là không chết. Chương 6, Triệu Bi Hạ Thiếp chương 6, Triệu Bi Hạ Thiếp dỗ muội muội ngủ, lại bái biệt mẫu thân. Hứa Phàm trở về gian phòng của mình, chờ Hứa Ngư Nương cùng Hứa Tiếu Nhi đều ngủ say, hắn thay quần áo khác, lén lút ra cửa, hướng về Tống Viên ngoại dinh thự đi đến. Trời đã hơi sáng, Tống gia dạ yến đã kết thúc, tân khách tan hết, cổng lớn đóng chặt, trên đường phố không có một ai. Hứa Phàm đứng tại đối góc trong hẻm nhỏ, nhìn hướng cửa ra vào thạch sư, trong lòng khẽ động, ủy chào. Hắn đưa ra hai cây đầu ngón tay, hướng về sư tử đá kẹp một cái, lại vung tay chụp tới. Một tấm màu đỏ hạ thiếp từ thạch tròm sư tử bên dưới bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Hắn đem hạ thiếp nhét vào trong ngực, rụt lại đầu trở về nhà. Tiến vào phòng ngủ, hắn lấy ra tấm kia hạ thiếp, góp đến ngọn nến đứng ngoài quan sát nhìn. Hạ thiếp bên trên bốn chữ lớn, Triệu Bi chúc mừng. Triệu Bi, đây là huyện thái gia hạ thiếp. Hứa Phàm hơi kinh ngạc, cái này lục phẩm xương linh đồng quả nhiên bất phàm, liền huyện thái gia đều muốn đến chúc mừng một phen. Hắn mở ra hạ thiếp, bên trong là ba tấm lá cây hình dạng trong suốt trăng giấy, mỏng như cánh ve, sờ tới sờ lui rất bền chắc, có một loại nhờ cảm nhận, phía trên in các loại văn tự đồ án. Đây là Đại Chu quốc phát hành ngân phiếu, dùng một loại nào đó côn trùng cánh làm tài liệu chế tạo mà thành. Mỗi một tấm mặt giá trị đều là 100 lượng bạc ròng. Hứa Phàm dựa theo giá gạo cùng hiện đại giá hàng làm cái so sánh, 300 lượng bạc tương đương với hiện tại 10 vạn nhân dân tệ. Triệu Bi chỉ là cái cựu phẩm quan, xuất thủ vậy mà có thể xa hoa như vậy, xem ra nơi này quan, chất béo rất đủ a. Hứa Phàm đem ba tấm ngân phiếu nhét vào trong ngực giấu kỹ, lại đem hạ thiếp để lên ngọn đến nốt hết. Tấm này hạ thiếp là Hứa Phàm cùng Tống Viên ngoại lúc uống rượu, lặng lẽ mở ra quỷ trảo kỹ năng, cách không từ danh mục quà tặng trên bàn cầm xuống về sau, dấu ở sư tử đá phía dưới. Vận khí không tệ, rút đến huyện thái gia hạ thiếp. Tống Viên ngoại tuyệt không có khả năng đi truy hỏi Triệu Bi đưa chính mình bao nhiêu tiền. Ha ha, rượu ư? Hứa Phàm nằm ở trên giường, bắt chéo hai chân, một bên nghỉ ngơi, một bên chế định kế hoạch. Hắn liếc nhìn trong đầu kỹ năng bị động dược tế sách, thầm nghĩ, việc cấp bách là hiểu rõ cái này thế giới dược liệu, nhìn xem những này dược tề làm thế nào. 300 lượng bạc ròng, có lẽ có thể mua không ít dược liệu đi. Tỉnh lại lúc, đã là ngày hôm sau buổi chiều. Hứa Ngư Nương cùng xinh đẹp đều không tại, hẳn là tiến về Hoa Cá sông thuyền làm công. Phòng bếp bên trong chuẩn bị tốt đồ ăn, dùng bụi rậm che kín giữ ấm. Đồ ăn đơn giản, một đầu cá trưng, nửa bàn rau xanh, một chậu quán cơm. Bàn kia cá trưng một đũa đều không núc đích, nghĩ đến là cho một mình hắn chuẩn bị. Hứa Phàm trong lòng có nóng suối chảy xuôi, kiếp trước sống hơn 20 năm, chưa hề có người giống như vậy chuẩn bị cho hắn qua đồ ăn. Hắn là cái cô nhi, thích một mình, tính tình lạnh nhạt, luôn cảm thấy một người sống một mình nhất là tự tại. Nhưng mỗi khi cảm nhận được người khác hảo ý, cho dù là nho nhỏ một điểm thiện ý, đều sẽ để hắn sinh ra cực lớn ấm áp. Đến đâu thì hay đến đó. Ta mượn sắc hoàn hồn, giúp hắn xử lý tốt việc nhà, là chuyện đương nhiên. Ăn cơm xong, hắn viết một phong thư nhà lưu tại trên bàn cơm, trong thư nói chính mình muốn đi tới Hà Đô phủ mời bằng hữu hỗ trợ, ít nhất phải một tháng mới về, để trong nhà không cần lo lắng, sẽ mau chóng gửi tiền trở về. Hắn dựa theo cầu học ký ức, đi dịch trạm, cùng quen thuộc thương đội một đạo, ngồi xe ngựa tiến về Hà Đô phủ. Đại Chu quốc hành chính chế độ áp dụng quận huyện chế, quân tức là hiện tại tỉnh, phủ chính là tỉnh lỵ. Hà Đô phủ là Lại Châu quận tỉnh lỵ, phồn hoa trình độ không phải Thanh Thụ huyện có thể so sánh. Nơi này khu phố rộng rãi, lui tới đều là quan to hiền quý, quần áo sáng rõ, khí chất ưu nhã. Hai bên cửa hàng nhiều mà phức tạp, dù cho tại ban đêm cũng là tiếng người huyên áo, phi thường náo nhiệt. Hứa Phàm đến Hà Đô phủ thời điểm trời đã tối, hắn trước đi tiền trang, đem ngân phiếu hối đoái thành bạc ròng, sau đó tìm nhà tiện nghi nhà trọ ở lại, kém ra sai vật đưa tới văn phòng tứ bảo, hắn bắt đầu đem bị động dược tề sách kỹ năng bên trong dược liệu ghi chép lại. 69 chồng thuốc liệu, dính đến gần ngàn loại dược liệu, phân loại theo lượng chỉnh lý, bận rộn một đêm, mãi đến ngày thứ nhì buổi sáng, hắn mới ghi chép xong xuôi. Trong lòng hắn hưng phấn, cũng không có buồn ngủ, liền chạy thẳng tới tiệm thuốc mua thuốc. Cái này một bận rộn lại là nửa ngày, chạy một lượt tất cả tiệm thuốc mới góp đủ 4 cái kỹ năng dược liệu. Theo thứ tự là tất thương thủ linh người áo choàng độc tính miễn dịch lục pháp nguyên khí. Theo tiệm thuốc lão bản nói, Hứa Phàm dược đơn bên trên dược phẩm có gần tới một nửa đều là hiếm thấy trên đời chân quý dược liệu, thậm chí có vài chục loại chưa bao giờ nghe dược liệu. Xem ra tin tức với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, mà thôi, trước tiên đem trước mắt dược tề làm ra đến lại nói. Thêm một cái kỹ năng, liền nhiều một loại bản lĩnh. Hắn tiến về phiên chợ, mua một hộp mũi tên, lại tiến về nghĩa trang, dùng bị trảo kỹ năng trộn một kiện nhặt xác người y phục. Cái này mới ra khỏi thành, hắn tại ngoại ô trong rừng rậm tìm tới một chỗ thanh lũ yên lặng nơi, rót đến sơ tuyển, chống lên nồi sắt, bắt đầu nấu thuốc. Chương 7, lần đầu chế dược. Chương 7, lần đầu chế dược. Trước chế tạo dược tề là tất thương. Kỹ năng giới thiệu, vật phẩm của ta luôn là không chỗ sắp đặt, mãi đến ta đầu gối chúng một tiễn. Nấu chín phương pháp, nước suối ngao sôi nửa canh giờ. Thang, bắn vào chân phải đầu gối mang huyết tiến đầu, cần cùng dược liệu cùng nhau nấu chín. Như không có thang, kỹ năng hiệu quả giảm phân nửa. Tất thương là trong trò chơi không có kỹ năng, hẳn là Dẹ Dặt căn cứ cái này thế giới quy tắc bản nguyên sáng tạo ra kỹ năng mới. Hứa Phàm không hiểu được kỹ năng này là có ý gì, mà còn cái này thang thực tế quá nói nhảm, vậy mà cần đầu gối trung thượng một tiễn. Hứa Phàm tìm đến cành khô, làm cái loại nhỏ cung nỏ, dựng vào mũi tên, ngắm chuẩn phía bên phải đầu gối, khẽ cắn môi, bắn ra ngoài. Tự chế cung nỏ uy lực không lớn, chọc tại trên đầu gối, chỉ có đau nhẹ sở, bất quá mũi tên sắc bén, tại trên đầu gối mở ra một cái dài hơn 2 tấc lỗ hổng, máu tươi chảy ròng. Hắn chú ý không đến cầm máu, đem mang máu mũi tên rút ra, ném vào trong nồi. Mũi tên vào nồi, ầm rung động, bốc lên nồng đậm màu đỏ khói. Lại nấu nửa canh giờ, thuốc nước nhan sắc dần dần thay đổi đến trong suốt, cuối cùng lại tinh khiết như nước cất đồng dạng. Hứa Phàm xem chừng nấu chín thời gian đầy đủ, liền đem lửa diệt, dùng ống trúc trang thuốc nước chờ đợi làm lạnh. Sau đó đem thuốc uống một hơi cạn sạch. Thuốc vừa vào bụng, trên đầu gối liền bắt đầu ngứa ngáy, rất nhỏ, tựa như có con kiến ở phía trên núp đích. Hắn cẩn thận quan sát, chỉ thấy trên đầu gối vết thương vậy mà xoay tròn, thật giống như có cái vô hình mũi khoan cắm ở trong đó, tại dẫn dắt chuyển động. Không bao lâu, xoay tròn đình chỉ, vết thương vậy mà khép lại. Trên đầu gối xuất hiện một cái hình dạng xoắn ốc hoa văn. Hứa Phàm vô ý thức hướng đầu gối sơ soạn, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ kỳ dị lực lượng từ đầu gối hiện lên, vô số nhỏ bé màu làm nhạt chữ số ả dập từ vòng xoáy bên trong bay ra, tại hắn trên đầu gối phương đan vào thành một cái hình lập phương nhà kho. Dài rộng cao đều chỉ có 2 mét. Cái này tương đương với không gian túi trữ vật. Hắn nếm thử đem một số gói thuốc bỏ vào nhà kho bên trong, lại lần nữa chạm đến đầu gối, gói thuốc liền theo nhà kho biến mất tại đầu gối bên trong. Hắn đứng dậy hoạt động thân thể, phát hiện cái này nhà kho đã không có gia tăng phụ trọng, cũng không ảnh hưởng thân thể vận động. Đóng lại dưới trạng thái, tựa như căn bản không tồn tại đồng dạng. Cái này cũng quá thần kỳ đi. Có cái này nhà kho, vật phẩm quý giá liền có thể giấu ở đầu gối bên trong, trừ chính mình bất kỳ người nào đều không phát hiện được. Duy nhất thiếu hụt chính là không gian nhỏ một chút, chỉ có thể chọn ưu tú hàng hóa chuyên trở. Thu được tất thương Hứa Phàm nhất cổ tác khí, chế tạo ra thủ linh người áo choàng dự tề. Kỹ năng giới thiệu: miễn dịch một lần bất luận cái gì loại hình công kích, đồng thời đem công kích 30 lực lượng lấy chấn kích phương thức phản hồi cho địch nhân. Thời gian cùn độ 6 phút. Nấu chín phương pháp: nước suối quấy nấu chín nửa canh giờ. Thang: lấy nhặt xác người quần áo loại bỏ dược liệu. Chưa qua lọc, dược hiệu giảm phân nửa. Đây chính là Hứa Phàm tiến đến nghĩa trang trộm đi nhặt xác người quần áo nguyên nhân. Những này thang thực sự là quá quỷ dị. Dược tề làm tốt, uống một hơi cạn sạch. Hứa Phàm tại trong sông nắm con cua, dùng giải kiềm kẹp lấy đầu ngón tay của mình làm thử nghiệm. Lại nghe ba một tiếng vang dọn. Giải kiềm bị một cỗ lực lượng vô hình trấn khai. Ngón tay của hắn thậm chí không cảm giác được giải kiềm tiếp xúc. Con cua tự đoạn một tay, tội nghiệp trốn. Kỹ năng này rất cường hãn, chẳng những có thể ngăn cản tổn thương, còn có thể tá lực đả lực, là thích khách khắc tinh. Đáng tiếc là cái kỹ năng bị động, cũng không có lực đạo phát động hạn chế. Có khả năng bị người một nhà trong lúc vô tình đập bên trên một bàn tay liền dùng hết. Thời gian cún đồ 6 phút, hơi dài. Cùng người khi đối chiến, rất khó phát động hai lần trở lên. Đem còn lại dược liệu cùng với nấu chín công cụ bỏ vào tất thương Hứa Phàm tâm tình hài lòng, một thân nhẹ nhõm, quay trở về Hà Đô phủ thành. Độc tính miễn dịch kỹ năng cần dùng xương sớm nấu chín, chỉ có thể chờ đợi buổi sáng ngày mai lại làm. Lục pháp huyền khí là 6 loại có đủ thuộc tính đặc biệt khí, chỉ có thể lựa chọn nắm giữ trong đó một loại. Hứa Phàm còn không có cân nhắc tốt muốn nắm giữ loại nào. Cảnh đêm dần dần sâu, sao vung trong mây. Hứa Phàm tại Hà Đô phủ nổi tiếng cảnh điểm thất thải huỳnh hồ, một bên điểm một bàn thịt rượu, một bên ăn uống, một bên quan sát trong hồ thải ngư. Những này thải ngư 10 phần thần kỳ, lẫn tiến vậy mà có thể phát sáng, chiếu toàn bộ hồ ngăn nắp diễm lệ, hào quang 7 màu tại trong hồ bơi lội, so kiếp trước đèn nghe ông còn tốt nhìn. Bên cạnh ao liền có chảo hàng huỳnh ngư đăng, cấu tạo đơn giản, dùng trong suốt lưu ly làm trục đèn, trang nước, nuôi mấy đầu huỳnh cá. Dùng một cái đánh thân bình, huỳnh cá liền sẽ tỏa ra sáng tỏ bạch quang đến, duy trì liên tục bất diệt. Xinh đẹp vô cùng. Hứa Phàm hỏi giá tiền, không khỏi liễu lưỡi. Trục đèn tiện nghi, miễn phí đưa tặng, đèn bên trong huỳnh cá mỗi một đầu đều giá trị 20 lượng bạc ròng, nghĩ đạt tới chiếu sáng hiệu quả, ít nhất phải 3 đầu huỳnh cá, có thể cái này huỳnh cá tuổi thọ bất quá 2 mùa, đồ ăn cũng không tiện nghi. Phổ thông bách tính căn bản là dùng không nổi. Tiền, nói cho cùng vẫn là nghèo, phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới là. Bây giờ trên người hắn chỉ còn lại hơn 50 lượng bạc. Chương 8, đồng môn tình nghĩa chương 8, đồng môn tình nghĩa cao lớn bắt dắt trên khán đài, có một bàn tiệc rượu, ngồi vây quanh 8 người thiếu niên, từng cái quần áo lộng lẫy, khí thế bất phàm. Trong bữa tiệc tiếng cười nhiều lần lên, lấy lòng liên tục. Nâng ly cạn chén ở giữa, một người trong đó nâng chén đứng lên, cười vang nói: "Chư vị, người ta đồng môn 10 năm, tối nay là phong quan thời điểm. Để chúng ta tổng nâng một ly, kính người ta cẩm tú tiền đồ." Những người còn lại đều là khuyên can: "Lương Không, ngươi uống ít một chút. Chờ một lúc còn muốn đi Thiên Miêu viện dự tiệc, trưởng giáo, viện trưởng, Trịnh Long Đồ, thậm chí là Trịnh Vương gia đều muốn tại ghế ngồi. Ngươi bây giờ uống say, còn thế nào dự tiệc? Đến lúc đó mất cấp bậc lễ nghĩa sẽ không tốt." Nâng chén thiếu niên nghe lời này, liên tục gật đầu: "Không sai không sai, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, rượu này trước tích chữ, về sau lại uống." Hắn đang chuẩn bị ngồi xuống, lại đột nhiên nhìn về phía huỳnh hồ cá, con mắt nhìn chằm chằm, giống như là nhìn thấy cái gì hiếm thấy chất bảo. Bàn bên kéo ống tay áo của hắn, cười hỏi: "Ngươi nhìn cái gì đấy? Chẳng lẽ trong hồ này có mỹ nữ hay sao?" Lương Không chỉ bên hồ: "Các ngươi nhìn, đó có phải hay không Hứa Phàm?" "Hứa Phàm?" Nghe đến cái tên này, mọi người đều là hơi nhíu mày, cùng nhau đứng dậy, đi đến đỉnh một bên, hướng bên dưới quan sát. Chỉ thấy bên hồ trên bàn rượu, một người tay nâng đùi gà, chính gặm đến quên cả trời đất, không phải Hứa Phàm là ai? Tên chó chết này không phải hoán cốt thất bại rồi sao? làm sao còn có mặt mũi đến Hà Đỗ phủ? Nhớ ngày đó hắn mắt cao hơn đầu, ỷ vào chính mình xương tư tốt, không đem chúng ta để vào mắt. Bây giờ hắn hoán cốt thất bại, lão tử phải đem trước đây ném mặt mũi kiếm về. Hoán cốt ngày đó nếu không phải hắn chạy nhanh, ta sớm xuất thủ đánh hắn. Một đám người nói lên chuyện cũ, lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem Hứa Phàm cho sống sờ sờ mà lộ ra. Trong đó một thiếu niên hơi tỉnh táo, khuyên can nói, tối nay đến hội liên quan đến tiền đồ, việc này lớn, không cho có biến. Chư vị vẫn là nhiều nhân mại, chờ chúng ta quan ấn xuống, muốn thu thập hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Lương Không cười nói, tối nay xác thực không thích hợp làm to chuyện. Thế nhưng chúng ta đồng môn 10 năm, thấy bạn học cũ, làm sao có thể không lên tiếng chào hỏi đâu? Gọi tới uống chút rượu, tự ôn chuyện, có lẽ không ảnh hưởng toàn cục a. Mọi người ngầm hiểu, cầm tiền thưởng cái gã sai vặt, để hắn đi mời người. Hứa Phàm ăn uống no đủ, đang chuẩn bị rời đi, đã thấy một gã sai vặt hướng hắn chạy tới, đến phụ cận, túi đầu không lưng nói, vị công tử này, Đình Bát Giác bên trên có bằng hữu của ngài, gọi ta đến mời ngài đi lên uống rượu. Hứa Phàm kinh ngạc, bằng hữu? Trong trí nhớ chính mình hình như không có bằng hữu. Hắn hỏi, là vị kia bằng hữu a? Gã sai vặt mặt lộ vẻ khó khăn, cười khổ nói, tiểu nhân chỉ là truyền lời, cụ thể là ai, ta cũng không biết. Hứa Phàm trong lòng kỳ quái, đứng lên, đi theo gã sai vặt tiến đến dự tiệc. Chờ đi vào đình viện, hắn đem gã sai vặt kéo đến một bên, từ trong ngực lấy ra 5 lượng bạc, nhét vào gã sai vặt trong tay nói, đem trên lầu người lai lịch nói rõ ràng, cái này 5 lượng bạc chính là ngươi. Gã sai vặt thấy bạc, mắt sáng lên, nhỏ giọng nói ra, trên lầu là năm nay phong quan cốt tú tài, chờ một lúc liền muốn đi tham gia thụ quan thực rượu. Hứa Phàm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bạn học cũ a, rõ ràng tại vọng đỉnh bên trên kêu lên một tiếng chính mình liền có thể nghe thấy, mà lại che che lấp lấp phái cái gã sai vặt đến gọi người, rõ ràng là không có ý tốt. Hắn suy nghĩ một phen, thầm nghĩ, dù sao có đồng môn tình nghĩa, có lẽ sẽ không làm khó ta. Hắn lên lầu, đi vào vọng đỉnh. Vọng đỉnh bên trong, 8 người lạnh lùng nhìn hướng hắn, đã không đứng dậy, cũng không nói chuyện. Loại này bầu không khí, để Hứa Phàm treo ở trên mặt cười cứng đờ, kiên trì chắp tay nói, nguyên lai là các vị đồng môn, nghe nói chư vị đều là đã hoàn cốt thành công, ít ngày nữa liền muốn phong quan linh ấn, thật sự là thật đáng mừng a. Lương Không nét miệng cười lạnh, âm dương quái khí hỏi, Hứa Phàm, ngươi là Quế Chi năm xương tư tốt nhất, không biết ngươi đổi cái gì xương a? Cái này rõ ràng là đang đào khổ hắn. Hắn cười khổ nói, Lương huynh cũng đừng cầm ta nói giỡn. Ai ôi, Lương Không nhảy dựng lên, bày ra một bộ bối rối răng dấp, ta nào dám mở ngài vui lụa a. Ngài lúc trước có thể là lời thề son sắt muốn đổi ngũ phẩm cốt, chúng ta tại trước mặt ngài, có thể là liền đại khí cũng không dám ra ngoài. Nhớ tới ngài mắng qua ta cái gì? À đúng, con rệp, ngài mắng qua ta con rệp. Ta nhớ kỹ là rõ rõ ràng ràng. Lời nói đến phía sau đã là cắn răng nghiến lợi. Bên cạnh thiếu niên mặc áo xanh bổ đao nói, Lương Không, hắn mắng ngươi con rệp có thể là tôn trọng ngươi sao? Ở trong mắt hắn ta chỉ bất quá một bãi bùn nhão, liền con rệp cũng không bằng đây. Hắn mắng qua ta con cóc, hắn mắng qua ta đôn đầu cá, mẹ hắn mắng qua ta đồ con lợn. Hứa Phàm im lặng, trước đây miệng hắn là thật tổn hại, bị người ta quá căm ghét. Được thôi, cái này cũng trách không được người khác, chỉ có thể tính ta xui xẻo. Hắn không người bái thật sâu, những năm qua là ta không đúng, Hứa Phàm tại cái này hướng đại gia buổi lễ. Hôm nay chư vị đều đã thành Long Hóa Phượng, cùng ta có khác nhau một trời một vực. Nhìn chư vị xem tại 10 năm gian khổ học tập phân thượng không tính hiểm khích lúc trước, ngày xưa ân oán như vậy coi như thôi được chứ. Chương 9, Vọng Đình đánh cược chương 9, Vọng Đình đánh cược tư thái bày rất thấp, mọi người sắc mặt hơi có hòa hoãn. Lương Không hừ lạnh một tiếng, một câu liền nghĩ bỏ qua, khó tránh quá mức đơn giản a. Hứa Phàm hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Lương Không bày ra 3 cái cái chén không, nắm lấy vỏ rượu theo thứ tự đổ đầy, cười nói, ngươi đem cái này 3 bát rượu uống, ngày xưa ân oán liền như vậy bỏ qua. Uống rượu? Hứa Phàm có chút kinh ngạc, trong lòng mừng thầm, rượu nơi này, nồng độ cùng kiếp trước so ra kém mấy cái đẳng cấp, đồng dạng rượu hắn ở bên hồ đã uống qua một vỏ, cảm giác cùng rượu gạo không sai biệt lắm. Hắn hỏi, chuyện này là thật? Tham dự đều là tân tấn quan võ, nào có nói dối đạo lý. Được, ta uống. Hứa Phàm bưng lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Rượu này kinh đạo không lớn, nhưng cảm giác cam thuần, vào bụng chính là ấm, uống cực kỳ sảng khoái. Một bát uống xong, ánh mắt hắn tỏa sáng, thầm nghĩ, tốt như vậy rượu, đừng nói là 3 bát, chính là 30 bát, ta cũng có thể uống. Nắm lên bát thứ hai, lại là uống một hơi cạn sạch. Mọi người gặp hắn uống rượu cùng uống nước giống như, dọa đến chố mắt đứng nhìn. Những này thiếu niên, bất quá 16 tuổi, nuôi xương 10 năm không cho phép uống rượu. Đây là hoán cốt sau khi thành công, mới nếm thử mùi rượu. Rất nhiều người là uống không quen. Mắt thấy Hứa Phàm liền muốn bưng lên bát thứ 3 rượu. Lương Không tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản, vượt lên trước một bước đem bát đặt tại trong tay, hướng trên bàn một hát. Rượu theo mặt bàn lưu động, vãi đầy mặt đất. Hứa Phàm nhíu mày, có ý tứ gì? Cái này bát thứ 3 rượu cũng không phải để ngươi bưng bát uống. Lương Không đập mặt bàn, nên miệng cười xấu xa, tới đi, đem cái bàn liếm sạch sẽ. Đậu phộng. Hứa Phàm trong lòng hỏa nhảy một cái liền bốc cháy. Uống rượu bồi tội, không ảnh hưởng toàn cục, dù sao đã làm sai trước. Thế nhưng để hắn liếm trên bàn rượu, đây chính là chu tâm. Mặt của hắn trầm xuống, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Không cần thiết làm như thế được a. Lương Không mày rậm dựng thẳng, phách lối vô song, lão tử hiện tại là cựu phẩm man nhu xương trong tay có hơn 1000 cân khí lực. Một đấm là có thể đem ngươi đánh chết. Ta cần gì phải cùng ngươi cái này tạp chủng gặp nhau? Tranh thủ thời gian liếm lấy rượu lăn đến xa xa, các đại gia lưu ngươi một cái mạng chó. Một quyền đem ta đánh chết. Hứa Phàm tâm tư bắt chuyện, nảy ra ý hay. Hai tay của hắn ôm cánh tay, cái cằm khẽ nhếch, khôi phục Hứa Phàm ngày thường phách lối dáng dấp. khi mắt nhìn chằm chằm Lương Công cười, nụ cười bên trong tràn đầy trào phúng, chỉ bằng ngươi. Như người khác nói ra lời này tới, ta không chừng còn tin. Có thể ngươi loại này bùn nhão không dính lên tường được đồ vật, cũng dám nói đem ta đánh chết. Ta mặc dù hoán cốt thất bại, xương tư cũng không phải ngươi loại này phế vật có thể so sánh. Ngươi dám cùng ta đối quyền sao? Đối quyền? Chúng thiếu niên một mặt kinh ngạc, còn tưởng rằng hắn bị điên. Lương Không cười ha ha, ngươi muốn cùng ta đối quyền? Hứa Phàm, bớt nói nhiều lời, có can đảm liền đến, nhát gan lăn đi. Lương Không gặp Hứa Phàm thái độ phách lối, hừ lạnh một tiếng, nhân gian có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Hắn nuốt nuốt tay áo, liền nghĩ xuất thủ. Một cái tên là Tiền Vô Lưỡng đồng môn ngăn cản hắn, trước đường độc thủ, ta có lời muốn hỏi. Hứa Phàm, ngươi cũng đã biết đánh cược quy củ. Hứa Phàm, đánh chết đánh tàn phế, lẫn nhau không liên quan. Tiền Vô Lưỡng gọi tới gã sai vặt, phân phó một phen, không bao lâu liền dẫn tới một cái áo gấm lộng lẫy nam tử trung niên. Tiền Vô Lưỡng nói, vị này là Liên Hồ tiểu gia lão bản, Tôn Biên Ngoại. Các ngươi muốn cược đấu, không bằng tìm hắn làm chứng. Tôn Biên Ngoại biết rõ ràng tình hình, sắc mặt tái xanh. Hắn là mở tử quán, sợ nhất phiền phức. Nhưng trước mắt là một đám quan gia, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, hắn đáp tội không nổi, đành phải hảo luôn khuyên bảo, chư vị trẻ tuổi nóng tính, tranh nhất thời phong, quá trẻ con, không bằng ngồi xuống uống rượu, biến chiến tranh thành tơ lụa. Tiền Vô Lưỡng hơi nhíu mày, gọi ngươi tới là làm chứng, ngươi ngoan ngoãn nhìn xem liền tốt, không cần ngươi nói chuyện. Cái gọi là viên ngoại chính là biên chế bên ngoài quan ý tứ, là Đại Chu quốc mua quan chế độ đản sinh ra một loại chức quan, thưởng thụ từ cựu phẩm quan viên đồng lộc, cũng có một chút bé nhỏ không đáng kể quyền lợi, ví dụ như chưa qua định tội không thể được hình, có thể sử dụng quan gia dịch chạm chờ chút. Những này viên ngoại không có bất kỳ cái gì thực quyền, cho nên tại chính thức quan võ trước mặt vẫn là phải cúi đầu. Tiền Vô Lưỡng chuyển hướng Hứa Phàm, cười nói, tức là đánh cược, luật pháp không có ước chừng. Người năm đó ngũ phẩm quốc tư, có thể là khinh thường cùng quá. Nghĩ đến là không đem cựu phẩm Man Nhu Xương nhìn ở trong mắt. Đã như vậy, Tiền Vô Lưỡng tâm tư kín đáo, muốn từng bước một đóng kín Hứa Phàm đường lui. Hứa Phàm nhưng lại không nghe hắn nói nhảm, đưa môn chít chít người nói xong không có, còn muốn đánh nữa hay không? Tiền Vô Lưỡng một câu giấu ở trong miệng, kém chút thổ huyết tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đối Lương Không nói, hắn muốn tìm cái chết, ngươi cũng đừng hạ thủ lưu tình. Lương Không giữ tận cười lạnh, hoạt động gân cốt, nói một tiếng, hắn sống không được. Đang muốn xuất thủ, nhưng lại bị Hứa Phàm cản lại. Chấm đã. Hứa Phàm nói, ngươi ta thực lực tương đương, đánh nhau 3 ngày 3 đêm đều không nhất định có thể phân ra thắng thua, đến định ra quý củ. Huống hồ đánh cược, không có tiền đặt cược, lại có ý tứ gì? Chương 10, một quyền gãy xương chương 10, một quyền gãy xương 3 ngày 3 đêm. Lương Không liếc mắt, ngươi thật là biết cho trên mặt mình thiết vàng, lão tử nói, một quyền liền có thể đánh chết ngươi. Vậy liền chỉ đối một quyền, người nào bị đánh lùi chính là thua. Hứa Phàm tốc độ nói nhanh chóng, tiền đặt cược nha. Ta gần nhất thiếu tiền, nếu là ta thắng, liền muốn ngươi 1,000 lượng bạc ròng. Nếu là ngươi thắng, ta là buộc làm nô, làm trâu làm ngựa mặc cho ngươi xử lý. Ngươi dám cược sao? Có gì không dám? Lương Không tràn đầy tự tin, hoán cốt thành công cùng hoán cốt thất bại, có khác nhau một trời một vực. Hai người căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Hứa Phàm, tất nhiên đáp ứng, vậy liền đem tiền chuẩn bị kỹ càng a, vạn nhất ngươi thua quỷ nợ, ta chẳng phải là uổng phí sức lực. Lời này cũng làm cho Lương Không sửng sốt, 1,000 lượng bạc, hắn sao có thể cầm ra được? Hắn chần chờ nói, ta hiện tại không có tiền, thế nhưng nhận quan ấn về sau, triều đình sẽ khen thưởng 1,300 lượng bạc ròng. Hứa Phàm cười nhạo, 1,000 lượng bạc đều không bỏ ra nổi đến, cũng không cảm thấy ngại tự xưng quan gia. Ngươi một người không bỏ ra nổi đến, các ngươi 8 người còn thu thập không đủ sao? Hắn ôm lấy tay, đầy mặt hoài nghi, ai ra? Không phải là không có tự tin, không dám đánh cái này cược a? Cũng có trách, dù sao cũng là cựu phẩm xương tụ hội. Được rồi được rồi, đồng môn 10 năm, cái này bậc thang ta vẫn là phải cho, hôm nay vẫn là như vậy coi như thôi. Ngày khác gặp lại đi. Cáo tử. Lời này ngoan độc tới cực điểm, câu kia dù sao cũng là cựu phẩm xương tụ hội đau nhói mọi người tâm. Trong bữa tiệc 8 vị tại cùng khóa cốt tú tài bên trong, tư chất không được tốt, đổi đều là phẩm giai thấp nhất cựu phẩm quan xương. Có thể cho dù là cựu phẩm quan xương, cũng so Hứa Phàm loại này hoán cốt thất bại muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác liền muốn đi, mấy tiếng la lên đồng thời băng lên. Dừng lại. Chớ đi. Hứa Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy 8 người tức giận miệng mũi khói bay, từng cái đều đưa tay hướng trong ngực sở bạn. Chỉ chốc lát liền ào ào lạp lạp, tại trên bàn cơm chất lên một nhỏ tòa bàn núi. Đếm lại mấy, mới hơn 220. Bầu không khí có chút xấu hổ. Tiền Vô Lưỡng đỏ bừng cả khuôn mặt, kêu Tôn Biên Ngoại đến phụ cận, một phen thì thầm. Tôn Biên Ngoại hai mắt tỏa sáng, từ trong ngực lấy ra 10 cái ngân phiếu đến, để lên bàn. Cười nói, cái này 1,000 lượng bạc, ta trước thay chư vị quan gia đếm lên. Hứa Phàm vốn cho rằng những người này nếu là thu thập không đủ tiền, chính mình liền đem đánh cược kim ngạch giảm xuống một chút, người nào nghĩ đến lại có người ra tay giúp đỡ. Đây thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thấy tiền góp đủ, Lương Không cười ha ha, Hứa Phàm, ngươi còn có cái gì mà cớ? Hứa Phàm chờ chính là giờ khắc này, kêu một tiếng nhìn quyền chủ động xuất kích, hướng về Lương Không đánh tới. Lương Không nghe răng cười, hắn đổi cựu phẩm Man Nhu Xương về sau, tố chất thân thể có chất phi thăng. Theo hắn Hứa Phàm ra quyền tốc độ chậm cùng ốc sen giống như. Hắn hít sâu một hơi, như dây cung kéo căng thân thể, nâng lên nắm tay phải, đem khí lực toàn thân ngưng tụ bên trên, hướng về Hứa Phàm nắm đấm đánh qua. Đây là một đòn toàn lực của hắn, hắn có cực lớn tự tin, có thể đem Hứa Phàm toàn thân xương đều chấn vỡ. Phanh một tiếng vang trầm, hai người nắm đấm đụng vào nhau. Lương Không đột nhiên liền đổi sắc mặt, khí lực trên tay của hắn có vạn quân chi trọng, đánh vào Hứa Phàm trên nắm tay lại như đá ném vào biển rộng, lại không có một tia gắng sức cảm giác. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng khổng lồ theo đối phương nắm đấm như sóng biển đồng dạng đập đi qua, gấp mà mãnh liệt, ngắn mà mãnh liệt. Hắn căn bản là không kịp phản ứng, liền thấy cánh tay của mình cong một cái quỷ dị độ cong, một đoạn đỏ tươi xương từ khuỷu tay chui ra, máu tươi phun ra thật xa. A! Lương Không kêu thảm một tiếng, ôm cánh tay, quỳ rạp xuống đất, tay của hắn chặt đứt. Toàn trường xôn xao, bảy vị thiếu niên sắc mặt ảm đạm, đứng chết chân tại chỗ. Một màn trước mắt, bọn họ không thể nào hiểu được. Hứa Phàm một quyền kia rõ ràng lại chậm vừa mềm, có thể là cùng Lương Không nắm đấm tiếp xúc về sau, vậy mà bộc phát ra cường đại chấn kích lực, cứ thế mà đánh gãy Lương Không cánh tay. Cái này, điều đó không có khả năng a. Đây là huyền võ kỹ. Hắn không phải hoán cốt thất bại rồi sao? Làm sao sẽ sử dụng huyền võ kỹ đâu? Đúng vậy a, hoán cốt thất bại, liền không có lục pháp huyền khí. Không có lục pháp huyền khí liền không thể tu luyện, không thể tu luyện, làm sao có thể sử dụng huyền võ kỹ đâu? Bảy người toàn bộ đều bối rối. Chỉ có Tôn Biên ngoại kịp phản ứng, kéo bà Tào giúp Lương Không cầm máu, lại phân phó gã sai vật đi mời đại phu. Hứa Phàm phối hợp đi đến trước bàn, cầm lấy cái kia một sấp ngân phiếu nhét vào trong ngực, quay đầu bước đi. Thiên Vô Lương hét lên, "Hứa Phàm, ngươi muốn đi đâu? Đả thương người còn dám đi?" Hứa Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác trừng mắt liếc hắn một cái, tức là đánh cược, luật pháp không có đất chừng. "Đây chính là ngươi nói." Hắn đột nhiên xì khẽ một tiếng, khinh thường nói, "Lão tử muốn đi, các ngươi còn dám ngăn ta hay sao?" Hắn đảo mắt mọi người, ánh mắt sáng rực, bảy vị thiếu niên theo thứ tự cúi đầu, nhưng lại không có người dám cùng hắn đối mặt. Hứa Phàm cười ha ha, quay đầu đi xuống lầu, thanh âm của hắn xa xa truyền đến, một đám cho thể diện mà không cần phế vật. Chương 11, Thiên Miêu viện chương 11, Thiên Miêu viện ra liên hồ tự ra, Hứa Phàm hướng phía khách sạn đi đến, lúc đầu hay là nhắm mắt theo đuôi, thời gian dần qua bước chân trở nên vội vàng, cuối cùng dứt khoát ở trên đường phi nước đại. Chờ hắn đến khách sạn thời điểm, đã là đầu đầy mồ hôi. Thằng đến tiến vào phòng khách, khóa chặt cửa cửa sổ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa mới đánh thắng Lương Không, là dựa vào thủ linh nhân đấu đồng lực lượng, kỹ năng thời gian cooldown 6 phút, nếu là những người khác lúc này đuổi theo, hắn cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Chính là bởi vì trong lòng có quỷ, cho nên bước chân mới càng ngày càng nhanh. Lương Không bị ta gãy mất cánh tay, bọn hắn dám báo quan a? Nằm ở trên giường, Hứa Phàm bắt đầu phân tích thế cục, cũng không dám. Tối nay là phong quan yến, bữa tiệc đều là triều trung quyền quý, loại này mất mặt sự tình, một khi nói ra, hoạn lộ nhất định chịu ảnh hưởng. Cho nên bọn hắn xác suất lớn sẽ đánh dụng răng hướng trong bụng ướt. Bất quá, an toàn chỉ là tạm thời, chờ bọn hắn làm quan, thông thả lại sức, có nhiều thời gian cho ta chơi ngắn chân. Một khi bọn hắn biết được ta đã từng hư hư thực thực tà quỷ bảo tù, tất nhiên sẽ đem chuyện đêm nay kết hợp lại. Rõ ràng hoán cốt thất bại, lại có thể đánh đoạn Lương Không cánh tay, điểm này trái với lẽ thường. Triều đình đối với tà quỷ thái độ thà rằng có thể giết lầm, không thể buông tha. Không được, ta nhất định phải tìm ra giải thích hợp lý đến. Hứa Phàm có chút hối hận, hắn không nghĩ tới túc trực bên linh cứu người áo choàng uy lực sẽ lớn như vậy. Nằm ở trên giường, tràn trọng, tiểu kinh mà dần dần dâng lên, hắn nửa tỉnh nửa say, cố gắng suy nghĩ đối sách, có thể mí mắt lại bất tranh khí, rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp. Thiên Miêu viện có thay trời ươm giống ý tứ, phụ trách bồi dưỡng các quận xương tú tài. Đại Chu quốc 36 quận, liền có 36 cái Thiên Miêu viện. Đại Chu quốc dân, mặc kệ nam nữ, tuổi tròn 6 tuổi liền sẽ đưa đi nha môn nghiệp xương, xương tư người hợp lệ, được phong xương tú tài mang đến Thiên Miêu viện nuôi xương. Nuôi xương 10 năm sau phải tiếp nhận hoàn cốt. Chỗ hoàn cốt cách được xưng là tuần cựu cốt là 9 loại có cường đại sức chiến đấu xương cốt. Một khi hoàn cốt thành công, liền phong quan võ, quốc gia sẽ đem 10 năm nuôi xương phí tổn toàn bộ thanh lý. Loại chế độ này được xưng là tuần chín quan xương chế. Đây là Đại Chu quốc duy trì quốc lực, khiến cho có thể tại Đông Diệu Thần Châu chiếm cứ một chỗ cắm rủi căn bản chế độ. Tối nay Thiên Miêu viện, giang đèn kết hoa, cổ nhạc cùng vang lên, mấy chục tấm bản tròn bày ở dưới mặt trăng, khách quý trần nhà, vàng son lộng lẫy. Nơi này ngay tại tổ chức cảnh quế năm học sinh thụ quan yến. Tương tự yến hội hàng năm đều muốn tổ chức một lần. Các học sinh hầu hết đã tới đông đủ, đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Cảnh quế năm học sinh trưởng giáo Từ Hành, Thiên Miêu viện viện trưởng Vương Du, Giang đô phủ Doãn Trịnh Hoa đã ngồi vào vị trí, chỉ đợi lại Châu Vương Trình Giã từ trong quân đội chạy về, yến hội liền muốn bắt đầu. Giang đô phủ Doãn Trịnh Hoa là cái lão giả gầy gò, tuổi trên 50, tóc mai điểm bạc. Hắn học thức uyên bác, kiêm nhiệm long đồ các đại học sĩ, là triều đình tứ phẩm đại quan. Lần này thụ quan lễ chính là do hắn chủ trì. Bởi vì bệ bội nhiều việc công vụ, thẳng đến tại yến hội trước tòa hạng, hắn mới bắt đầu hỏi đến lần này thụ quan yến tình huống, năm nay xương phẩm như thế nào. Từ Hành nói hồi bẩm đại nhân, lục phẩm Lực Vương cốt 4 người, thất phẩm Cung Huyền cốt 16 người, bát phẩm Dung Nham cốt 24 người, cửu phẩm Man Nhu cốt 47 người, tổng cộng 91 người. Trong đó 28 người được phân phối đến trong quân nhậm chức, 63 người phân phối đến các huyện nha môn. Chính Hoa có chút nhíu mày, lục phẩm xương chỉ có 4 người. Ta nhớ được năm ngoái là có 8 người. Viện trưởng Vương Du giải thích nói, cảnh quế năm xương tú tài vốn là so những năm qua ít một chút. Huống hồ thánh thượng có lệnh, muốn các quận quảng đi bảo thủ hoán cốt lý niệm, không tiếp đại giới bồi dưỡng phẩm cấp cao quan xương. Năm nay xương tư tốt nhất 2 học sinh đều khiêu chiến ngũ phẩm xương, chỉ tiếc đều thất bại, một người trong đó tại hoán cốt trong quá trình tại chỗ tử vong, một cái khác may mắn sống tiếp được, xương tư đã hỏng. Nếu là bọn họ lựa chọn lục phẩm xương, là vững vàng thỏa thỏa có thể thành công. Chính Hoa nghe vậy, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, thần sắc phức tạp, thở dài, đáng tiếc hai người mới. Bất quá ta Đại Chu đã 10 năm không có đi ra ngũ phẩm trở lên quan xương là cần dựng nên làn gió mới. Tuần chín quan xương chế tuy là quốc chi căn bản, nhưng nó thai hại cũng càng đột xuất. nuôi xương hao phí, không phải bách tính có thể gồng gánh nổi. Hoán cốt kẻ thất bại thường thường tình cảnh đáng thương, thậm chí huyên náo cửa nát nhà tan. Mộ hoang ngôi mộ mới, trên tấm bia tràn đầy vết lệ. Kết quả như vậy, lại có ai dám khiêu chiến phẩm cấp cao quan xương đâu? Lúc nói chuyện, một học sinh rụt lại đầu, lén lén lút lút đi vào yến trước, theo thứ tự thi lễ. Người này bắt đầu từ liên hồ tiểu gia chạy tới tiền vô lượng. Từ hành trừng mắt liếc hắn một cái, rất là bất mãn, trách mắng: "Tiền vô lượng, ngươi không ngồi vào vị trí chờ đợi, chỗ này làm gì?" Tiền vô lượng cúi đầu đáp lời: "Học sinh là đến giúp lương, không xin nghỉ phép." Từ hành ngữ khí lạnh lùng: "Hôm nay là phong quan yến, hắn xin mời cái gì dạ?" Chương 12, Lục pháp huyền khí chương 12, Lục pháp huyền khí. Tiền vô lượng nói học sinh cùng lương không bản là một đường tới dự tiệc, trên nửa đường lương không thư đồng đột nhiên tìm tới, nói mâu thân hắn bệnh tình nguy kịch, muốn hắn gấp hồi hương gặp một lần cuối. Lương không tâm gấp rời đi, học sinh liền thay hắn đến xin phép nghỉ, mong rằng trưởng giáo ân chuẩn. Từ hành nghe lời này, sắc mặt hòa hoãn lại, thỉnh giáo Trịnh phủ Doãn ý tứ. Trịnh phủ Doãn gật đầu nói: "Đây là nhân chi thường tình. Chờ một lúc liền do ngươi thay mặt lĩnh quan lớn, đưa đi lương gia." Tiền vô lượng lĩnh mệnh lui ra, trở lại nơi hẻo lánh một bàn yến hội. Sáu cái thiếu niên mong mỏi cùng trông mong, Tiền vô lượng vuốt cằm nói: "Chính long đổ cho nghỉ." Còn lại thiếu niên đều là thở dài ra một hơi. Tiền vô lượng sắc mặt trịnh trọng, cảnh cáo nói: "Chư vị nhớ lấy, việc này chân tướng tuyệt không thể lưu truyền ra đi. Nếu không chúng ta đều có lừa gạt chi tội." Có người oán hận nói: "Đáng chết Hứa Phạm, không có khả năng cứ như vậy buông tha hắn." Tiền vô lượng: "Tạm thời nhân lại, chúng ta đều tại các huyện nha tư nhậm chức, về sau có rất nhiều cơ hội trừng trị hắn. Muốn trước biết rõ ràng hắn tại sao lại sử dụng huyền vũ kỹ." Sáng sớm hôm sau, Hứa Phạm sớm tỉnh lại, một đêm nghỉ ngơi, tinh thần mười phần, một chút quấy nhiều hắn nan để cũng dần dần tìm được giải quyết biện pháp. Một cái hữu hiệu kế hoạch tại trong đầu hắn dần dần thành hình, kế hoạch này một khi thành công thực hành, thân phận của hắn vấn đề liền có thể đạt được hoàn mỹ giải quyết, thậm chí có thể làm sự phát triển của tương lai trải tốt con đường. Hắn định cho mình một cái mục tiêu cuối cùng, tìm tới trường sinh huyền bí, trở về địa cầu. An nghỉ điểm tâm, Hứa Phạm lập tức ra khỏi thành, tại thành bắt trong rừng cây, góp nhặt một nồi xương sớm, sau đó đem độc tính miễn dịch dược tề cùng lục pháp huyền khí dược tề làm đi ra. Độc tính miễn dịch có thể làm nhục thân bách độc bất xâm. Dược tề này thuốc dẫn rất đặc thù, là một loại tên là Thái Dương cỏ chân quý thực vật, riêng là cây cỏ này thuốc liền hao phí hắn 80 lượng bạc ròng. Nếu như nấu chín lúc không có gia nhập Thái Dương cỏ, làm ra dược tề chính là duy nhất một lần thuốc giải độc, có thể hoàn toàn chữa trị bất luận cái gì loại hình triệu chứng trúng độc. Loại này thuốc giải độc hao phí dược liệu cực kỳ tiện nghi, một chi thuốc giải độc chi phí bất quá 3 lượng bạc ròng, đôi này Hứa Phạm tới nói là một loại con đường phát tài. Bất quá nếu như kinh doanh cũng làm cho hắn phạm vào khó. Hoàn toàn chữa trị bất luận cái gì loại hình triệu chứng trúng độc thuộc tính này quá nguy tiên. Một khi ra mắt, tuyệt đối sẽ gây nên manh động, rất có thể mang đến cho hắn họa sát thân. Cho nên nhất định phải tìm tới một loại nào đó mịt mở phương pháp để phát huy nó giá trị. Lục pháp huyền khí là 6 loại có thể cung cấp người tu luyện linh khí, chỉ có trời sinh linh cốt hoặc là ngày kia hoán cốt người thành công mới có thể có được. Đây vốn là thuộc về thế giới này lực lượng, cùng tất thương một dạng, là dễ lật nhìn trộm thế giới này lực lượng bản nguyên sau, sáng tạo ra năng lực. 6 loại huyền khí thuộc tính khác nhau: cương khí, cứng rắn; sát khí, sắc bén; quỷ khí, hay thay đổi; đỉnh khí, chấn áp; mục khí, sinh trưởng; binh khí, thao túng. Các biệt khí ở giữa sẽ phát sinh bài xích, cho nên mỗi người chỉ có thể có một loại khí. Có được huyền khí người liền có thể tu luyện huyền vũ khí. Hứa Phàm luôn cân nhắc, quyết định lựa chọn quỷ khí loại này huyền khí đặc tính là hay thay đổi, có thể bắt chước mặt khác 5 loại huyền khí đặc tính, cũng có thể tu luyện mặt khác 5 loại huyền khí chỗ đối ứng huyền vũ khí. Bất quá vẹn vẹn chỉ có thể tu luyện tới 7 thành hỏa hầu, không cách nào khả năng đặc biệt. Sở dĩ lựa chọn quỷ khí là bởi vì dược tề thư bên trong kỹ năng bị động đủ loại, bao hàm toàn diện. Quỷ khí đặc tính có thể trở thành những kỹ năng này điểm hộ. Uống xong dược tề đằng sau, Hứa Phàm lập tức cảm nhận được một cỗ khí lưu thuận bụng của mình chạy đến lồng ngực, tại lồng ngực phun trào một vòng, lại hướng chạy toàn thân. Cỗ này khí tựa như hải tử nghịch ngợm, không có chút nào định tính, khi thì sắc bén, khi thì cứng rắn, khi thì bá khí, khi thì quỷ bí. Đây cũng là quỷ khí, hắn lẩm bẩm, có quỷ khí, liền có thể giải thích ta một quyền đánh gãy lương không cánh tay nguyên nhân. Sau đó ta phải cho 10 năm khổ đọc đòi một câu trả lời hợp lý. Trên mặt của hắn lộ ra rào hoạt dáng tươi cười, trở về Giang Đô phủ thành, trực tiếp chỉ lên Thiên Miêu viện đi đến. Trời mầm trong viện, quy củ sông nghiêm, một phen thông báo, lại đợi hơn nửa canh giờ, Hứa Phạm bị người dẫn thuận một cái lối nhỏ, tiến về chúng giáo viên nơi ở, gặp được lao sư của hắn, trưởng giáo Từ Hành. Nhìn thấy cái này cảnh quế năm học sinh ưu tú nhất, Từ Hành tâm tình phức tạp, nếu không có viện trưởng kiên trì muốn khiêu chiến ngũ phẩm xương, Hứa Phạm hiện tại khả năng đổi lục phẩm lực vương cốt đã là trong quân tân tinh. Lục phẩm lực vương cốt xương nặng 800 cân, lực nâng 3000 cân. Là thụ nhất quân đội ưa thích cường đại xương cốt. Phối hợp thêm đặc chế áo giáp, xông pha chiến đấu, đánh đâu thằng đó. Tương lai thành tựu ít nhất là cái đô ý. Chương 13 tỷ độc cốt âm nhu, chương 13 tỷ độc cốt âm nhu. Hứa Phạm cung kính quỳ xuống, phục địa thi lễ. 10 năm thầy trò, thân như phụ tử, nên được đại lễ như vậy. Từ Hành trong lòng khó chịu, thở dài, ngươi sớm nên tới tìm ta vì ngươi mưu một phần việc phải làm. Mặc dù không bằng quan võ uy phong, nhưng cũng có thể bảo đảm ngươi ngày sau áo cơm không lo. Hứa Phạm nói học sinh là đến giải hoặc. Giải hoặc? Ngươi có cái gì nghi vấn? Hứa Phạm lộ ra một tia mê võng, đáp lời, ta xương cốt giống như xảy ra một loại nào đó kỳ lạ biến hóa. Từ Hành lông mày nhíu lại, chỉ giáo cho. Hứa Phạm nói học sinh xương cốt không có ngũ phẩm hủ độc cốt thân ngậm kịch độc đặc tính, lại có bách độc bất xâm đặc tính, mà lại học sinh đã có được lục pháp huyền khí bên trong quỷ khí. Ân. Từ Hành đứng dậy, đưa tay bắt Hứa Phàm cánh tay dò xét, rất nhanh liền cả kinh nói, quả nhiên là quỷ khí. Chẳng lẽ lại phát sinh dị biến? Hắn truy vấn, ngươi cẩn thận nói đến, ngươi là thế nào phát hiện xương cốt có đặc tính? Hứa Phàm thần sắc cô đơn, nói ra, học sinh hoán cốt thất bại, trong lòng tích tụ, lại bị chủ nợ ngăn cửa, nhất thời nghĩ quẩn, liền có phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Thế nhưng là uống mấy loại độc dược đều bình yên vô sự, rơi vào đường cùng, lại thắt cổ tự vẫn, nhưng lại không có chết thành. Ta phát hiện trong thân thể ta có một cố khí đang bảo vệ ta. So với trước kia sở học tri thức, ta cho là trong thân thể khí hẳn là quỷ khí. Nếu sinh ra quỷ khí vậy đã nói rõ ta hoán cốt là thành công, chỉ là không có trở thành chúng ta mong đợi ngũ phẩm hủ độc cốt. Ta liên tưởng chính mình lúc trước uống thuốc độc vô hiệu đặc điểm, lại mua được các loại độc dược làm nếm thử, cuối cùng xác định ta đúng là bách độc bất xâm. Tư Hoành lớn trừng trong mắt, khoe miệng không nhịn được co rúm, tiểu tử này còn thật sự là ngon độc, uống thuốc độc tự sát, treo cổ tự vẫn. Đây là hạ bao lớn quyết tâm nha. Suy đoán của ngươi có lý. Hoán cốt trong quá trình xác thực sẽ phát sinh không thể làm gì dị biến, cũng xuất hiện qua sinh ra năng lực đặc thù tình huống. Ngũ phẩm hủ độc cốt hoán cốt vật liệu vốn là các loại kịch độc, là tử vong suất cao nhất dị cốt, ngươi có thể còn sống sót cũng đã là một kiện kỳ tích, nghĩ đến là xương cốt hướng phía kháng độc phương hướng phát sinh dị biến. Từ Hoành sờ lấy sợi râu phân tích một trận, nhìn về phía Hứa Phàm, nếu có thể chứng thực ngươi bách độc bất xâm năng lực là đáng tin, đây cũng là phúc khí của ngươi. Ngươi nguyện ý làm lấy viện trưởng mặt làm thí nghiệm a? Hứa Phàm nói học sinh nguyện ý. Sau đó cả ngày công phu, Hứa Phàm đều tại uống thuốc độc, trời mầm trong viện giáo viên, y sư, tới một nhóm lại một nhóm, đều là tới gặp biết Hứa Phàm bách độc bất xâm năng lực, thậm chí xuất ra trên thị trường không có ra truyền độc dược để hắn nếm thử. Kết quả đều không ngoại lệ, những độc dược này đối với Hứa Phàm không hề có tác dụng. Cuối cùng, do viện trưởng Vương Du đánh nhịp, tuyên bố ra đời một loại mới dị cốt, đem nó mệnh danh là tị độc cốt phẩm giai đãi định. Lại đem thí nghiệm kết quả sách bề ngoài tấu, xin mời tiên sư phụ định đoạn. Ba ngày sau, kinh thành tới một đội y sư, một lần nữa cho Hứa Phàm làm kiểm tra. Cuối cùng đem tị độc cốt định là thập phẩm xương. Bởi vì bọn hắn phát hiện, loại này xương cốt trừ có thể tránh độc bên ngoài, cũng không mang đến cho hắn bất luận cái gì sức chiến đấu tăng cường, cho nên chỉ có thể coi là làm là phụ trợ loại dị cốt. Phụ trợ loại dị cốt trừ cực kỳ cá biệt nghịch thiên tồn tại, đều là thập phẩm xương. Đại Chu quốc dân ở giữa có rất nhiều hoán cốt y quán, đổi đều là phụ trợ loại dị cốt. Năng lực đủ loại, phần lớn cùng sinh sản sinh hoạt có quan hệ. Tỷ như một loại tên là chi vị cốt dị cốt, có thể khiến người có viễn siêu thường nhân vị giác cùng cứu giác. Có được loại này dị cốt người, là khi đầu bếp nhân tuyển tốt nhất. Lại qua hai ngày, Hứa Phàm bị Từ Hoành gọi đi, thần thần bí bí dẫn hắn đi Giang Đô phủ thành Bắc một chỗ trạch viện. Chỗ này trạch viện, tường viện mấp mô, nhìn lùi bại không chịu nổi, nhưng chiếm diện tích lại rất lớn, so với Giang Đô phủ huyện nha cũng không kém bao nhiêu. Tiến viện đằng sau, Hứa Phàm được đưa tới một chỗ thiên phòng chờ đợi. Không bao lâu, Từ Hoành dẫn nhất tinh gầy nam tử vào phòng. Người này khoảng 40 tuổi, mặc một thân tinh anh áo đôi ngắn, làn da ngăm đen, một đôi mắt hổ sáng ngời có thần. Vừa vào nhà, liền nhìn chằm chằm Hứa Phàm trên dưới dò xét. Từ Hoành chỉ dẫn nói vị này là Hà Anh đại nhân, mau tới chào. Hứa Phàm không người thi lễ. Hà Anh đối với Từ Hoành giảng nói, từ trưởng giáo, chúng ta cùng hắn nói đi, có một số việc liên quan đến cơ mật lý giải. Từ Hoành gật đầu rời đi. Hà Anh xung Hứa Phàm cười cười, thái độ rất hòa ái, vẻ mặt giật cái ghế, ngồi đối diện hắn, một bộ nhàn tản bộ dáng, hỏi, ngươi biết nơi này là địa phương nào à? Hứa Phàm lắc đầu, vừa mới ở trên đường hắn liền đã hỏi, thế nhưng là Từ Hoành giữ kín như bưng, không nguyện ý nói cho hắn biết. Hà Anh nói, nơi này là Dạ vệ quân một chỗ tập hợp doanh địa. Dạ vệ quân? Hứa Phàm có chút ngộng, cái danh xưng này hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Chương 14, Dạ vệ quân chương 14, Dạ vệ quân. Hà Anh nói, cơ cấu này tương đối bí ẩn, thiếu cho người ngoài biết, ngươi chưa nghe nói qua là bình thường. Dạ vệ quân chủ yếu chức trách là xung làm triều đình hai mắt, giúp triều đình sưu tập bất luận cái gì đáng tin địa phương tình báo. Hứa Phàm trong lòng kinh ngạc, cái này không phải liền là trong truyền thuyết Cẩm Y Liễu vệ a? Hắn dám đem những vật này nói cho ta biết, chẳng lẽ lại là muốn kéo ta nhập bọn? Hà Anh rất trực tiếp, ta là Dạ vệ quân tiểu đội thứ 7 đội trưởng. Ta đối với ngươi tị độc cốt cảm thấy rất hứng thú, hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta. Hứa Phàm nhíu mày, sự tình phát triển nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn lúc đầu chỉ muốn cho mình sáng tạo một cái ổn định phát triển không gian. Tị độc cốt bị định là phụ trợ loại dị cốt sau, kinh thành tới ý sư đã đối với hắn đã mất đi hứng thú. Hắn đều dự định chào từ giã về nhà. Không nghĩ tới lại có người quân đội chú ý tới hắn. Hắn bất đắc dĩ nói, ngài đã để ta đã biết Dạ vệ quân tồn tại, ta còn có quyền cự tuyệt ta. Hà Anh ha ha cười to, từ trưởng giáo nói không sai, ngươi rất thông minh. Nhìn dáng vẻ của ngươi, là đem chúng ta trở thành hồng thủy manh thú. Cái này rất tốt, cảnh giác cùng hoài nghi là Dạ vệ quân thiết yếu tố dưỡng. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái thẻ bài ném cho hắn, đây là một khối tinh thiết chế tạo lệnh bài, phía trên điêu khắc cắn đuôi mãnh hổ côi thạch. Lệnh bài này Hứa Phàm nhận biết, là ngự sử đài thân phận lệnh bài. Ngự sử đài là đại chu quốc giám sát cơ quan, tương đương với viện kiểm sát, bất quá không có quyền tư pháp, chỉ có giám thẩm cùng thẳng tới thiên tính quyền lợi. Ngự sử đài giám sát sứ, thất phẩm quan viên, đây là chúng ta trên mặt nổi thân phận. Hà Anh nết miệng cười yếu ớt, có chút đắc ý, thân phận này thế nhưng là rất uy phong, móc ra lệnh bài đến, chính là trong triều tứ phẩm đại quan cũng phải đối với chúng ta rất cung kính. Bất quá không có khả năng lạm dụng. Dù sao chúng ta thân phận chân chính là Dạ vệ quân. Sớm cho ngươi tấm lệnh bài này là vì thuận tiện ngươi mau chóng sắp xếp cẩn thận trong nhà sự vụ, hoán cốt thất bại xương tú tài, trong nhà sự vụ cũng không tốt xử lý. Hắn lại từ trong ngực lấy ra 13 tấm ngân phiếu đưa cho Hứa Phàm, nói ra, cái này 1.300 lượng bạc ròng, là từ Hoành trưởng giáo cùng Vương Du viện trưởng giúp ngươi cầu tới, là dựa theo cựu phẩm man như cốt đãi ngộ đưa cho ngươi bồi thường. Ta cho ngươi thời gian 10 ngày xử lý việc nhà. 10 ngày sau ngươi tới nơi này chờ ta. Ta mang ngươi chính thức gia nhập Dạ vệ quân, đến lúc đó lại cụ thể thảo luận làm việc hạng mục công việc cùng quân lương vấn đề. Hạ Anh đưa Hứa Phàm đến cửa viện, lại nhắc nhở, ngươi nhớ kỹ, liên quan tới Dạ vệ quân sự tình, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Còn có, Tư Hành trưởng giáo cho rằng ngươi gia nhập là ngự sử đại. Hứa Phàm cầm lệnh bài, có chút mơ hồ vòng chỉ lên Thiên Miêu viện đi đến, lệnh bài trong tay của hắn giá trị thật sự là quá cao, để hắn có loại bánh từ trên trời rơi xuống cảm giác. Có lệnh bài này, ta đã xem như thất phẩm quan biên. Tư trưởng giáo cũng bất quá là cái thất phẩm quan đi. Ở trên Thiên Miêu viện gặp được Tư trưởng giáo, Tư Hành cười không ngậm mồm vào được, cầm Hứa Phàm lệnh bài xem đi xem lại, cảm thán nói, Hứa Phàm a Hứa Phàm, ngươi thật đúng là nhân họa đắc phúc. Coi như ngươi đổi ngũ phẩm hủ độc cốt đều không nhất định có thể gia nhập ngự sử đại nha. Thẳng tới thiên tính quyền lợi, cũng không phải mặt khác cơ cấu đủ khả năng có, vậy đại biểu thánh thượng tín nhiệm. Đây thật là tạo hóa trêu ngươi a, Tư Hành liên tục khuyên bảo, nói cho hắn rất nhiều trên quan trường quy củ. Cuối cùng mới lưu luyến không rời tiễn hắn rời đi. Hứa Phàm thiên ân và tạ, bái biệt Tư Hành, tiến về dịch trạm, thuê cỗ xe ngựa, hướng phía Thanh Thụ huyện tiến đến. Hắn đã rời nhà 8 ngày. Bởi vì bệ bội nhiều việc các hạng sự vụ, một mực không có cơ hội cho nhà gửi tiền, cũng không biết trong nhà là cái gì tình huống. 2 ngày sau, Hứa Phàm rốt cục về tới Thanh Thụ huyện. Bóng đêm càng thâm, bước chân hắn vội vàng, tâm tình vội vàng, có loại áo gấm về quê cảm giác. Có lẽ là công nhận Hứa Phàm thân phận. Cái nhà này cho hắn một loại không hiểu lòng cảm mến, chịu nặng, nóng hổi nóng, để hắn cảm thấy ấm áp. Đứng tại cửa viện, hắn có chút kích động hô, "Mẹ, Tiểu Nhi, ta trở về." Không người ứng thanh, trong nhà một mảnh đen kịt. Đã ngủ rồi. Hắn đẩy cửa tiến vào trạch viện, vào nhà xem xét, trong nhà vậy mà không có bất kỳ ai, chẳng lẽ lại còn tại cá phảng làm việc. Hắn lại một đường chạy vội, tiến về cá phảng. Sông Hoa cá phảng là liên tiếp thuyền nhỏ tạo thành nhà hàng, khách nhân đến này ăn cơm, liền ngồi tại trên thuyền nhỏ, tại sông Hoa bên trong phiêu lưu. Vừa ăn cơm, một bên ngắm cảnh, vô cùng có ý thơ. Hứa Phàm lên nhất cánh bắt thuyền hoa, lập tức có người chèo thuyền nhận ra hắn, nổi giận đùng đùng chạy tới, quát lớn, "Hứa Phàm, ngươi cái lang tâm cẩu phế đồ vật, ngươi còn biết trở về?" Hứa Phàm sầm mặt lại, nhíu mày, người này hắn nhận biết, là cùng Hứa Ngư Nương trên một con thuyền công tác Trương Lao Đa. Ngày bình thường quan hệ cực dai, làm sao hôm nay lại ác ngôn đối mặt? Hắn trầm giọng nói, "Trương Lao Đa, mẹ ta cùng muội muội ta đâu?" Trương Lao Đa chỉ vào cái mũi của hắn mắng, "Ngươi cái không có lương tâm đồ vật, ngươi còn biết ngươi có cái mẹ, có cái muội muội, a ta còn tưởng rằng ngươi chạy đến chân trời đi đâu." Chương 15, trong nhà biến cô chương 15. Trong nhà biến cô Hứa Phàm có chút giận, nhìn tình huống này là trong nhà có biến, hắn lười nhắc nghe lão đầu này nói nhảm, nắm chặt đối phương cổ áo đem hắn kéo tới, lạnh như băng hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi mau nói, còn dám nói nhảm, lão tử làm thịt ngươi. Trương lão đa giật nảy mình, run rẩy đáp, tống viên ngoại thăm dò được ngươi ở trên trời mầm trong viện căn bản cũng không có bằng hữu, cho nên đoán ra ngươi là trốn nợ đi. Lại tìm cửa, muốn nạp thiếp gắn nợ, đem Tiếu Nhi chụp tới tống phủ. Mẹ ngươi vì cứu Tiếu Nhi, gõ phủ nhà chống tê ban, có thể triệu huyện lệnh lại trị nàng vu cáo chi tội, đưa nàng nhốt vào đại lao. Hứa Phàm nghe được lời này, một cỗ nộ khí xông thẳng lên trời, một bàn tay đập vào trên cột buồm, chấn động đến cột buồm ông ông tắc hưởng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Nạp thiếp gắn nợ, thật sự là thật to gan, Tống lao cẩu, Tiếu Nhi nếu là bị ủy khuất gì, ta muốn ngươi Tống gia đoạn tử về tôn." Hắn hạ thuyền, sải bước, thẳng đến Tống phủ mà đi. Trên thuyền thực khách có mấy cái nhận ra hắn, phủi bữa, đi theo, nghị luận ầm ĩ hắc, Hứa Phàm vậy mà trở về. Chẳng lẽ lại hắn thật là tìm bằng hữu hỗ trợ đi? Liền hắn cái kia tính tình, có cái dám bằng hữu a, không cho mình gây thù hằn cũng không tệ rồi. Đúng vậy a, bằng không Tống Viên Ngoại sao dám đem Tiếu Nhi bắt về? Từ khi Linh Đồng giáng thế, Tống Viên Ngoại liền thành Thanh Thụ huyện như mặt trời ban trưa nhân vật, đến nhà người bái phòng nối liền không dứt, liền ngay cả huyện lệnh Triệu Bi cũng thường xuyên cùng hắn nâng cốc ngôn hoan. Tống Viên Ngoại muốn nạp Hứa Tiếu Nhi làm thiếp sự tình đã truyền đi mọi người đều biết. Có người cho là thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, gả vào Tống phủ, áo cơm không lo, chính là chuyện tốt. Có người cảm thấy Tống Viên Ngoại ủy thế hiếp người, có trắng trợn cướp đoạt dân nữ hiềm nghi. Càng nhiều người dùng con bất hiếu, hèn nhát, lang tâm cẩu phế để hình dung Hứa Phàm, mỗi lần nói về, đấm ngực dậm chân, hận không thể ăn sống nó thịt. Tống phủ phòng ngủ bên trong, chấm hương bốc lên, bình phong cao chú. Tống Viên Ngoại mặc quần xong, đầy mặt thần sắc lo lắng, hỏi: "Thẩm Thế Y, ta công việc này còn có thể chữa cho tốt không?" Thẩm Thế Y cất kỹ hồng thuốc, hòa nhan nói: "Đại nhân không cần phải lo lắng, thương đã nửa càng, chỉ còn lại sưng mù, kiên trì uống thuốc, trong vòng nửa tháng bảo đảm ngài rong ruổi cương tràng, phong thái vẫn như cũ." Hai ngày trước, Tống Viên Ngoại bắt Tiếu Nhi hồi phủ, đêm đó liền muốn rối loạn, ai nghĩ đến Tiếu Nhi liều chết chống cự, đã trúng mệnh căn của hắn, thương thế nghiêm trọng, đau đến hắn đứng ngồi không yên. Từ ngày đó lên Tống phủ liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Nghe Thẩm Thế Y liền nói không có việc gì, Tống Viên Ngoại nhẹ nhàng thở ra, vừa giận trong lửa đốt, gọi tới gia đình Tống Năng, phân phó nói: "Đi, đem tiện nhân kia một cái chân khác cũng đánh gãy." Tống Năng lĩnh mệnh rời đi, đi đến tiền viện, chợt nghe đến cửa sân chuyển đến đông 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 tiếng đập cửa, tiếng như lôi đình. Trong lòng của hắn buồn bực, lấy Tống phủ địa vị bây giờ, không ai dám như thế gõ cửa. Hắn đến trước cửa quát: "Cái nào không hiểu cấp bậc lễ nghĩa hôn trướng, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, ngươi là gõ cửa a, hay là phá cửa a?" Ngoài cửa kêu lên, nhanh chóng mở cửa: "Ta là huyện nha tới, Triệu huyện lệnh có tin gấp thông cáo Viên Ngoại." Tống Năng nghe chút lời này, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ cái kia Hứa Ngư Nương tại trong ngục náo động lên yêu thiêu thân gì. Vẫn điệu đem cửa mở ra. còn không có thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương, liền bị đối phương một cước đá vào ngực, ngửa đầu ngã xuống, rơi thất điên bắt đảo, kém chút đem xương chậu cho ngồi nát, đau đến hắn ngao ngao thét lên, mẹ nó, ngươi làm lại nói một nửa. Hắn mở to hai mắt nhìn, đứng tại cửa ra vào người kia, thân cao trọn, dáng người trắng kiện, một thân thư sinh trường bảo, dây tóc đỏ non gió, bay phất phới. Tị nhược huyền đảm, mặt giống như lao tước, một đôi mắt nhỏ lạnh lùng như băng. Điện mắt quét tới, nói không hết uy nghiêm. Mắt hổ nội trừng, đạo không hết tùy tiện. Hứa, Hứa Phạm, người tới chính là Hứa Phạm, vừa mới là giả vờ quan phủ báo tin lừa hắn mở cửa. Hứa Phạm vừa xài bước lên trước, nắm chặt Tống Năng cổ áo, nâng lên trước mặt, diện mục dữ tợn, tựa như ác quỷ, bạo thanh quát, muội muội ta đâu? Tống Năng dọa đến hồn phi phách tán, chỉ là lắc đầu không dám nói lời nào. Hứa Phạm giơ quả đấm lên, mưa to xối đầu đập tới. Thiên Miêu viện học sinh trừ đọc đủ thứ thánh hiền chi thư, còn muốn tu tập trong quân đối chiến chi thuật, bắt, vật lộn, binh giới kỹ năng. 10 năm khổ tu, lực chiến đấu của hắn không phải người bình thường có thể so sánh. Chỉ là sát na công phu, Tống Năng liền bị đánh miệng méo mắt lác, máu me đầy mặt. Hứa Phạm hỏi lại, muội muội ta ở đâu? Tống Năng há miệng, phun ra hai viên răng cửa, máu thuận cái cảm hướng xuống trôi. Ô ô thì thầm, nước nở nói, tại hậu viện có củi. Hứa Phạm nhấc lên Tống Năng, tựa như nhấc lên một cái gà con, thẳng đến hậu viện mà đi. Tống phủ nha hoàn, gã sai vật thấy cảnh này, dọa đến gà bay chó chạy, có người gấp đi tìm Tống Viên ngoại báo tin, có người trực tiếp chạy nha môn báo án. Cửa ra vào đi theo người xem náo nhiệt, ô ô mênh mông tràn vào Tống phủ, từng cái đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Ái cha cha, cái này Hứa Phạm thật đúng là ăn gan hùm mật báo. Ngay cả Tống phủ người đều dám đánh. Đây thật là thọc thiên đại cái soạn, coi như hắn cứu ra Tiểu Nhi, Tống Viên ngoại cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chương 16, máu nhuộm Tống phủ. Chương 16, máu nhuộm Tống phủ trong kho củi, Hứa Phạm gặp được Tiểu Nhi. Áo nàng không ngay ngắn, nằm ngoài đống củi bên cạnh, không lúc đích. Một màn trước mắt để Hứa Phạm cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn xuống tới, đem Tiểu Nhi ôm vào trong ngực. Tiểu Nhi nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ giống như tờ giấy trắng bệnh, chỉ có rung động lông mi cùng yếu ớt khí tức chứng minh nàng còn sống. Chân trái của nàng ổ vỡ ra một đạo rưỡi thước bao dài lỗ hổng, bị bụi than bao vây lấy, máu tươi xuyên thấu qua bụi than chảy ra, trên mặt đất tích ra một bãi sền sệt vũng máu. Một chút con ruồi dừng ở vũng máu bên trên, chân cánh ông tác hưởng. Máu đã làm chăm chú dính tại trên quần. Hứa Phạm ôm lấy nàng thời điểm, quần áo từ vũng máu bên trên tất đoạn, phát ra tất tất ba ba đứt đoạn âm thanh. Tiểu Nhi, Tiểu Nhi, hắn hô hai tiếng, thế nhưng là Tiểu Nhi không phản ứng chút nào, hắn giật xuống vạt áo, đem Tiểu Nhi chân ghim lên đến, ôm lấy nàng, xông ra kho củi. Kho củi bên ngoài, Tống Viên ngoại mang theo hơn 10 gia đình, ngăn chặn đường đi. Tống Viên ngoại nhìn xem bị đánh máu me đầy mặt Tống Năng, khí run rẩy, chỉ vào Hứa Phạm cái mũi mắng, thiên sát đồ vật, ta nhìn ngươi là không muốn sống, ta Tống phủ người ngươi cũng dám đánh. Hứa Phạm lòng nóng như lửa đốt, Tống Viên ngoại kêu gào hắn mắt điếc hai ngơ. Chỉ thấy trốn ở trong đám người quăng hòm thuốc Thẩm Thế Y thì hắn từ trong ngực lấy ra ngự sử đài lệnh bài, vung tay ném cho Tống Viên ngoại, sau đó thẳng đến Thẩm Thế Y mà đi. Gặp Hứa Phạm hướng chính mình chạy tới, Thẩm Thế Y giật nảy mình, quay đầu muốn đi gấp, lại bị một tiếng quát lớn dọa dừng lại bước chân. Ngươi dám đi, ta liền đốt đi người cửa hàng. Thẩm Thế Y nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hứa Phạm quát, ta tìm ngươi cứu người, ngươi chạy cái gì? Hắn đem Tiểu Nhi buông xuống, nắm chặt qua Thẩm Thế Y để lỗ thai, đem hắn túm ngã xuống đất, tức giận trách mắng, muội muội ta nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta cái thứ nhất muốn giết chính là ngươi. Hắn diện mục dữ tợn, trong mắt đã có điên cuồng chi sắc. Thẩm Thế Y trong lòng run sợ, cùng hắn đối mặt, trong chớp mắt, toàn thân lông tơ đều dựng lên, chỉ cảm thấy Hứa Phạm sát ý ngập trời. Tâm hắn đạo, Hứa Phạm đây là muốn đại khai sát giới nhà, bọn điều đáp, có thể trị hết, có thể trị hết, bảo đảm Tiểu Nhi hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn run rẩy mở ra hòm thuốc, trước lấy một hạt dược hoàn đi ra, nhét vào Tiểu Nhi đầu lưỡi phía dưới, sau đó bắt đầu xử lý vết thương. Vị này Thẩm Thế Y thì cực kỳ tham tài, giữ tiền biết người, chỉ trị quan to hiền quý, mặc kệ dân nghèo khó khăn, nhưng y thuật đến, hắn mở miệng đáp ứng lời nói, không có làm không được. Hứa Phạm nhẹ nhàng thở ra, lại nắm chặt nắm đấm, quay đầu lại nhìn về phía Tống Viên ngoại. Tống Viên ngoại còn tại nhìn chằm chằm ngự sử đài lệnh bài ngẩn người, một phen châm trước, hắn hồ nghi nói, Hứa Phạm làm sao có thể có ngự sử đài lệnh bài? Chẳng lẽ lại hắn làm quan? Điều đó không có khả năng. A thẳng tới thiên tính ngự sử đài, không có bối cảnh người là tuyệt không có khả năng gia nhập. Hắn nhớ tới Hứa Phạm lúc trước cáo mượn oai hùng sự tình, chẳng lẽ lại lệnh bài này là giả? Hắn tại lập lại chiêu cũ, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Hắn cùng Hứa Phạm đối mặt, ánh mắt lạnh lùng, chỉ vào đối phương cái mũi trách mắng, Hứa Phạm, a Hứa Phạm, ngươi thật đúng là mỡ heo làm tâm trí mê muội, ngay cả ngự sử đài lệnh bài cũng dám làm giả, thật sự là không biết sống chết. Hứa Phạm theo dõi hắn, tựa như mãnh hổ nhìn chằm chằm con mồi, hắn lạnh lùng hỏi, muội muội ta chân là ai cắt đứt? Ta cắt đứt, làm gì? Tống Viên ngoại cười khinh miệt cười, lại nghiến răng nghiến lợi nói, cái này đáng chết tiện hóa, ta không đơn giản muốn đánh gãy chân của nàng, còn muốn đưa nàng rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Các ngươi người hứa ra, đừng mơ có ai sống. Hắn phất phất tay, hướng phía Hứa Phạm một chỉ, đánh cho ta chết hắn. Hắn bên người hơn 10 vị gia đình nhất thời hướng phía Hứa Phạm nào tới. Hứa Phạm ánh mắt sáng rực, không hề sợ hãi, xài bước hướng phía trước nên đón tiếp lấy. Đầu tiên là một cái thẳng trường, bắt lấy đối diện gia đình đánh tới năm đấm, đồng nhiên hướng xuống nhấn một cái. Một trường này phát động thủ linh nhân đấu đồng lực phản chấn trực tiếp làm vỡ nát cánh tay của đối phương xương. Một đoạn đỏ tươi xương gãy từ khuỷu tay rối ra, phun ra một đạo tơ máu. Người kia kêu thảm một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Hứa Phạm thuận thế rút trên cổ đối phương mang hộ tâm kính, nắm liên dây thừng nơi tay, lấy hộ tâm kính làm thuẫn, ngăn trở tà chắc bên trong bổ tới một đao. trở tay một trường đánh vào đối phương cái cổ, đem nó cứ choáng, mũi chân chọn lấy đao nơi tay, không chút do dự chặt xuống đối phương một đầu cánh tay. Hắn đem chặt xuống cánh tay tùy ý ném về phía sau lưng, nện ở đám người xem náo nhiệt bên trong, lắc lắc trên đao vết máu, nhìn chằm chằm Tống Viên Ngoại, thanh âm u hàn, tựa như tới từ địa ngục, ta sẽ đem ngươi làm thành nhân trệ, ngươi biết nhân trệ là cái gì à? Phía sau tiếng thét chói tai liên tiếp, chạy vào đám người cánh tay tựa như là sói nhập bầy dê, dọa đến đám người cấp tốc tản ra, càng có người trực tiếp trốn ra Tống phủ. Chương 17, như thế nào nhân trệ chương 17, như thế nào nhân trệ Hứa Phàm đấm máu tiến lên, thẳng đến Tống Viên Ngoại mà đi. Tống Viên Ngoại dọa đến lá gan rung động, bận bịu đẩy bên người gia đình, quắc, giết hắn, thưởng bạc dòng ngàn lượng. Chúng gia đình vốn là Hứa Phàm khí thế chấn nhiếp, lòng sinh e ngại, giơ chân không tiến, nghe được thưởng bạc dòng ngàn lượng, nhất thời như điên cuồng, không muốn sống nữa bình thường, đao, thương, kiếm, kích, rượu, việt, câu, xiên, các loại binh khí đều hướng Hứa Phàm trên thân chào hỏi. Ở thế giới này, xương tư liền đại biểu cho lực lượng. Hứa Phàm làm cảnh quế năm xương tư tốt nhất xương tú tài, thiên phú chiến đấu siêu quần, dù cho hoán cốt thất bại, cũng không phải Tống phủ hộ viện gia đình có thể so sánh, những cái kia đập nện mà đến binh khí, hắn thấy chậm như đi ngược dòng chi thuyền. Chỉ thấy hắn nhấc đao kê vào đâm nghiêng tới trường thương, thân thể co rụt lại, dùng bả vai khiêng cán thương, một đao đâm vào đối phương phần bụng. Tay trái cầm cán thương, ngửa đầu hồi mã, đâm lật một người. Lại rút đao hoành chặt, chặt đứt một thanh kiếm sắc, thuận thế đem kiếm chủ nhân chẻ thành hai đoạn. Đao thế vừa thu lại, túi đầu tránh thoát phía sau bổ tới lưỡi búa, một bước triệt thoái phía sau, từ người cầm búa dưới nách chui qua, lưỡi đao phá tại đối phương mẹ đùi, đem nó mang đổ, chợt lật đao hướng xuống, từ phía sau lưng đâm lạnh thấu tim. Trong lúc nhất thời, huyết tinh xông vào mũi, sát ý ngập trời. Đại Chu quốc thừa võ, dân phong lưu hãn, trong lòng chạy chính là có thủ tất báo máu. Hứa Phàm mang thịnh nộ mà đến, lần thứ nhất giết người, lại không cảm thấy sợ sệt, ngược lại là một thân thoải mái. Trong tay cương đao múa học tập họa luôn bình thường, hơn 10 danh gia đình, như gà đất chó sành, tiếng kêu rên liên hồi, thời gian trong nháy mắt liền bị hắn đều ném lăn trên mặt đất. Tống Viên Ngoại thấy một màn này, doa đến sợ vỡ mật, quay đầu muốn chạy, lại bị Hứa Phàm túm cổ áo kéo về, quẳng xuống đất. Quát to một tiếng, Tống lao cẩu, ngươi có biết như thế nào nhân trệ? Hắn cương đao gác ở Tống Viên Ngoại trên cổ, lưỡi đao đã chém vào căn xoắn, lật lên lưỡi dao, đâm vào Tống Viên Ngoại trong cổ, máu tươi thuận cổ của hắn chảy xuống, nhiễm ngực. Tống Viên Ngoại dọa sợ, thế cục biến hóa quá nhanh, để hắn bất ngờ, sớm biết Hứa Phàm lợi hại như vậy, hắn nào dám trêu chọc. Đối phương sát phạt quyết đoán dáng vẻ cơ hồ dọa phá hắn gan. Lúc này lưỡi đao tại thân, hắn vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hiền chất, đều là hiểu lầm. Thiếu nhi thụ thương, không phải ta mong muốn, là nàng trước đã bị thương mệnh căn của ta, ta trong cơn tức giận, mới gây mất chân của nàng. Ta nạp nàng làm tiếp, cũng là xuất phát từ hảo tâm, ta nhưng không có chạm qua thân thể của nàng. Ta cam đoan mua được tốt nhất thuốc cho nàng trị chân. Ta bồi thường tiền, một ngàn lượng, không, 3.000 lượng bạc ròng. Chặt đi tứ chi, đào đi hai mắt, cắt đi đầu lưỡi, thuốc biết thuốc gâm. Là vì nhân trệ. Hứa Phàm từng chữ nói ra, từng chữ cũng giống như một cái trọng truy nện ở Tống Viên Ngoại trong lòng, chờ hắn nghe rõ cái gì là nhân trệ, kém chút không có dọa ngất đi qua. Mắt thấy Hứa Phàm đao trong tay giương lên, hắn cuồng loạn hô lên, một vạn lượng, đừng, ta bồi thường cho ngươi một vạn lượng. Hứa Phàm không chút do dự, quăng lên Tống Viên Ngoại một cây cánh tay, chặt xuống dưới. Siêu chợt nghe phía sau vang lên tiếng gió, Hứa Phàm vô ý thức thu đao triệt thoái phía sau, chỉ gặp hai viên tiêu đao sát gương mặt của mình bay đi, cắm vào trong viện trên núi giả, lực đạo to lớn, chấn núi giả ông ông tắc hưởng. A, vậy mà tránh thoát. Hứa Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Tống phủ cửa hậu viện miệng, đứng đấy một vị áo xanh đeo đao bộ khoái, chừng 30 tuổi, dáng người gầy gò, bờ môi cực mỏng. Hắn một tay khẽ nhếch, đầu ngón tay kẹp lấy hai viên dài bằng chiếc đuôi ngắn tiêu đao. Một đôi màu nâu đậm con ngươi nhìn chằm chằm Hứa Phàm, tựa như rắn độc nhìn chằm chằm con mồi. Phía sau hắn, huyện lệnh Triệu Bi thở hổn hển chạy vào cửa, vừa nhìn thấy trong viện tràng cảnh liền bị dọa cho mặt trắng bệch. Chỉ vào Hứa Phàm trách mắng, lớn mật điêu dân, dám tại ta Thanh Thụ huyện bên trong tùy ý giết người, có còn vương pháp hay không? Hứa Phàm đè xuống lửa giận trong lòng, vị tiên ném tiêu đao bộ khoái, cũng không phải bình thường nhân vật. Đại Chu quốc bộ khoái, chia làm tam đẳng, cấp bậc từ thấp đến cao theo thứ tự là áo đen tuần bổ, áo xanh đeo đao bộ khoái, áo bào đỏ bộ đầu. Áo đen tuần bổ là bình thường nhất bộ khoái, người bình thường học qua mấy năm võ, có nhất định sức chiến đấu, đều có thể đảm nhiệm. Bình thường phụ trách lùng bắt tội phạm, giữ gìn trị an. Áo xanh đeo đao bộ khoái không đơn giản có truy nã tội phạm, giữ gìn trị an chức trách, càng có chấn áp tà quỷ nhiệm vụ. Đối với nó năng lực chiến đấu yêu cầu cực cao, chỉ có lục pháp huyền khí dị cốt người mới có tư cách đảm nhiệm. Thiên Miêu viện bồi dưỡng được hoán cốt thành công xương tú tài, rất lớn một bộ phận đều làm áo xanh bộ khoái. Mà Hồng Y Liệp bộ đầu thì càng thêm khó được, cần có lục phẩm trở lên dị cốt cùng 20 năm trở lên huyền khí tu vi mới có thể có tư cách đảm nhiệm. Mỗi huyện chỉ có một cái Hồng Y Liệp bộ đầu chức vị, thống lĩnh tất cả bộ khoái. Thanh Thụ huyện Hồng Y Liệp bộ đầu họ Đùi, dễ là chính là bị hắn bắt lấy, hắn thực lực có thể thấy được luồn lổn. Trước mắt vị này là áo xanh đeo đao bộ khoái, nhìn hắn nghiên kỹ, chí ít tu luyện huyền khí 15 năm trở lên, nắm giữ huyền vũ kỹ cùng kinh nghiệm chiến đấu, không phải Hứa Phàm có thể so sánh. Loại thời điểm này, lại muốn động thủ, đã không thể nào. Chương 18, Ngự sử Chi Bi chương 18, Ngự sử Chi Bi Tống Viên Ngoại nhìn thấy Triệu Bi, tựa như tìm được cứu tinh, lộn nhào hướng Triệu Bi chạy tới, ai hào nói, Triệu đại nhân cứu ta. Triệu Bi đem Tống Viên Ngoại dìu lên, ngăn ở phía sau, an ủi nói, Tống Viên Ngoại yên tâm, có Lý Thanh Y hiện tại, không ai có thể gây tổn thương cho ngươi. Tống Viên Ngoại kéo xuống vào áo, đè lại cái cổ vết thương, trong mắt hoảng sợ đã lui, mắt nhìn Lý Thanh Y, gặp hắn cùng Hứa Phàm hiện lên thế rằng co, thoáng rung lòng, nắm lấy Triệu Bi tay, khóc kể lể: "Triệu đại nhân, Hứa Phàm đơn giản không có chút nào nhân tính, rõ ràng là hắn thiếu nợ chưa còn, hiện nay lại tìm tới cửa, đem ta hơn 10 tên gia đình đều sát hại. Như vậy táng tận tiên lương người, nếu là hôm nay chưa trừ diện, như thế nào hướng cây xanh bách tính bàn giao a?" Triệu Bi thần sắc hơi túc, chuyển hướng áo xanh bộ khoái hỏi: "Lý Thanh Y Liễu, ngươi có chắc chắn hay không đem kẻ này đánh chết tại chỗ?" Lý Thanh Y Liễu khẽ nhíu mày, trả lời: "Ta muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Chỉ là theo luật khi bó về thẩm vấn." Triệu Bi nói như vậy hung đủ, xem nhân mạng như cỏ rác, cùng tà quỷ không khác. "Bản huyện lệnh mệnh ngươi đem hắn tại chỗ giết chết." Lý Thanh Y Liễu con ngươi đảo một vòng, minh bạch Triệu Bi trong lời nói ý tứ. Hứa Phàm từng hư hư thực thực tà quỷ vào tù sự tình, hắn cũng có chỗ nghe thấy, chỉ cần đem Hứa Phàm cùng tà quỷ liên hệ đến cùng một chỗ, sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đều không đủ. Vừa muốn động thủ, liền nghe Hứa Phàm cười lạnh một tiếng, hướng về phía Triệu Bi quát: "Thật to gan, chỉ là một cái cựu phẩm huyện lệnh, lớn bằng hạt vừng tiểu quan, cũng dám ở trước mặt ta la lối om sòm, thật sự là mù mắt chó của ngươi." Hắn dùng đao bước lên rơi trên mặt đất ngự sử đài lệnh bài, hướng Lý Thanh Y Lìa đã đánh qua. Lý Thanh Y Lìa lấy tay đem lệnh bài tiếp trong tay, chỉ là nhìn thoáng qua liền cho mày, đem lệnh bài đưa cho Triệu Bi. Triệu Bi nghe Hứa Phàm khẩu khí khá lớn, trong lòng nghi, đợi thấy rõ ràng trong tay lệnh bài, dọa đến bờ môi đều trắng: ngự sử đài." Hắn không khỏi kinh ngạc, hỏi đội: "Ngươi không phải hoán cốt thất bại rồi sao? Ngươi ở đâu ra ngự sử đài lệnh bài?" Hứa Phàm lạnh lùng nói: "Ta đổi ngũ phẩm hủ độc cốt mặc dù thất bại, nhưng hoán cốt trong quá trình xương cốt phát sinh biến dị, kinh thiên sư phủ kiểm tra, định là tân sinh dị cốt tỷ độc cốt. Hiện nay ta đã gia nhập ngự sử đài làm quan tư thất phẩm." "Triệu Bi, ngươi gặp bản quan còn không hành lễ." "Xương cốt biến dị, tỷ độc cốt, quan cư thất phẩm." Trong lúc nhất thời, toàn trường xôn xao, tất cả số lượng không xem thêm náo nhiệt quần chúng nghị luận ầm ĩ chơi ạ. "Tân sinh dị cốt hay là thiên sư phủ kiểm tra? Ta đã nói rồi, Hứa Phàm là cảnh quế năm xương tư tốt nhất xương tú tài, làm sao có thể hoán cốt thất bại? Đúng nha, chắc không được người ta bình thường phách lối không hay, đây là thật là có bản lĩnh. Hắn cái này tị độc cốt là cái mấy phẩm xương nha? Cái này còn phải hỏi. Ngũ phẩm hủ độc cốt biến dị mà đến, tự nhiên là ngũ phẩm xương. Nếu không làm sao có thể trực tiếp gia nhập ngự sử đài? Ái cha cha, ngũ phẩm xương nha, so Tống Biên ngoại nhà Linh Đồng còn cao hơn nhất phẩm. Các quận thiên miêu viện có 10 năm đều không có từng nuôi được ngũ phẩm xương đi." Nghe được bốn bề nghị luận, Triệu Bi đầu ông một chút, bắp chân mềm nhũn, kém chút không có ngồi dưới đất, cúi bít vô vô trên thân cho bụi, hai tay ôm lễ, cúi rạp người, chiến nguy nguy nói ra: "Hạ quan Triệu Bi gặp qua Hứa đại nhân." Lý Thanh Y thì thấy vậy trạng, thu tay lại bên trong tiêu đao, cũng hướng Hứa Phàm ủi chắp tay nói: "Gặp qua Hứa đại nhân." Hứa Phàm nhìn về phía Triệu Bi, lạnh lùng nói: "Ta lại hỏi ngươi, mẹ ta từng đi huyện nha đánh chống Tây Hoàn, có thể ngươi lại lấy vu cáo chi tội đưa nàng nhốt vào đại lao, có thể có việc này?" Triệu Bi dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, hồi đáp: "Hồi bẩm đại nhân, lệnh đường xác thực đến nha môn Tây Hoàn, có thể trong tay nàng cũng không đơn kiện, dựa theo đại chu pháp lệnh, tay không đơn kiện tức là vu cáo. Hạ quan niệm nó thân thể yếu đuối, không đành lòng thêm tội, mệnh nàng viết đơn kiện lại đến. Có thể nàng lại tại công đường hung hăng tàn bái, rơi vào đường cùng, ta mới đem nhốt vào đại lao." Hứa Phàm mày liễu dựng thẳng, phẫn nộ quát: "Tốt ngươi cái Triệu Bi, ở trước mặt ta cũng dám đánh giọng quan. Hứa Ngư nương cáo chính là nhà có Linh Đồng Tống Biên ngoại, lại có ai dám giúp nàng viết đơn kiện? Sự cấp bằng quyền, há có thể máy móc? Người thân là quan phụ mẫu, không thể dân chi khó khăn, lại định bợ quyền thế, trợ chủ vi ngược, giết hại bất tính. Ta hỏi ngươi phải bị tội gì?" Cái này liên thanh thét hỏi, như trên trời rơi xuống lôi đình, từng tiếng đều nện ở Triệu Bi trong lòng. Hắn cơ hồ sợ vỡ mật, bình một tiếng, vì trên mặt đất, cúi bít dập đầu: "Hạ quan biết tội, hạ quan biết tội. Hạ quan từ trước đến nay xem dân như con, không đành lòng hương dân chịu khổ, mỗi có tội phạt, từ nhẹ từ miễn. Chỉ là khổ tâm kinh doanh, lại 10 năm không được lên chức. Nhất thời vì quyền muốn mê mắt, làm ra định nọ hành vi. Nhìn đại nhân mở một mặt lưới, tha thứ ta không làm tròn trách nhiệm chi tội." Tống Biên ngoại mắt tròn váng, chỉ vào Triệu Bi trong tay lệnh bài nói: "Triệu đại nhân, ngài nhưng phải thấy rõ ràng, Hứa Phàm tên này am hiểu nhất cáo mượn oan hùng. Lệnh bài này tám thành là giả." Chương 19, đao hạ lưu người. Chương 19, đao hạ lưu người. Triệu Bi mặt đều tái rồi, trong lòng tự đủ: "Ngươi có thể im miệng đi, ta xem như bị ngươi hại thảm. Hứa Phàm không phải khách quan, là ngự sử, có thẳng tới thiên tính quyền lợi." Hắn chừng Tống Biên ngoại một chút, trong lòng quyết tâm, trách mắng, cắn đuôi mánh hổ côi thạch lệnh bài, do nhân sư phụ thợ khéo đặc chế, vào tay băng hẳn, như tháng chạm băng cứng. Lệnh bài này không phải người bình thường có thể làm. "Tống Trình, ngươi còn không bị xuống, hướng Hứa đại nhân thỉnh tội." "Thỉnh tội? Cái này nếu là mời tội, chẳng phải là mặc người chém giết?" Tống Biên ngoại mặt hốt hoảng, hắn chỉ ngã trong vũng máu gia đình, hỏi: "Coi như hắn là thất phẩm quan biên, nhưng hắn giết ta hơn 10 danh gia đình, chẳng lẽ liền bắt không được?" Hừ hừ, Hứa Phàm hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Tống Trình, ngươi bị vào nhà có Linh Đồng, xem kỷ luật như không, tư thiết nợ hơi thở, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, xúi dục gia đình tập sát mệnh quan triều đình, ngươi chính là có 10 cái đầu cũng không đủ chặt." Hứa Phàm kiếp trước thích nhất tam ngôn nhị phách thất hiệp ngũ nghĩa loại này tiểu thuyết, bày ra tội danh thủ pháp dùng cực kỳ thuần thục. Tống Biên ngoại mặt mũi tràn đầy sợ hãi, giắt lấy Triệu Bi tay áo cầu nói: "Con của ta mặc dù xương phẩm so với hắn thấp, nhưng hắn là Linh Đồng, trời sinh liền có thể tu luyện huyền pháp chi khí, tương lai thành tựu không thể so với hắn thấp. Ngươi giúp ta, ngươi giúp ta giết hắn, ta để Lân Nhi bái ngươi làm nghĩa phụ." Triệu Bi liếc mắt, bốn bề nhiều người nhìn như vậy, ngươi gọi ta giết mệnh quan triều đình. Huống hồ, coi như con của ngươi tương lai thành tựu không nhỏ, có thể vậy cũng phải hơn 10 năm sau. Tục ngữ nói, huyền quan bất như liệt quản. Ai gần ai xa, đồ đần đều có thể phân rõ ràng. Hắn trách mắng, Tống Trình, ngươi quả thực là ngu xuẩn mất khôn, ngự sử đại phụng thánh dụ giám sát bách quan. Ngươi tá linh đồng uy danh làm điều ngang ngược, như vậy hành vi, nếu là truyền đến thánh thượng trong lỗ thai, đừng nói là lục phẩm linh đồng, chính là ngũ phẩm, tứ phẩm, cũng là một chữ chết. Mệnh của ngươi không đáng tiền, cũng không nên hại hải tử. Đoạn văn này như một cái kinh lôi, tại Tống Biên ngoại trong nao nổ vàng, đinh hay nhức óc. Nếu là Lân Nhi bởi vì ta mà chết, ta như thế nào xứng đáng Tống gia liệt tổ liệt tông? Tống Biên ngoại hoàn toàn tỉnh ngộ, quỳ trên mặt đất, lấy đầu đập đất, đập sàn nhà phanh phanh rung động. Tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân nguyện ý tan hết gia tài, chỉ cầu đại nhân có thể tha nhà ta Lân Nhi một mạng. Hứa Phàm nói oan có đầu nợ có chủ, người khác mệnh không liên quan gì đến ta. Ta chỉ cần trên cổ ngươi đầu người. Triệu Bi gặp Hứa Phàm sát ý ngập trời, biết việc này đã mất quay lại chỗ trống, nếu không để Hứa Phàm giết người cho hạ giận, chỉ sợ chính mình cũng không có quả ngon để ăn. Chỉ là hắn thân là thanh thụ huyện quan phụ mẫu, cũng không thể trơ mắt nhìn xem Hứa Phàm giết người. Hắn cân nhắc nói, Hứa đại nhân, lệnh đường còn nhốt tại trong đại lao, ta cái này đi đội gai nhận tội. Hứa Phàm trừng mắt liếc hắn một cái, cho cái bậc thang, đi thôi, mẹ ta nếu là thiếu một cái tóc, ta duy ngươi là hỏi. Triệu Bi đứng lên, ngắm nhìn một phía, hướng về phía đến đây xem náo nhiệt bách tính quát, các ngươi cũng không phải người của Tống gia, đợi ở chỗ này làm gì? Chẳng lẽ muốn làm Tống Trình đồng đảng? Dân chúng dọa đến nhanh chân liền chạy, trong nháy mắt liền không có bóng dáng, liền ngay cả Tống phủ bên trong gia quyến, nô bộc cũng đều cũng không kịp chạy ra ngoài. Triệu Bi mệnh Lý Thanh Y ôm Tiếu Nhi tiến đến y quán trị thương. Thẩm Thế Y sợ hãi rụt rè đến đây bẩm báo, Hứa đại nhân, Tiếu Nhi cũng không lo ngại, xương chưa ngừng, chỉ thương giá thị. Đến y quán, gọi Chuyết Kinh giúp nàng thanh tẩy thân thể, lại đắp lên ta đặc chế thảo dược, sáng sớm ngày mai liền có thể xuống đất đi đường, trong vòng 3 ngày có thể bảo vệ vết thương khỏi hẳn, không lưu vết sẹo. Hứa Phàm thản nhiên nói, làm phiền Thẩm Thế Y, việc này qua đi, sẽ làm thâm tạng. Thẩm Thế Y khách khí một phen, theo Triệu Bi cùng Lý Thanh Y cùng nhau rời đi Tống phủ. Toàn bộ Tống phủ trong đại viện, chỉ còn lại có Hứa Phàm cùng Tống Biên ngoại. Tống Biên ngoại ngồi liệt trên mặt đất, không nhúc nhích, như mất hồn phách. Hứa Phàm thanh đao đập vào Tống Biên ngoại đầu vai, cười lạnh nói, ta nói qua, muốn đem ngươi làm thành nhân trệ, ta Hứa Phàm thế nhưng là từ trước tới giờ không nuốt lời. Tống Biên ngoại nghe chút lời này, sợ kệ ra quần quần, cuống quýt giật đầu, ôm Hứa Phàm đuổi cầu nói, cho thống khoái, cho thống khoái, không cần tra tấn ta Hứa Phàm làm sao như ước nguyện của hắn, lưỡi đao khẽ đảo, liền đem lỗ tai của hắn đem cắt xuống. Tống Biên ngoại phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, bịt lấy lỗ tai, lăn lộn trên mặt đất. Hứa Phàm nắm chặt tóc của hắn, đem hắn nhấc lên, lại làm một đao cắt mất hắn một cái khác lỗ tai, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Tống lao cậu, ta sẽ không dễ dàng liền giết ngươi, ta trước tiên phải ở trên người ngươi đâm ra trăm cái lỗ thủng chơi đùa. Hắn xoay người nhặt lên một nửa đầu thương, một thương liền đâm xuyên Tống Biên ngoại trên mắt cá chân, đem hắn đóng ở trên mặt đất. Thê lương tiếng kêu rên vang lên. Tống phủ ngoài cửa bách tính nghe tiếng dọa đến sắc mặt trắng bệch, đều là bưng kín lỗ tai, không còn dám nghe. Có chút đã từng đối với Hứa Phàm ác ngôn đối mặt người, lúc này hốt hoảng mà chạy, chỉ muốn cách Hứa Phàm xa một chút. Tống phủ bên trong, Hứa Phàm tùy ý phát tiết lửa giận trong lòng, hắn thật tại Tống Biên ngoại trên thân chọc lấy trên trăm cái lỗ thủng. Bất quá cũng chỉ là bị thương ngoài da, không thể thương tới nó tính mệnh. Hắn từ phòng bếp rời ra ngoài một cái vạc nước lớn, đặt ở Tống Biên ngoại trước người, giữ tận cười nói, người này chạy thôi, chặt tay chân, đặt ở nước này trong bạc bôi, mới tốt chơi. Ngươi nói ta là trước chặt tay của ngươi, hay là trước chặt chân của ngươi đâu? Tống Biên ngoại máu me khắp người, ngay cả tự sát khí lực cũng không có, chỉ có thể càng không ngừng cầu khẩn nói, giết ta. Hứa Phàm gật gật đầu, vậy trước tiên chặt tay đi. Hắn vung đao mà lên, đang muốn chặt xuống, lại nghe trên xà nhà truyền đến một tiếng la lên, đao hạ lưu người. Hứa Phàm trong lòng ngạc nhiên, làm sao một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp lương giáp phía trên đứng đấy một người áo bào cho, chắp tay sau lưng, dáng người thẳng như một cây tiêu thường, cắm ở nóc phòng. Không nhìn thấy dung mạo của đối phương, bởi vì đối phương mang theo một tấm đỏ vàng màu men hội chế thành bánh hổ mặt nạ. Hứa Phàm nhíu mày hỏi, ở đâu ra giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt? Đối phương thân thể hoảng du một chút, kém chút không có đứng vững, tức hồn hện, ngươi mới là bọn chuột nhắt, nhà quê, không kiến thức, ngay cả nghiêm khắc mặt nạ hổ cũng không nhận ra. Chương 20, lệ hổ vệ người bảo lãnh. Chương 20, lệ hổ vệ người bảo lãnh. Hứa Phàm ngẩn người, đối phương giọng điệu nói chuyện 3 phần dí dỏm, 7 phần kiểu giận, đúng là nữ tử. Hắn cau mày nói, cái gì nghiêm khắc mặt nạ hổ? Lão tử chưa nghe nói qua. Góc phòng người bên mặt hất hàm sai khiến mắng, mù mắt chó của ngươi, thiên sư phủ lệ hổ vệ thân phận mặt nạ đều nhận không ra. Thiên sư phủ người. Hứa Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên sư phủ địa vị cao cả, là đại chu quốc xâm nghiêm nhất cơ cấu, phụ trách nghiên cứu dị cốt, bồi dưỡng linh đồng, cải tiến quân giới, chỉ đạo chiến tranh. Tương đương với kiếp trước quốc phòng bộ. Trong phủ đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Có chút tư cách so sánh giả đại học sĩ, chính là thánh thượng gặp được cũng muốn hành đệ tử chi lễ. Ngự sử đài giám sát bách quan, lại không quản được thiên sư phủ. Hứa Phàm quăng lên Tống Trình, đem hắn nắm ở trong ngực, hoành đao tại hắn dưới cổ, đem hắn một mực khống chế trong tay. Ngựa đầu hỏi, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, tới đây có gì muốn làm? Tên của ta ngươi không có tư cách biết. Đối phương ngẩng lên cái cằm, giống một cái tiêu ngạo khổng tước, ta là tới đòi người, ngươi đem Tống Trình thả. Hứa Phàm nhíu lông mày, hỏi, ngươi cùng Tống Trình có quan hệ gì? Tống Lân đã phân nhập lệ hổ vệ, bái tại sư phụ ta môn hạ, ta phụ mệnh tới đón Tống Lân ra quyến đi kinh thành, nếu là ta mắt thấy Tống Trình bị giết, sau khi trở về tất thụ trách phạt. Cho nên, Tống Trình mệnh ta bảo đảm, thứ thời liền đem người thả, miễn cho độc thủ, không cẩn thận đem người đánh chết. Tống Lân Vân đến lệ hộ vệ, cái này cũng không quá rượu, Hứa Phàm sầm mặt lại, có chút hối hận, sớm nên đem Tống Trình giết. Nóc nhà người cho hắn áp lực rất lớn. Hắn không dám rụt rè, thét hỏi đạo, khẩu khí thật lớn, tập sát mệnh quan triều đình chính là tội chết, ngươi thiên sư phủ còn có thể áp đảo đại chu luật pháp phía trên. Đối phương gật gật đầu, đương nhiên giống như trả lời, sư phụ ta thân là bất luật tự nhiên là áp đảo luật pháp phía trên. Ngươi chính là bẩm báo thánh thượng trước mặt, sư phụ ta một câu, hay là đến thả người. Hú hồ, muội muội của ngươi lại không chết, bất quá là bị thương một cái chân, có gì ghê gớm đâu. Lời này đem Hứa Phàm lạnh xuống phát cáo khí lại trống lên, đối phương nhấc lên tiểu nhi giọng điệu, tựa như đang nói một cái ven đường chó hoang. Cái này khiến hắn lên cơn giận dữ, hắn khẽ cắn môi dễ, trong mắt mang theo nụ cười trào phúng, lạnh lùng nói, nếu không có gì lớn, ngươi xuống tới, để cho ta đem ngươi chân đánh gãy, ta lập tức thả Tống Trình. Lớn mật, ngươi thì tính là cái gì? Đối phương không nghĩ tới Hứa Phàm sẽ nói như vậy, khí trên ngực bên dưới chập trùng, đột nhiên giỗi ra một trường hướng phía trong viện lăng không một trảo, chỉ nghe cặc cặc chi chi một trận giòn vang, trong viện núi giả thật giống như bị tự lực đè ép, vặn vẹo ra nước, tất sột soạt hóa thành một mịn, theo gió phiêu tán, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Hứa Phàm nhìn trận mắt hốt hoồm, đây con mẹ nó chính là chiều thứ gì? Cũng quá kinh khủng đi. Nóc nhà người kia đắc ý phủi tay, không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta muốn giết ngươi cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Hứa Phàm con mắt nhắm lại, lại là loại lời này, thiên hạ này người đều coi ta là bùn nặng. Tâm tư hắn bắt chuyện, nảy ra ý hay. Mắt lạnh lẽo nhìn hằm hằm, mặt lộ khinh thường, tương tự lời nói, ta đã nghe qua hai lần. Ta cho ngươi biết, muội muội ta trong mắt ta nặng như núi, cao ngất, nàng một cây đầu ngón út, so trên thế giới này quý hiếm nhất bảo thạch đều muốn đáng tiền. Tống Trình bị thương muội muội ta liền muốn hắn dùng mệnh đến trả, việc này không có thương lượng. Có gan liền để cho ngươi sư phụ tìm thánh thượng cầu tình, ta ngược lại muốn xem, là sư phụ ngươi lớn, hay là thánh thượng lớn. Lời này có chút chụp mũ ý vị. Trên phòng người nổi trận lôi đình, lớn mật, sư phụ ta cũng là ngươi có thể nói bừa. Đã thấy Hứa Phàm đột nhiên vung lên ở trong tay đao, hướng Tống Trình đầu bộ tới. Nàng đội vàng xuề năm ngón tay, đối với Hứa Phàm lăng không chụp tới, trong miệng quát lớn, tụ chỉ. Không khí bốn phía đột nhiên ngưng thực đứng lên, hướng phía Hứa Phàm đè ép đi qua. Cái này cùng vừa mới bóp nát núi giả chính là cùng một chiêu. Bất quá ra tay là có chừng mực, cũng không có nhắm ngay Hứa Phàm yếu hại, gần là đối với chuẩn hắn vung đao cánh tay phải. Nàng rất tự tin, một kích này muốn đem Hứa Phàm cánh tay phải ép thành một miệng. Ngón tay nàng thành quyền, chiêu thức vừa mới sử xuất, trên năm ngón tay chợt chuyển đến một cỗ cự lực, ngắn mà gấp rút, không thể ngăn cản, chấn động đến ngón tay lật hướng mu bàn tay. Một cỗ đau nhức kịch liệt chuyển đến, mắt thấy năm cái đầu ngón tay đều muốn bị đánh gãy, trên người nàng kim quang nổi lên bốn phía, một chút kỳ quái phù lục từ cánh tay nàng bên trong chui ra, xen lẫn thành một tầng lưới màu vàng bộ, đem nàng năm ngón tay bao ở trong đó. Cái kia cỗ lực phản chấn bị phù lục đều ngăn cản, đưa nàng năm ngón tay bảo đảm xuống dưới. Một bên khác, Hứa Phàm một đao chém ra, đao thế thoáng bị ngăn trở, lại không nhận ảnh hưởng quá lớn, một đao chặt tận, tiếng kêu thảm thiết vang, Tống Trình một cái tay phải bị hắn bổ xuống. Hắn cấp tốc đem đao đổi tay, cánh tay phải tự nhiên rủ xuống, làm ra một bộ bị thương nặng bộ dáng, một mặt đau đớn, quỳ rạp xuống đất. Lại là tay trái cầm đao đem Tống Trình nắm ở trong ngực, lưỡi đao gác ở trên vai phải của hắn. Chương 21, cương đạc huyền giới chương 21, cương đạc huyền giới nóc nhà người kia vướt ngón tay, kinh nghi bất định nhìn xem Hứa Phàm, gặp hắn đã chặt xuống Tống Trình một cái tay phải, gấp thẳng dậm chân. Hỗn đản, ngươi dùng chính là cái gì huyền vũ kỹ? Làm sao có thể ngăn lại ta tu chỉ? Hứa Phàm giả trang ra một bộ kiên quyết bộ dáng, nổi giận đùng đùng, nghiêm nghị quát lên, lệ hổ vệ, thật đúng là không tầm thường, ngay cả ngự sử đài người đều dám giết. Ta cho ngươi biết, ngự sử đài phụng thánh dụ giám sát bách quan, đại biểu là thánh ý, không phải mặc người nắm. Ta hôm nay chính là chết, cũng muốn kéo cái đệm lưng, ngươi muốn mang Tống Trình đi, ta lại muốn giết hắn. Đúng sai tự có công luận, ta ngược lại muốn xem, thánh thượng biết chuyện này, sẽ có cảm tưởng thế nào? Ta cũng không tin, ngươi lệ hổ vệ còn dám tạo phản phải không? Cái mũ chụp một cái so một cái lớn. Trên phòng người sửng sốt nửa ngày, hiển nhiên là bị lời nói này dọa cho phát sợ, thanh âm đều run run, ngươi. Ngươi đánh rắm, ta lúc nào nói muốn giết ngươi? Ta lệ hổ vệ chỗ nào muốn tạo phản? Đã thấy Hứa Phàm nhìn chằm chằm nhìn xem nàng, một mặt cảnh giác. Tống Trình cánh tay phải máu chảy ồ ạt, một thân quần áo đã bị huyết thủy nhiễm thấu, nếu là trễ không cầm máu, sợ là phải thuộc về tây. Nàng lo lắng không thôi, lúc này lại động thủ đã không có niềm tin tuyệt đối, nàng thậm chí có chút kiêng kỵ. Hứa Phàm không chỉ có thể ngăn cản nàng tụ chỉ, còn có thể đem lực lượng phản chấn trở về, nếu không có ngũ phẩm huyền ngọc pháp khí bảo hộ, nàng năm ngón tay sợ là muốn đều bẻ gãy. Nàng thanh âm mềm nhũn ra, coi như ta sợ ngươi rồi, Hứa đại nhân, ta cầu ngươi đem hắn thả được chứ? Hắn mất máu quá nhiều, sẽ chết. Hứa Phàm xì khẽ một tiếng, cho cười, có hắn làm hiếp, ta còn có thể sống tạm, thả hắn ta chẳng phải là muốn chết tại trong tay của ngươi. À, nóc nhà người than thở một tiếng, tựa hồ cực kỳ bất đắc dĩ, ngựa khí bị khuất, ta thật không muốn giết ngươi. Nàng tựa hồ là hạ quyết tâm, dậm chân, từ trên cổ gỡ xuống một chuỗi dây chuyền, hướng phía Hứa Phàm đã đánh qua. Hứa Phàm dùng trôi đao đem dây chuyền buộc lên, đây là một viên điêu đầy phức tạp đồ án ngọc chế chiếc nhẫn, dùng một cây tơ hờ mặc. Người kia nói, đây là ngũ phẩm huyền ngọc pháp khí, tên là cương đạc huyền giới, có thể phóng thích đạc hình cương khí vòng bảo hộ tự thân. Bên trong ẩn chứa cương khí, đại khái còn có thể ngăn cản 5 lần tụ chỉ. Vừa mới ngón tay của ta kèm chút bị ngươi huyền vũ kỳ đánh gãy, chính là bị nó bảo hộ cho. Thứ này giá trị 3 vạn lượng bạc ròng, ngươi mang theo nó, ta sẽ rất khó làm bị thương ngươi. Ta dùng nó đến đổi Tống Trình mệnh. Hứa Phàm nhãn tình sáng lên, trong lòng lửa nóng, thứ này thế nhưng là cái bảo bối nha, có thể hoàn mỹ điểm hộ thủ linh nhân đấu đồng kỹ năng. Hắn cẩn thận hỏi, ta làm sao biết lời của ngươi nói là thật là giả? Đối phương nhún vai, đáp, có tin hay không là tùy ngươi, đây là ta lớn nhất nội bộ. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy ta đành phải từ bỏ tống trình. Nàng hất cằm lên, bản thân an ủi giống như tự lẩm bẩm, ta đã nhường ra chính mình thích nhất pháp khí, xem như lấy hết toàn lực, coi như tống trình chết, sư phụ cũng sẽ không trách cứ ta. Hứa Phàm cắn đứt dây đỏ, đem chiếc nhẫn đeo tại tay trái trên ngón vô danh, hắn có thể cảm giác được chiếc nhẫn kia ẩn chứa mênh mông huyền khí, ấm áp, nặng nề, cứng rắn, đây là cương khí đặc tính. Cái gọi là huyền ngọc pháp khí, là đem huyền vũ khí bám vào tại đặc thù trên ngọc thạch, hình thành một loại phát động hình vũ khí. Giá cả đắt đỏ, lại là tiêu hao phẩm, huyền khí sử dụng hết, ngọc thạch tức nát, cực kỳ xa xỉ. Giang Đô phủ có một nhà tên là Ngọc Giới Đường cửa hàng, chuyên bán các loại huyền ngọc pháp khí, Hứa Phàm từng đi vào đi dạo qua, bên trong rẻ nhất cựu phẩm pháp khí, giá cả cũng tại 500 lượng bạc dòng trở lên. Hứa Phàm sở dĩ phải ngay mặt chặt xuống tống trình tay, chính là muốn cùng đối phương đánh giáp lá cả một lần, dùng thủ linh nhân đấu đồng phản kích, làm cho đối phương nhìn thấy thực lực của hắn, khiến cho không còn dám tùy tiện xuất thủ. Không nghĩ tới đối phương sẽ làm ra lớn như vậy nội bộ, đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Thả tống trình là không thể nào, hắn phải chết. Hứa Phàm lặng lẽ đem tay trái ngón út chạm vào tống trình chỗ cổ trong vết thương. Hắn ngón út trong kẽ móng tay có giấu một loại tên là đông đánh chết kỳ độc. Đây là hắn ở trên trời mầm đại học nghiệm dị cốt lúc kinh thành dược sư mang tới độc dược. Hắn uống thuốc độc nghiệm xương lúc lặng lẽ móc một chút, giấu ở trong kẽ móng tay. Loại độc dược này hòa tan được tại huyết dịch, giấu tại tâm mạch, không lưu bất luận cái gì tung tích, người trúng độc cũng không có chút nào triệu chứng. Nhưng chỉ cần gặp được giá lạnh thời tiết, hoặc là uống vào đồ uống lạnh, liền sẽ đột nhiên tâm lực suy kiệt mà chết. Căn bản là không cách nào tố nguyên, càng không có giải dược, mùa đông tất vong, cho nên có đông đánh chết tên. Hứa Phàm đem hắn trong móng tay giấu tất cả đông đánh chết tất cả đều dung nhập tống trình trong huyết dịch. Bất động thanh sắc nhìn về phía nóc nhà người, nói ra, ta có hai cái điều kiện, nếu như ngươi có thể đáp ứng, ta lập tức thả tống trình. Ngươi nói, chỉ cần không phải quá phận, ta đều thỏa mãn ngươi. Hứa Phàm nói tư thả nghi phạm, không hợp luật pháp. Chuyện này nhất định phải giữ bí mật, ngoại trừ ngươi, ta cùng tống trình, không thể có người thứ tư biết. Mà lại đối ngoại muốn công bố tống trình đã đền tội. Nóc nhà lòng người nói ngươi không nói ta cũng sẽ làm như vậy, ta lệ hổ vệ thanh danh, không có khả năng phá hủy ở trong tay của ta. Nếu để cho người biết ta ngay cả cái vừa mới hoán cốt đều không thu thập được, còn không bị người cười rơi răng hàm. Nàng trả lời rất thẳng thắn, không có vấn đề, ta sẽ gọi tống trình thủ khẩu như mình. Điều kiện thứ hai đâu? Hứa Phàm nói ta muốn nhìn thấy ngươi tướng mạo, biết tên của ngươi. Đối phương là người, đắc, lệ hổ vệ có quy củ, tướng mạo không được tùy tiện gặp người. Bất quá ta danh hảo có thể nói cho ngươi, nàng cười khanh khách hai tiếng, ngươi có thể nhớ rõ ràng, danh hiệu ta là Chức Nha Thạch Lưu Hồng. Chức Nha Thạch Lưu Hồng. Hứa Phàm trong lòng kinh ngạc, cái danh hiệu này quả thực kỳ quái, nhưng nghe đứng lên không giống như là đang nói láo. Hắn thu đao, đem tống trình đạp đổ trên mặt đất, hoành đao lui lại, giảng nói, người ta trả lại cho ngươi, ngươi tốt nhất tuân thủ lứa hẹn. Nếu không, coi như bốc lên mất đầu chi tội, ta cũng muốn hướng thánh thượng bạch tội ngươi một bản. Được rồi, ta sợ ngươi. Chức Nha Thạch Lưu Hồng đạo, ngươi cứ việc đi chính là, ta tuyệt sẽ không cản ngươi. Tất cả hậu sự, ta cũng sẽ giúp ngươi xử lý sạch sẽ. Hứa Phàm một đường thối lui đến tống phủ cửa ra vào, ra cửa lớn, lại đem cửa lớn quan trọng, lúc này mới thở phào một cái, trong lòng cười lạnh, Chức Nha Thạch Lưu Hồng, gặp được ta tính ngươi không may. Lão tử có thù tất báo, sớm muộn có một ngày, ta sẽ để cho ngươi cũng đoạn một cái chân. Cửa ra vào vây xem bách tính đã bị Triệu Bi uốn tán, chỉ để lại một áo đen bộ khoái tại cửa ra vào trông coi, nhìn thấy Hứa Phàm túi đầu không lưng nói Triệu đại nhân gọi ta ở chỗ này chờ lấy, nếu có phân công, ngài cứ việc phân phó. Hứa Phàm hỏi, mẹ ta ở đâu? Áo đen bộ khoái nói Triệu đại nhân chuẩn bị điệu, đưa lệnh đường đi Thẩm gia y y quán. Hứa Phàm gật đầu, vậy liền mang ta đi Thẩm gia y y quán. Tống phủ sự tình, hết thảy đều kết thúc. Hứa Phàm hành không xuất thế trấn kinh Thanh Thủ huyện, hắn huyết tẩy Tống phủ cố sự lưu truyền sôi sùng sục. Tống Trình bị Chức Nha Thạch Lưu Hồng mang đi, lại không lộ diện. Đối với bách tính bàn giao là, Tống Trình đã đền tội bị tru. Hắn ngày bình thường vi phú bất nhân, bách tính thụ nhiều nó hại, cho nên vỗ tay khen hay chiếm đa số, không ai cho hắn minh bất bình. Chức Nha Thạch Lưu Hồng bối cảnh cường đại, nàng đến xử lý hậu sự, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Tống Trình chúng đông đánh chết chi độc, tuyệt đối sống không quá mùa đông, nếu là vạn nhất nhấp một hơi mát, như vậy sẽ chết sớm hơn. Hứa Ngư Nương Vi bị nhốt tại đại lao hai ngày, nhưng cũng không bị thương tổn. Tiếu Nhi Thương cũng như Thẩm Thế Y kia giảng, ngày kế tiếp liền có thể xuống giường đi đường, ba ngày sau liền khỏi hẳn. Hứa Phàm tại Thanh Thụ huyện qua vài ngày nữa an bình thời gian. Những ngày này, đến nhà người tặng lễ nối liền không dứt. Hứa Phàm không tiếp khách, cũng không thu lễ, đại môn đóng chặt. Gấp Tiếu Nhi mỗi ngày nằm nhòi khe cửa nhìn ra phía ngoài, vạch lên đầu ngón tay số có bao nhiêu hạ lễ bị người đưa trở về. Ngự sử đài thân phận chỉ là ngụy trang, không có khả năng làm dụng. Tống phủ phong ba cương bình, Hứa Phàm không muốn bị người nắm được cán. Đến ngày thứ năm, Hứa Phàm nhận được một phong thư. Mở ra xem, lại là Hà Anh gửi tới, muốn hắn lập tức tiến về Giang Đô phủ gặp mặt. Hứa Phàm trong lòng buồn bực, cách ước định gia nhập dạ vệ quân thời gian còn kém 5 ngày, làm sao đột nhiên liền muốn sớm gặp mặt đâu? Chẳng lẽ lại cùng Tống phủ sự tình có quan hệ? Chương 22, Hà Anh làm mai chương 22, Hà Anh làm mai mang tâm tình thất vọng, Hứa Phàm cáo biệt người nhà, lần nữa tiến về Giang Đô phủ, dựa theo trong thư ước định, tại một chỗ thực phủ trong nhã gian, gặp được Hà Anh. Có lẽ là sớm có người báo biết Hứa Phàm vào thành tin tức, Hà Anh đã ấm tốt rượu, người hay là một bộ lười nhác bộ dáng, nửa dựa vào nghiên cứu cửa sổ, hướng về phía Hứa Phàm híp mắt cười. Nhìn nhưng không có một chút hương sư vấn tội dáng vẻ. Hứa Phàm trong lòng hơi định, ôm bạt áo tòa hạ, chắp tay hỏi, đại nhân như vậy vội vã gặp ta, là có cái gì chuyện gấp gáp à? Hà Anh cười nói, việc này phiền phức, tới trước uống rượu, hơi say rượu bàn lại. Hơi say rượu bàn lại. Hứa Phàm ngạc nhiên, nghe đợi chút nữa muốn thương nghị sự tình, để Hà Anh khó mà mở miệng. Qua ba lần rượu, Hà Anh gương mặt phím hồng, chén choáng cấp trên, cùng Hứa Phàm xưng huynh đạo đệ. Cười nhạt nói, Hứa Phàm huynh đệ, ngươi năm nay cũng 16 tuổi, có thể có ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Hứa Phàm lắc đầu, không có. Hà Anh, vậy ta nói với ngươi một mối hôn sự vừa vặn rất tốt. Làm ai? Hứa Phàm có chút kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Hà Anh gọi hắn tới là làm ai. Hà Anh nói, Đông Diệu Thần Châu có 8 cái thị tộc, linh quốc tồn tại ở huyết mạch, đời đời truyền lại, đều là có thực lực cường đại, hoặc xưng bá một phương, hoặc an phận ở một góc, độc lập với liệt quốc bên ngoài. Trong đó cùng Đại Chu tiếp giáp thị tộc là Dương Vũ Sơn Mai Thị huyết mạch chuyển thừa thập phẩm phụ trợ loại dị cốt mục linh cốt có thân hòa có cây năng lực, am hiểu luyện chế năng lượng, được xưng là luyện đan thế gia. Ta muốn nói với ngươi cửa hôn sự này, liền cùng Dương Vũ Sơn Mai Thị có quan hệ. Dị cốt còn có thể huyết mạch chuyển thừa. Hứa Phàm còn là lần đầu tiên nghe nói. Hà Anh tiếp tục giảng nói, Mai gia mục linh cốt là 8 đại trong thị tộc, chuyển thừa suất cao nhất dị cốt. Mai gia hậu duệ, mặc kệ nam nữ, đều có 3 thành sát suất trời sinh liền có mục linh cốt sinh sôi đến nay, huyết mạch xương đạt, Mai thị tộc nhân bên trong, có mục linh cốt đã có gần 3 vạn người. Mai gia tinh thông luyện đan chi đạo, sáng tạo ra một loại đan dược, có thể dùng số ít tộc nhân mục linh cốt tiến giai trở thành có cường đại sức chiến đấu thất phẩm mục vương cốt cùng tứ phẩm mục tiên cốt. Hà Anh cầm bầu rượu, cho Hứa Phàm thêm đầy rượu, giảng nói, Mai gia cường thế như vậy, cùng ta quốc tiếp giáp, như có gai ở sau lưng. Ta Đại Chu sớm có đem nó thu phục chi tâm, chỉ là Mai gia còn có một vị bất luật tại thế, chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất luật. Trước nha Thạch Lưu Hồng từng nói sư phó của nàng thân là bất luật, áp đảo luật pháp phía trên. Hứa Phàm hỏi, bất luật là cái gì? Nắm giữ thiên địa pháp tắc, bằng lực lượng một người có thể tùy tiện đổ thành người, coi là bất luật luật pháp không ra thân. Bất luật người là đem dị cốt cùng huyền khí tu luyện tới cực hạn, siêu thoát nhục thân gông cùng xiềng xích, bắt đầu cùng thiên địa câu thông một loại cảnh giới. Tại bất luật người trước mặt, phổ thông dị cốt người, giống như thịt cá trên tớt, không hề có lực hoàn thủ. Hứa Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, nắm giữ thiên địa pháp tắc, lực lượng một người có thể tùy tiện đổ thành. Khó trách trước nha Thạch Lưu Hồng sư phụ không đem thánh thượng để vào mắt. Hà Anh nói, Đông Diệu Thần Châu bất luật cường giả giải rác mấy trăm người mà thôi. Lục đại cường quốc bên trong, ta Đại Chu bất luật ít nhất chỉ có 7 vị. Tuy nói số lượng thiếu một chút, nhưng cũng đủ để chấn nhiếp quần hùng. Mai gia cũng là như vậy, tuy chỉ có một vị bất luật, cũng đủ làm cho Đại Chu kiêng kỵ. Hứa Phàm trong lòng sáng tỏ, cái này bất luật cường giả liền cùng loại với kiếp trước vũ khí hạt nhân, lực sát thương quá lớn, dựa vào lực uy hiếp liền có thể tranh chiến. Mai gia vị kia bất luật đã có 30 năm không hề lộ diện, tính lên niên kỷ cũng đã hơn 170 tuổi. Hắn còn sống hay không, thành chúng ta vấn đề quan tâm nhất. Triều đình nhiều lần phái ra mật thám chui vào Mai gia tìm hiểu, đều vô công mà trở lại. Chỉ vì Mai thị bộ tộc tộc quy nghiêm, nước tát không loạn, lại có nghiêm khắc chế độ đẳng cấp. Người của chúng ta ngay cả Dương Vũ Sơn đều lên không đi, càng đừng đề cập tìm hiểu nội bộ tin tức. Lời nói xoay chuyển, Hà Anh giảng đạo, bất quá gần nhất, chúng ta đạt được một cái cơ hội tuyệt hảo, có thể xếp vào một viên thám tử, tiến vào Mai gia hạch tâm giai tầng. Hứa Phàm trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường, ngài nói viên này thám tử, không phải là ta đi. Hà Anh chậm rãi gật đầu, ngươi quả nhiên thông minh, chính là ngươi. Hứa Phàm kém chút nhất bản, cãi lại nói, đại nhân, ngài không phải đang cùng ta nói đùa sao? Ta mới vừa vận hoàn cốt, ngay cả một cái huyền vũ kỹ đều không có học qua, làm sao có thể trong lúc chức trách lớn đâu? Hà Anh cười nói, toàn bộ Đại Chu quốc, rốt cuộc tìm không ra một cái so ngươi thích hợp hơn nhân tuyển. Cái này thám tử, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Hứa Phàm cảm thấy không hiểu đấu, tại sao vậy? Việc này liên lụy đến một tên khác bất luật cường giả, còn có một vị bất luật cường giả. Hứa Phàm trong lòng mười, không 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 đầu thảo nê mã chạy qua, muốn hay không như thế kích thích. Liền nghe Hà Anh giảng nói, Mai thị bộ tộc là bảo đảm huyết mạch không dẫn ra ngoài, kế thừa một linh cốt nữ tử không được gả ra ngoài, chỉ có thể chọn rể tới cửa. Mai thị trong tộc có vị trưởng lão tên là Mai Ngọc Lương, khi còn sống cũng là kinh tài tuyệt diễm hạng người, cùng bạn độc quận bất luật cường giả Ngụy Thiên Thường quan hệ không ít. Hai nhà nhất định có hôn sự, Ngụy Thiên Thường nguyện ý để cho mình đồ đệ duy nhất ở rể Mai gia, cùng Mai Ngọc Lương nữ nhi Mai Tư Loan thành hôn. Hôn sự liền định tại năm nay ngày mùng ngày 7 tháng 6, cũng chính là tháng sau. Hôn sự định ra không lâu, Mai Ngọc Lương liền ngoại ý muốn qua đời. Ngụy Thiên Thường lại là cái thủ đức người, hôn kỳ gần, hắn thông báo Mai gia xử lý hôn sự, chính mình cũng tiến về Bách Cốt Bí Cảnh vì đồ nhi tìm kiếm sính lễ. Bách Cốt Bí Cảnh là một phương mai táng chủng, mỗi 10 năm mở ra một lần, bên trong có bảo bối vô số, cũng có nguy cơ trùng trùng. 3 ngày trước, ta Đại Chu hai vị bất luật cường giả từ trong bí cảnh truyền ra tin tức, nói Ngụy Thiên Thường phát động trùng bên trong cơ quan, bỏ mình tại chỗ. Biết được tin này, triều đình lập tức thông báo hai vị bất luật cường giả ở trong bí cảnh phong tỏa Ngụy Thiên Thường đã chết tin tức. Cũng phái binh tiến về Vạn Độc Quật, đem Ngụy Thiên Thường đồ đệ bắt được. Tại sưu tập đến đầy đủ tin tức đằng sau, chúng ta cho là đây là một cái đánh vào Mai gia hạch tâm giai tầng tuyệt hảo cơ hội. Biện pháp chính là do ngươi giả trang thành Ngụy Thiên Thường đồ đệ ở rể Mai gia cùng Mai Tư Loan thành hôn. Hứa Phàm rốt cuộc minh bạch Hà Anh muốn cho hắn làm Mai là chuyện gì xảy ra, nguyên lai chính là ở rể Mai gia làm nội ứng. Hứa Phàm hỏi, chúng ta Đại Chu trong nước nhân tài đông đúc, làm sao hết lần này tới lần khác liền tuyệt ta? Chẳng lẽ lại ta cùng Ngụy Thiên Thường đồ đệ dáng dấp rất giống a? Cũng không phải Hà Anh đạo, Ngụy Thiên Thường đồ đệ xưa nay không lấy chân diện mục gặp người, hắn có 3 cái đặc thủ, vì thiên hạ người biết, mang lục nhĩ sừng dê mặt nạ. Cười thiên nhãn độc chim chấm, ngày từng bắt độc. Chúng ta đem nó bắt được đằng sau, hắn đem tình huống của mình đều thổ lộ. Ngụy Thiên Thường đồ đệ chỉ có cái nhũ danh, gọi là Dê Sinh, trời sinh linh cốt ngũ phẩm hủ độc cốt cùng người khi đó muốn đổi xương một dạng. Chỉ là hắn dị cốt có thiếu hụt, phản vệ tự thân, dẫn đến nó lạ mặt mũi nhọn, có vẻ như ác quỷ, không dám lấy chân diện mục gặp người. Cả ngày đều mang theo lục nhĩ sừng dê mặt nạ này chính là Ngụy Thiên Thường 10 năm trước từ bí cảnh bắt được, chính là một kiện tứ phẩm huyền ngọc pháp khí. Thiên nhãn độc chim chấm là một loại phi cầm cỡ lớn, có thể mang người bay lượn chân trời. Chỉ là trên cánh chim có chứa kịch độc, người bình thường chạm vào tức tử. Ngũ phẩm hủ độc cốt không sợ diệu độc, có thể khống chế chim này. Về phần ngày từng bắt độc, là bởi vì hắn dị cốt thiếu hụt, xương tư dần dần bại hoại, muốn chỉ hoãn triệu chứng, cần lấy độc làm thuốc. Ta đại chu trong nước, cùng dê sinh tuổi tác tương tự, lại không sợ diệu độc, có thể ngày từng bắt độc, chỉ có ngươi một người mà thôi. Mấu chốt nhất là, kinh thành y sư đã kiểm tra hắn dị cốt, phát hiện hắn dị cốt hoại tử tình huống cùng ngươi hoán cốt thất bại tình huống cực kỳ tương tự. Cho nên, chỉ cần ngươi mang lên lục nhĩ sừng dê mặt nạ, cưới lên thiên nhãn độc chim chấm, lại tự xưng một tiếng dê sinh. Thiên hạ này, liền không người có thể biết ra thật giả. Chương 23, ở rể mai ra chương 23, ở rể mai ra nghe rõ Hà Anh lời nói, Hứa Phàm khóc không ra nước mắt, hắn ngụy trang thành tị độc cốt diệu kế, vậy mà rời lên tảng đá đập chân của mình, ta có thể lựa chọn cự tuyệt a. Hà Anh lắc đầu, mệnh lệnh là do thánh thượng tự mình hạ đạt. Người ta đều không có phản đối quyền lợi. Huống hồ việc này đối với ngươi mà nói là cái kỳ ngộ, mặc kệ thành bại, chỉ cần ngươi đón lấy nhiệm vụ này, ngươi chính là đại chu công thần, ngươi tương lai hoạn lộ đem một mảnh băng thẳng. Còn chưa tới hoạn lộ, loại nhiệm vụ này, một khi thất bại, đó là một con đường chết. Hứa Phàm cười khổ nói, ta ở rể mai ra, vậy ta mẹ, muội muội ta làm sao bây giờ? Ai tôi chiếu cố các nàng? Cái này không cần ngươi quan tâm, chúng ta tự nhiên sẽ bảo ngươi không có nỗi lo về sau Hà Anh đạo, lại Châu Vương Trình Giã sẽ thu muội muội của ngươi vì nghĩa nữ, về sau các nàng hai mẹ con liền ở tại lại Châu Vương phủ, cẩm ý ngọc thực, thưởng thụ vinh hoa phú quý. Ngoại tào Hứa Phàm chấn động vô cùng, lần này bạn có thể đủ lớn, Tiếu Nhi trực tiếp liền một bước lên trời, thành tiểu của chúa. Nhìn như vậy đến, thánh thượng quyết tâm không nhỏ, nhiệm vụ lần này tuyệt đối là không có đường sống an toàn. Từ một phương diện khác tới nói, chỉ cần triều đình đem Hứa Ngư Nương cùng Tiếu Nhi khống chế trong tay, liền không sợ Hứa Phàm phản bội. Đó là cái một hòn đá ném hai chim kế sách. Cho tới bây giờ đến thế giới này lên, liền từng bước gian khổ, mới ra Long Đàm, hiện tại lại phải đi vào hang hổ. Hứa Phàm hoài nghi mình chính là tới đây chịu tội. Hắn uống liền ba chén rượu, đè xuống trong lòng tích tụ, nghĩ rõ ràng chính mình không có đường lui nữa. Hắn đáp, ta có thể tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng là ta có một cái điều kiện. Hà Anh hai mắt tỏa sáng, chỉ cần chúng ta có thể làm đến, đều sẽ tận lực giúp ngươi. Hứa Phàm nói ta cần ngũ phẩm trở lên dùng để bảo mệnh huyền ngọc pháp khí, cùng một chút chân quý dược liệu. Hà Anh gật gật đầu, huyền ngọc pháp khí sớm đã chuẩn bị tốt, Dương Sinh thân là bất luật đồ đệ, trên thân là có một ít bảo bối, đến lúc đó đều sẽ cho ngươi. Ngươi muốn cái nào dược liệu? Hà Anh đáp ứng rất sảng khoái, Hứa Phàm vẫn còn chưa nghĩ ra muốn mấy loại nào, không có khả năng đem sách dược tể bên trong dược liệu toàn viết ra, chỉ có thể chọn trong đó tương đối mấu chốt mấy loại dược tể, dạng này mới sẽ không gây nên hoài nghi. Hắn đáp, ta đã suy nghĩ kỹ sẽ nói cho ngươi biết. Hà Anh nói, vậy liền mau chóng cân nhắc, sưu tập chân quý dược liệu cần thời gian. Khoảng cách hôn sự chỉ có không đến 20 ngày, chúng ta sẽ đối với ngươi tiến hành địa ngục thức huấn luyện, muốn ngươi nắm giữ một chút ám khí loại huyền vũ kỹ. Ngụy Thiên Thường tinh thông nhất ám khí chi đạo, đồ đệ của hắn trên ám khí tạo nghệ cũng rất sâu. Mặt khác khống chế thiên nhãn độc trầm điểu cũng cần kỹ xảo. Bởi vì thời gian cấp bách, Hứa Phàm cùng ngày liền bị dẫn tới lại Châu quân quân doanh, do kinh thành tới cao thủ đối với hắn tiến hành bí mật huấn luyện. Sau 20 ngày, vạn độc của đỉnh, cao tới bách trượng bách núi chi đỉnh, một người một chim đứng sóng bay. Hứa Phàm đầu đội thái quan, người khoác hà y lìa, che mặt lục nhĩ sừng dê mặt nạ, chỉ lộ ra miệng cùng cằm thon thon. Thiên nhãn độc chậm điệu thân thể khổng lồ, so Hứa Phàm còn phải cao hơn một đầu, cổ dài ngắn mỏ, hai cánh hẹp dài, toàn thân lông vũ đều hiện lên xanh biếc nhan sắc, nửa giống công tước, nửa giống vương hoàng. Sở dĩ có thiên nhãn xưng hào, là bởi vì nó tám cây linh vĩ bên trên, hiện đầy hình con mắt đồ án, lít nha lít nhít, nhìn mười phần doan người. Chim này dáng dấp dương nhanh muốn bước, tính cách cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn, có chút ngu ngu ngốc ngốc, trong mỗi ngày chỉ biết ăn ăn ngủ ngủ, còn chỉ nhận mặt nạ không nhận người. Đối với mang theo lục nhĩ sừng dê mặt nạ Hứa Phàm cực kỳ ỷ lại, đứng ở tại bên cạnh, thỉnh thoảng cầm đầu lề mề bờ vai của hắn. Dựa theo tập tục, ở rể con rể muốn ở trong nhà chờ đợi, thân gia tự sẽ phái người tới đón. Đại chu người sớm đã rời đi, tại chỗ rất xa quan sát, tiếp xuống tất cả hành động để cho Hứa Phàm một người hoàn thành. Mẹ nó, lao tử vậy mà lại có hôm nay, như cái tiểu tức phụ giống như, đợi người tới cưới. Hứa Phàm trong lòng vô hạn phiền muộn, nhìn xem bên người thiên nhãn độc trầm điểu, xông nó hỏi, ngươi đoán, ta tiểu nương tử kia có xinh đẹp hay không? Độc trầm điểu nghe không hiểu hắn, chỉ là lẻ lưỡi, tại trong lòng bàn tay hắn liếm lấy một chút. Một con chim có thể giống tiểu miêu tiểu cầu bình thường liếm người, hình ảnh này rất không hài hòa. Độc trầm điểu trên đầu lưỡi có kịch độc, chỉ có Hứa Phàm loại này bách độc bất xâm thể chất mới có thể để cho nó liếm, đổi thành những người khác, tại chỗ liền phải mất mạng. Nghe Dương Sinh nói, là rất đẹp, bất quá người với người thẩm mỹ khác biệt. Hai người duy nhất một lần gặp mặt lại là 3 năm trước đây, nữ lớn 18 biến, ai biết có thể hay không để sai chỗ. Ai, vạn nhất là cái người quái dị, ngày sau cùng giường chung gối, ta không được bị không thoải mái chết. Dương Sinh tại giao phó xong tất cả tin tức tương quan đằng sau, lập tức liền bị xử tử. Một cái mạng, xuất hiện quốc chi ở giữa đánh cờ bên trong, căn bản là không có ý nghĩa. Hứa Phàm tại bản thân than thở thời điểm, dưới vách núi, đón dâu đội xe rốt cuộc đã đến. Mai ra bốn trưởng lão dẫn đội, gần trăm người, thua chiêng gõ trống, dùng xe ngựa chở các loại lễ hỏi, hướng vạn độc quật lái tới. Đến đáy vực, gặp bốn bề độc chướng dày đặc, không dám tới gần, một người cầm đầu cao giọng quát, "Ngụy tiền bối, ta là Mai gia Mai Nghi Phong, phụ gia chủ chi mệnh đến đây đón dâu. Khẩn cầu ngài thu trong núi này độc chướng, chúng ta tốt đem lễ hỏi dâng lên." Hứa Phàm nghe thấy đáy vực kêu to, cao giọng đáp, "Tạm thời chờ đợi." Hắn leo lên thiên nhãn độc chấm điểu, thúc đẩy nó từ bách trượng bách núi bay xuống. Đón dâu đội ngũ gặp không trung có một cái cự điểu, cánh dài trăm thước, xoay quanh xuống, che khuất bầu trời, cực kỳ hung hãn, đều là thất thanh, nghị luận ầm ĩ ai u, "Thấy được à, đây chính là cái kia thiên nhãn độc chấm điểu a. Nghe nói cái kia rượu độc có thể đả thương huyền khí, huyền pháp chưa tới tam biến cảnh giới, chạm vào tức tử nha. Chính là đến tam biến cảnh giới, dính lên cũng rất phiền phức, chỉ có ngũ phẩm hủ độc cốt mới có thể hoàn mỹ khống chế." Độc chấm điểu rơi vào đội ngũ đón dâu trước đó, Hứa Phàm từ chim chấm trèo lên trên bên dưới, tùy tiện từ trong ngực lấy ra cái trái cây, gặm một cái, phù một tiếng, đem vỏ trái cây nôn trên mặt đất, cái cầm dương lên, cực kỳ cao ngạo nói, "Đồ vật để ở chỗ này là tốt, tự sẽ có người thu thập, ta vạn độc quật cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến." Lần này làm dáng, lại gây nên một phen nghị luận. "Cái này ai nha? Khẩu khí thật lớn, nghe không có chút nào đem ta Mai ra để vào mắt. Ngươi mù nha, không nhìn hắn mang theo sừng dê mặt nạ thôi, hắn chính là Dương Sinh, chúng ta tiểu cô gia. Người ta ngạo là có bố liếng, bất luật cường giả Ngụy Thiên Thường đồ đệ duy nhất, đặt ở chúng ta Mai ra, đó chính là gần với lao tổ, giống tông chủ một dạng tồn tại. Có hắn ở rể Mai ra, chúng ta thực lực gấp bội tăng trưởng. Hắn ăn chính là quả gì nha, xài như thế nào hoa lục lục. Ân, đó là tựa như là xà tâm quả, có kịch độc. Ai u, trái cây này hắn cũng dám ăn nha. Hắc hắc, đây chính là các ngươi không kiến thức. Dương Sinh công tử nhận từng bất động, đó là mọi người đều biết sự tình." Mai Nghi Phong cười giảng rỡ, hướng Hứa Phàm chắp tay nói, "Vị này chính là Dương Sinh công tử đi, khống chế thiên nhãn độc chấm điểu, lấy độc quả làm thức ăn, như thế phong thái, thật gọi người hâm mộ." Hứa Phàm sở dĩ phách lối như vậy, là bởi vì Dương Sinh bản tính như vậy, phách lối, quái đản, còn tâm lý biến thái. Những ngày này, Hứa Phàm đã đem Dương Sinh cử chỉ, tâm tính nắm 10 phần thành thạo. Dạ vệ quân cho hắn đề cập qua đề nghị, đóng vai Dương Sinh tinh túy ở chỗ gây sự, nhất định phải ở không đi gây sự, một ngày cũng không thể rảnh rỗi. Hứa Phàm hiểu qua Dương Sinh quá khứ đằng sau, đối với hắn nhân vật thiết lập có đầy đủ lý giải. Tên này tựa như Kim Dung trong tiểu thuyết nhất làm cho người chán ghét nhân vật ta tử, không có chút nào quy củ, không có chút nào nhân tính, tập hợp đủ nhân gian chi ác vào một thân. Loại nhân vật này diễn đứng lên rất thoải mái, nhưng là rất có độ khó. Không có chuyện kiếm chuyện, người bình thường thật đúng là tìm không đến nhiều chuyện như vậy. Hứa Phàm bắt trước Dương Sinh quái đản tiếng cười, ha 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 cười một hồi, từ trong ngực lấy ra một viên trái cây, lung lay, nói ra, "Rắn này tâm quả thơm ngon ngon miệng, nhưng so sánh phổ thông trái cây ăn ngon nhiều, ngươi có muốn hay không nếm thử?" Mai Nghi Phong đã sớm biết vị này tiểu cô gia có chút khó đối phó, không phải có thể bình thường câu thông nhân vật, hắn không dám thất lễ, như gió xuân ấm áp giống như đáp, lao hủ lớn tuổi, tiết mệnh lớp. Loại trái này, ta có thể tiêu thụ không dậy nổi. Thiên hạ này cũng chỉ có Dương Sinh công tử cùng Ngụy Tiền Bối dạng này anh hùng mới dám ăn loại trái này nha. Thái độ tốt như vậy, Hứa Phàm hơi sững sờ, đều có chút không đành lòng hạ thủ. Nhưng dựa theo kế hoạch, cùng Mai gia kết nối cảnh diễn này mười phần trọng yếu, hắn nhất định phải cho người ta lưu lại không thèm nói đạo lý, tàn nhẫn thị sát ấn tượng. Dạng này tiến vào Mai gia sau, bất tuân quy củ, tùy ý làm việc, mới không nhận hoài nghi. Hắn giận tái mặt, lạnh lùng nói, "Ta mời ngươi ăn trái cây, ngươi không ăn, chính là không nể mặt ta đi, tại ta vạn độc quật địa bàn, cũng dám không nể mặt ta, ta nhìn các ngươi là không muốn sống." Chương 24, Mai gia Kim Điện chương 24, Mai gia Kim Điện Mai Nghi Phong không nghĩ tới Hứa Phàm đột nhiên thay đổi mặt, trong lòng ẩn ẩn có chút không vui, hắn tại Mai gia địa vị cao thượng, còn chưa bao giờ nhận qua tiểu bối chống đối. Bất quá Hứa Phàm thân phận đặc thù, phía sau có bất luật cường giả chỗ dựa, hắn là tuyệt đối không thể đắc tội. Thú hổ, đón dâu lúc thụ làm có dễ, đây đều là tập tục. Mai Nghi Phong đè xuống bất mãn trong lòng, cười nói, "Nếu Tân Lang quan khăng khăng muốn để ta ăn, vậy lão hủ liền đều xấu." Hắn đưa tay tìm đòi, một đạo thanh mang từ đầu ngón tay hắn bay ra, hướng phía Hứa Phàm trong tay trái cây mau chóng bay đi, như một đầu thanh xà, cuốn trái cây trở về. Hắn dùng huyền khí đem xà tâm quả bao vây lại, đột nhiên cắn một cái, nuốt vào bụng đi. Mai Nghi Phong là huyền khí tam biến cao thủ, đối với huyền khí khống chế đến như cánh tay chỉ điểm cảnh giới, chỉ cần dùng huyền khí đem thịt quả bao vây lại, làm cho không cùng nội tạng lẫn tiếp xúc, ăn vào bụng sau, lại tìm cơ hội phun ra, liền sẽ không trúng độc. Hứa Phàm gặp hắn không chút do dự đem trái cây ăn, sợ đem người hại chết, cố ý nhắc nhở. Giả trang ra một bộ nhìn có chút hạ hê bộ dáng, vỗ tay bảo hay nói thật không hổ là luyện đan người thế gia, ngay cả bôi rượu độc trái cây cũng dám ăn. Rượu độc? Mai Nghi Phong giật nảy cả mình, bình thường độc dược còn có thể dùng huyền khí bao khỏa, có thể rượu độc có thể ăn mòn huyền khí, là huyền khí khắc tinh. Quả nhiên, hắn trong bụng huyền khí như bị nhen lửa bình thường, trở nên nóng hổi như sôi nước, chiếc kia thịt quả tựa như một đám lửa, đốt hắn huyền khí chạy tứ tán. Hắn kinh hãi không gì sánh được, cũng biết đem khối kia thịt quả phun ra, nhưng vẫn là chậm một bước, một tia độc tính lưu lại trong dạ dày, trong nháy mắt liền cháy hỏng hắn vách dạ dày, kích thích hắn phun ra một ngụm máu tươi đến. Mai Nghi Phong sắc mặt tái xanh, cố quýt từ trong ngực lấy ra một bình đan dược đến, đổ ra mấy hạt nuốt vào trong bụng, sau đó vận chuyển toàn thân huyền khí trệ chậm huyết dịch lưu động. Không bao lâu, chỉ thấy hắn nằm rạp trên mặt đất, phun ra ba miệng máu đen đến. Trong nháy mắt, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cả người tựa như già đi 10 tuổi, đứng cũng không vững. Một vị khác tên là Mai Nghi Lôi trưởng lão, là cái tính tình nóng nảy, mày rậm dựng thẳng, xông hứa phán quát, "Thằng ngại danh, chúng ta thành tâm đến bảo đón dâu. Ngươi làm sao ác độc như vậy?" Hứa Phàm trong lòng sợ hãi, sợ đối phương động thủ, nhưng ngoài mặt vẫn là giả trang ra một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Loại thời điểm này, nhất định phải cứng cổ, phách lối đến cùng. Hắn nhếch miệng, âm dương quái khí mà nói, ngươi có ý kiến gì phải không? Nếu là có ý kiến, cửa hôn sự này như vậy coi như thôi tính toán. Làm cái ở rể con rể, cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Ngươi Mai gia nữ nhi không gả ra ngoài, thật đúng là thật là lớn quý củ. Cùng lắm thì gọi ta là sư phụ đánh lên Dương Vũ Sơn, đem Tư Ngoãn muội muội cướp về. Ta cũng không tin, Mai Kình Tiên còn dám đi ra cùng sư phụ ta đánh nhau một trận. Mai Kình Tiên chính là Mai gia vị kia lâu không lộ diện bất luật cường giả, cũng là Hứa Phạm lần này nội ứng Mai gia mục tiêu cuối cùng. Hắn cố ý mở miệng xúi giục, chính là muốn nhìn một chút Mai gia người phản ứng. Ý miệng. Mai Nghi Lôi nổi giận đùng đùng, chợt quát lên, ai cho ngươi là gan, dám gọi thẳng ta Mai gia lão tổ tục danh? Quả thực là không biết sống chết. Hứa Phạm trái tim nhỏ phanh phanh chực nhảy, lại là ra vẻ trấn định, khoát tay một cái nói, tới tới tới, ta liền đứng ở chỗ này, ta nhìn ngươi dám đụng đến ta một quặng tóc gáy. Mắt thấy song phương đã chơi cứng, Mai Nghi Phong cuống quýt đem Mai Nghi Lôi ngăn lại, cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, đón dâu lúc thụ làm có dễ, đều là tập tụ. Vạn độc quật chậm độc chi uy thanh danh lan xa. Lão hủ hôm nay có thể lấy thân thử độc, quả thật vạn phần vinh hạnh. Bất quá ta Mai gia thân là luyện đan thế gia cũng không phải chỉ là hư danh, chúng ta luyện chế tị độc đan có thể thật to chỉ hoán rượu độc tính. Chỉ cần kịp thời đem máu độc bài xuất, liền không có gì đáng ngại. Dương Sinh công tử mặc dù là ở rể Mai gia, nhưng ta Mai gia tuyệt không ý khinh thường. Huống hồ, việc này chính là do Ngụy Tiền Bối một tay thúc đẩy, tin tưởng Ngụy Tiền Bối không phải lật lọng người. Lời này tiến thối có độ, không rơi Mai gia huy phòng, cũng cho đủ vạn độc quật mặt mũi. Hứa Phàm thấy đối phương nhìn xuống, chính hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, cười ha ha nói, xem ra Mai gia cũng không phải không còn gì khác, cố kiệu ở chỗ nào? Tranh thủ thời gian đưa ta đi gặp Tư Ngoãn muội muội đi. Mai Nghi Phong không muốn sinh thêm sự cố, không để ý đến hắn miệt thị Mai gia lời nói, hỏi, Ngụy Tiền Bối đâu? Ngụy Thiên Thường bỏ mình bí cảnh tin tức, đã bị Đại Chu hai vị bất luật phong tỏa. Hứa Phàm nói sư phụ ta tại Bách Cốt bí cảnh một lát là về không được. Bất quá hắn đã sai nhân đưa ra thư, nói hôn lễ đúng hạn tiến hành, không cần chờ hắn, ngày sau tự nhiên sẽ đi Dương Vũ Sơn tìm ta. Ngụy Thiên Thường tiến về bí cảnh chuẩn bị xính lễ sự tình, Mai gia sớm có nghe thấy, đối với xính lễ cũng rất là chờ mong. Mai Nghi Phong cũng không hoài nghi, gọi người hầu hạ Hứa Phàm lên tiệu, một đoàn người lưu lại lễ hỏi, theo đường cũ trở về, hướng phía Dương Vũ Sơn phương hướng tiến đến. Thiên nhãn độc chim chấm ở trên không xoay quanh, theo đuôi tại đội ngũ đằng sau. Trên đường đi, đón dâu người đều đang thấp giọng nói nhỏ. Ta thế nào cảm giác chúng ta là tiếp cái Diêm Vương gia về nhà nhà. Còn không phải sao, vị này tân lang quan gia tay không có nặng nhẹ, ta nhìn trưởng lao thương không nhẹ. Về sau hay là lẫn mất xa một chút tương đối tốt, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Hứa Phàm ngồi trong tiệu, cố gắng khống chế thân thể run rẩy, cửa thứ nhất này xem như qua. Không có người đối với hắn thân phận biểu thị hoài nghi. Bất quá vừa mới đối với Mai gia lão tổ thăm dò, bị Mai Nghi Phong hoàn mỹ hóa giải. Ngược lại là không nhìn ra cái gì dị thường đến. Hắn dần dần trầm tĩnh lại, nghĩ ngợi nói, xem ra, Ngụy Thiên Thường danh hào ổn rất ta cáo mượn oan hùng, tùy ý khiêu khích, Mai gia người hoàn toàn không dám phản kháng. Nhiệm vụ này không chừng rất nhẹ nhàng liền có thể hoàn thành. Dương Vũ Sơn cao tới ngàn trượng, như một thanh kiếm sắc cắm vào mây xanh. Đỉnh núi chỗ, có tòa khổng lồ cung điện, vàng son lộng lẫy, khí thế bất phàm, được xưng là Lăng Mai Kim Điện. Nơi này là Mai gia cao nhất quyền lợi cơ quan, cũng là Mai gia các túc lão nơi ở trong kim điện phi hồng quải thải, vui mừng hớn hở. Cầm kim điện đến là tộc nhân cử hành hôn lễ, là từ trước tới nay lần đầu tiên, thật sự là cái kia ở rể tân lang quan thân phận không tầm thường. Mai gia gia chủ Mai Nghi Niên nhìn xem lui tới bận rộn tộc nhân, tâm tình thật tốt, tự lẩm bẩm, lão tổ bế quan đã lâu, muốn về liệt quốc nhìn chằm chằm. Hôm nay có Ngụy Tiền Bối cao đồ ở rể ta Mai gia, có thể bảo vệ Mai gia trăm năm thái bình. Lăng Mai trong kim điện sắp đặt 24 tòa thiên điện, ở Mai gia 17 vị thái thượng trưởng lão, còn có 7 tòa thiên điện trống không. Mai Nghi Niên chọn lựa trong đó cảnh trí tốt nhất Xuân Vân Điện làm dê sinh cùng Mai Tư Loan phòng cưới. Mời thợ khéo, ở trong điện bố trí tỉ mỉ, vườn hoa, hồ nước, đình đài, lầu các loại cảnh đẹp, các thức quý báo đồ dùng trong nhà đều chuyển nhập cái này một điện bên trong. Hắn đang mong đợi Ngụy Thiên Thường có thể ưa thích nơi này, thậm chí ở lại nơi này. Xuân Vân Điện cửa ra vào, hai người mặc hồng y cô nương trẻ tuổi thủ tại chỗ này, thấp giọng nghị luận. Mai Tư Loan có phụ thân là cái chấp pháp trưởng lão, đã từng ở tại sườn núi 12 lầu bên trong loạn vũ lâu, tư chất kỳ giai, có hy vọng tiến vào kim điện. Đáng tiếc Tráng Niên mất sớm. Mai Tư Loan cùng đệ đệ Mai Tư Hàn tư chất thường thường, dựa theo quy củ, người một nhà đều bị giáng chức đến tầng thứ 9, làm dược nô. Nếu không có cơ duyên, cả một đời đều không thể xoay người. Ai nghĩ đến, bất luật cường giả Ngụy Thiên Thường vậy mà tìm tới cửa đến, nhắc lại hôn sự. Này mới khiến Mai Tư Loan giá trị bản thân tăng gấp bội, trực tiếp tiến vào cái này Xuân Phân Điện. Cũng không biết cái kia Mai Tư Loan mấy đời đã tu luyện phúc phận, vậy mà đến Dương Sinh công tử lọt mắt xanh. Người còn không có gặp qua nàng đi, Mai Tư Loan tư chất thường thường, nhưng là dáng dấp rất xinh đẹp, nghe nói nàng lúc 12 tuổi, cùng Dương Sinh công tử gặp qua một lần. Dương Sinh công tử một mực đối với nàng nhớ mãi không quên, lúc này mới có chàng hôn sự này. Hừ, ta Mai gia từ trước đến nay lấy thực lực vi tôn, không nghĩ tới lại có người có thể dựa vào khuôn mặt trứng và ở kim điện. Ngươi nhỏ giọng một chút, hiện tại Mai Tư Ngoãn cũng không phải người ta có thể chỉ trích. Xuân Phân Điện trong sương phòng, Mai Tư Ngoãn nùng trang diễm mạn, một thân áo cưới, đôi kính trải đỏ. Phía sau nàng, ba cái nữ tử trẻ tuổi liễu diễu nói không ngừng. Ba nữ tử này đều là thái thượng trưởng lão dòng chính hậu nhân, tư chất tốt, thực lực mạnh. Từ nhỏ đã sinh hoạt tại trong kim điện. Thu Phong Điện Mai Thanh Nhan cười nói, Tư Ngoãn muội muội, cái này Xuân Phân Điện thế nhưng là trong Kim Điện cảnh sắc đẹp nhất địa phương, ta tổ gia gia hướng gia chủ cầu mấy lần, hắn đều không muốn cho đâu, ngươi có thể vào ở nơi này, thật là gọi người hâm mộ. Đông Bách Điện Mai Thanh Hoa cũng phụ hòa nói, chính là, nơi này sát bên Bích Lạc suối, mỗi ngày đều có thể uống đến huyền khí dư thừa nước suối, đối với tu luyện có ích lợi rất lớn, về sau tiến độ tu luyện của ngươi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hạ Chí Điện Mai Thanh Hải, nhẹ cất nói tư đoán muội muội, tướng công của ngươi dáng dấp có đẹp hay không nha? Còn chưa thành hôn đâu, hắn còn không phải ta. Tướng công Mai Tư Loan khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nói ra, ta chỉ gặp qua hắn một mặt, hắn một mực mang theo mặt nạ, ta cũng không biết hắn dáng dấp như thế nào. Chương 25, đêm động phòng hoa trúc. Chương 25, đêm động phòng hoa trúc. Mai Tư Loan mẫu thân Trịnh Thị tiến vào sương phòng, cười nhẹ nhàng nói, ba vị tiểu cô, ta có chút khuê trùng bí sự muốn cùng Tư Loan bằng hàn giao, không phải vậy đêm nay có thể khó nhập động phòng đi. Ba cái nữ hài ha 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 cười thành một đoàn, chạy ra sương phòng. Trịnh Thị ngồi tại bên giường, vuốt ve tơ lụa đệm chăn, cảm thán nói, Tư Loan, cha ngươi sau khi chết, chúng ta bị giáng trước đi 9 tầng làm giường nô, mỗi ngày nổ cỏ bón phân, trẻ đuổi gánh nước, ở là phòng cỏ tranh, mặc chính là áo vải thô, mỗi tháng có thể ăn một bữa thịt liền cảm ơn trời đất, còn muốn nhận hết bạch nhãn, trải qua đầy đủ ức hiếp. Ngươi nhìn nhìn lại hiện tại, chúng ta ở tại nơi này trong kim điện, mặc chính là tơ lụa, ăn chính là sơn chân hải vị, người người nhìn thấy chúng ta đều muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy, gia chủ cũng đối bọn ta hỏi han ân cần. Như vậy vinh quang đều là vụ hôn nhân này mang tới. Nàng từ trong tay áo lấy ra một cuốn sách sách đến, nhét vào Mai Tư Loan trong tay, thấp giọng nói, chúng ta nửa đời sau hạnh phúc đều ký thác vào Dương Sinh công tử trên thân. Hắn loại nhân vật này không phải ở rể thân phận có thể trói buộc chặt, cho nên ngươi nhất định phải đem hắn tâm lao lao buộc ở trên thân thể ngươi. Quyển sách này là bà ngươi truyền cho ta, ảo diệu trong đó chỉ có trải nghiệm qua người mới có thể hiểu, ta đem nó truyền cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể đem trong sách chiêu thức dung hội quan thông, ta cam đoan Dương Sinh công tử ngày sau đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng, muốn ngừng mà không được. Mai Tư Loan nâng lên quyển sách kia, chỉ gặp trên trang bìa thêu lên 6 cái chữ lớn, tiên hợp 40 chi thức. Nàng tò mò đem sách lật ra, chỉ là nhìn thoáng qua liền thẹn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nguyên lai trong sách đúng là một vài bức bức họa, vẽ tất cả đều là chút nam nữ giảng hòa sự tình, tư thế kỳ lạ, như đang luyện công. Nàng cuốn quýt đem sách khép lại, sang giọng, cái này, trong sách này người luyện là cái gì công? Làm sao đều không mặc quần áo? Trịnh Thị hé miệng cười nói, ta ngốc nữ nhi, đêm động phòng hoa trúc, trên giường sao có thể mặc quần áo đâu? Đều muốn lập gia đình, còn như thế thẹn thùng, đến, để vi nương cho ngươi chỉ điểm một hai. Hứa Phàm cùng Mai Tư Loan hôn sự đúng hạn cử hành, Mai gia từ trước đến nay chỉ lo thân mình, cũng không xin mời bất luận cái gì ngoại tân tham dự. Ngụy Thiên Thường tính cách cổ quái, đồng dạng không có bằng hữu đến đây chúc mừng. Ngược lại là trong Kim Điện hai cái thái thượng trưởng lao sớm kết thúc trạng thái bế quan, cố ý tham gia hôn lễ, vì cái gì chỉ là kết bạn Dương Sinh, ngày sau thuận tiện thỉnh giáo Ngụy Thiên Thường một chút vấn đề trên việc tu luyện. Hôn lễ tiến hành rất thuận lợi, Hứa Phàm tại trong hôn lễ đại xuất danh tiếng. Thiên nhãn độc chim chấm thu hồi cánh, hai chào sự, giống người bình thường đứng thẳng hành động, từ đầu đến cuối đi theo Hứa Phàm bên người. Ngồi vào vị trí thời điểm nó cũng ngồi tại Hứa Phàm bên người, cùng mọi người cùng ăn cùng uống, kiếm đủ ánh mắt, cho Hứa Phàm tăng thêm rất nhiều khí tức thần bí. Trong bữa tiệc liên tiếp có người đến đây mời rượu. Hứa Phàm từ khi có độc tính miễn dịch kỹ năng, chẳng những bách độc bất xâm, uống rượu cũng không say. Hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, rộng rãi uống hơn 300 chén, gọi người liên tục lấy làm kỳ. Trong Kim Điện có rất nhiều ngồi ở vị trí cao người ở rể, ẩn ẩn có tìm được chỗ dựa cảm giác, tặng cho hạ lễ phần lớn cực kỳ đắt đỏ. Từng cái đem Hứa Phàm thổi phồng giống trên trời ngôi sao. Gia chủ Mai Nghi Niên cao hứng không ngậm miệng được, hỏi rất nhiều cùng Ngụy Thiên Thường có liên quan vấn đề. Hứa Phàm trước đó đã làm đủ bài tập, hỏi gì đáp nấy, một chút không muốn người biết, cùng bất luận cường giả có liên quan tư ẩn, chuyện địa, vị hắn thuyết thư bình thường em hay nói, nghe được đám người mở rộng tầm mắt. Ngẫu nhiên nói ra vài câu khiến người tỉnh nộ kim câu, lại dẫn tới một mảnh ca ngợi. Hắn thậm chí giảng một chút bất luận cường giả trên việc tu luyện bí quyết, nghe được hai vị kia thái thượng trưởng lão được ích lợi không nhỏ, trong lòng gọi thẳng chuyến đi này không tệ. Đương nhiên, Hứa Phàm vai trò Dương Sinh cũng không phải hảo hảo tiên sinh, phách lối tính cách triển lộ không bỏ sót. Mai gia chuẩn bị rượu bị hắn mắng 3 lần, đổi 3 lần. Cuối cùng đổi thành mùi rượu nồng đậm 3 chén đổ hắn mới hài lòng. Có chút không thắng tiểu lực tộc nhân, cùng hắn chạm qua 3 chén lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, lại bị hắn mỉa mai tổn hại cháo phúng, thậm chí thối thượng nhất khẩu nước bọn. Hoang đường như vậy đi quá giới hạn hành vi đưa tới một chút chỉ trích. Bất quá tại Mai Nghi Niên cùng hai vị thái thượng trưởng lao xem ra, những cử động này cũng có thể dễ dàng tha thứ. Còn muốn lên hắn có thể cho Mai gia mang tới lợi ích, thậm chí còn cảm thấy có chút đáng yêu. Tiệc rượu qua thôi, cuối cùng đã tới đêm động phòng hoa chúc thời khắc. Hứa Phàm bị một đám Mai gia tử đệ vây quanh đưa vào Xuân Phân Điện. Có người hiểu chuyện càng là bị hắn chuẩn bị các loại cổ quái đan dược, nói là có thể bảo đảm hắn rong ruổi chiến trường, dũng quan tăng quân. Hứa Phàm đem náo phòng cưới người từng cái quát lui, toàn bộ Xuân Phân Điện đều trở nên yên lặng lại. Phòng cưới bên trong, Mai Tư Loan ngồi tại bên giường, đỉnh đầu đỏ đóng, trái tim bịch bịch ra tốc nhảy lên. Liền nghe một tiếng quả kẹt, cửa bị đẩy ra, bên ngoài truyền đến răn dạy thanh âm, ngươi xỏa điều này, ta muốn nhập động phòng ngươi theo vào đến làm gì? Đi, ngươi đêm nay liền đứng tại đó dưới gốc cây ngủ, đối với, liền cây kia quả lựu cây, đứng vững đừng động, không cho phép nhìn lén. A Mai Tư Loan tỏ mò vén lên khăn đoan, hướng cửa ra vào nhìn thoáng qua, đã thấy một người người mặc hồng y liễu, nhanh chân bước tiến đến. Nàng lại cuốn quýt đem khăn đoan buông xuống. Hứa Phàm giáo giác tiến vào phòng, đóng cửa phòng, ngắm nhìn bốn phía. Cái này trong tân phòng bố trí cực kỳ trang nhã, đỉnh đầu treo một chiếc bình cá đèn, phát ra ung dung loang quang, đem trong phòng soi sáng ra hoàn toàn mông lung. Trên mặt bàn điểm giá cắm đến, lư hương, thịt rượu đầy ghế. bên cạnh trên giường hoa, một vị cô nương đầu đội đỏ đóng, khoanh tay mà ngồi, nhìn mười phần câu nệ. Hứa Phàm nuốt ngụm nước bọt, trên tiệc rượu đóng vai một cái Dương Sinh, không làm khó được hắn. Nhưng là cái này nhập động phòng là muốn đi mây kia mưa sự tình. Hắn kiếp trước mặc dù thân kinh bách chiến, kinh nghiệm mười phần, nhưng là như loại này không tình cảm chút nào cơ sở, lần thứ nhất gặp mặt liền muốn cùng phòng, hay là lần đầu. Hắn có chút không biết nên như thế nào ra tay. Hắn nghĩ tới Hà Anh đối với khâu này yêu cầu, mặc kệ ngươi tân nương tử kia dáng dấp như thế nào, nhất định phải đem gạo sống làm thành cơm đã chín. Nàng chính là con heo, ngươi cũng phải che đầu cho ta ủi. Thôi, mệnh ta do trời không khỏi ta, xem trước một chút dung mạo của nàng như thế nào. Hắn đem trên bàn một bầu rượu uống xong, rời ghế ngồi tại Mai Tư Loan đối diện, đưa tay kéo một cái, đem khăn voan đỏ đem hai xuống. Cái nhìn này nhìn lại, chỉ đem trong mắt đều cho nhìn thẳng. Trước mắt ngồi nữ tử, 15-16 tuổi bộ dáng, vung phóng đầu, một mặt thẹn thùng. Hồng trang bên trong lộ ra một đoạn trắng nõn cái cổ, da thịt như lỗ sát trứng gà, trong trắng trong suốt, thổi qua liền phá. Khuôn mặt nàng phấn nộn, tựa như tân sinh quả vải, mũi cao thẳng, giống như trắng măng bắc cầu, hai thai thúy thấu, tựa như chạm ngọc hồ điệp, môi đỏ mềm mượt, dường như mới nghiên chu sa. Một đôi mắt phượng, manh mối ẩn tình, thẹn thùng bản loại. Đây quả thực là một bức tranh bên trong tiên tử bộ dáng, Hứa Phàm chưa từng thấy xinh đẹp như vậy nữ hải, không khỏi nhìn ngây người. Mai Tư Loan gặp Hứa Phàm nãy giờ không nói gì, lặng lẽ ngước mắt, xem xét hắn một chút. Ánh mắt đột nhiên ảm đạm đi, như có chút thất lạc. Hứa Phàm tâm bị ánh mắt này hung hăng nắm một chút, nhịn không được bật thốt lên hỏi, thế nào? Người không cao hứng? Mai Tư Loan khiếp khiếp nói, không có, chỉ là nàng lại nhìn Hứa Phàm một chút, lần này trong ánh mắt ẩn ẩn có chút sợ sệt, nói lại nói không nổi nữa. Hứa Phàm sờ lên mặt mình, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là sợ sệt ta mang mặt nạ. Tư Loan chậm rãi gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, lần trước gặp ngươi, ngươi cũng là mang theo mặt nạ. Ta vẫn luôn đang mong đợi nhìn thấy ngươi chân diện mục. Không nghĩ tới, ngươi đêm nay cũng đeo mặt nạ. Hứa Phàm đáp, ta thân hoạn bại xương chứng, lạ mặt mù nhọn, có vẻ như ác quỷ, cực kỳ dọa người. Ta sợ hù đến ngươi, mới mang phía trên cố. Tư Loan nghe được lời này, ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc, cũng rất nhanh lại trở nên ánh mắt kiên định, trả lời, không quan trọng, mặc kệ dung mạo ngươi bộ dáng gì, ta đều không thèm để ý, coi như ngươi có vẻ như ác quỷ, ngươi cũng là tướng công của ta, ta gả cho ngươi, liền cả một đời chỉ nhận ngươi một người, tuyệt đối không rời không bỏ. Nhưng ta nếu là ngay cả mình tướng công bộ dáng cũng không biết, ta còn có cái gì tư cách làm nương tử của ngươi đâu? Lại nói, chúng ta Mai gia là luyện đan thế gia, dạng gì bệnh đều có thể dùng đan dược chữa cho tốt, chỉ cần nàng lời còn chưa dứt, đã thấy Hứa Phàm đem mặt nạ lấy xuống. Chương 26, kịch bản không phải như thế viết chương 26, kịch bản không phải như thế viết thiếu niên trước mắt, mặt như ngọc, tị nhược huyền đảm, môi như bôi son, mày kiếm mắt sáng. Thiếu niên lang đẹp trai, ném quả phan an tương. Mai Tư Loan thấy ngây người, kinh ngạc nói, ngươi, ngươi xinh đẹp mắt như vậy, nào có một chút ác quỷ bộ dáng. Hứa Phàm cười ha ha, vậy cũng là trước kia, bệnh của ta đã tốt. Hắn xương cốt không có dần dần bại hoại dấu hiệu, điểm này sớm muộn muốn bị Mai gia người biết, cũng bị người khác phát hiện, không bằng chính mình chủ động thẳng thắn. Đây cũng là trong kế hoạch một vòng. Mai Tư Loan cùng Hứa Phàm bốn mắt nhìn nhau, trên mặt ánh nắng chiều đỏ bay múa, xấu hổ cúi đầu. Hứa Phàm gặp nàng dáng dấp thật sự là xinh đẹp, nhịn không được đụng lên đi trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Mai Tư Loan xấu hổ lấy tay bưng kín mặt, cổ đều đỏ đấu, giận trách, ngươi làm sao như vậy mạnh lãng? Hứa Phàm cười nói, thế nào? Ngươi là của ta nương tử, ta không có khả năng thân ngươi a. Mai Tư Loan xuyên thấu qua khe hở, vụ trộm nhìn Hứa Phàm, ôn nhu thì thầm nói, dựa theo tập tục, chúng ta muốn hô tặng đạo tiếp, cùng bầu uống nước, uống nữa rượu giao bôi đằng sau, mới có thể trở thành vợ chồng, khi đó, ngươi mới có thể hôn ta. Đạo tiếp là viết tại gỗ đào phiến bên trên thông tin cá nhân cùng tình yêu tuyên ngôn. Đêm tân hôn hô tặng đạo tiếp, đại biểu cho đem chính mình hết thảy không giữ lại chút nào giao phó cho đối phương. Mai Tư Loan từ ống tay áo lấy ra đạo tiếp, đưa cho Hứa Phàm, đây là ta đạo tiếp. Hứa Phàm lấy ra xem xét, chỉ thấy phía trên viết Mai Tư Loan danh tự, sinh nhật, nơi sinh, cùng một câu lời tâm tình, vì quân hái, vì quân tương tư, mưa gió cùng đứng im lặng hồi lâu, tình căn sâu rệt. Hứa Phàm cũng móc ra chính mình đạo tiếp, đưa tới. Mai Tư Loan lấy ra xem xét, giật mình nói, còn tưởng rằng ngươi không có đại danh đâu. Cha ta năm đó nói qua, nói Dương Sinh chỉ là nhũ danh của ngươi. Nguyên lai ngươi gọi Hứa Phàm a. Cái này đạo tiếp ra sao anh giúp hắn làm, liên quan tới hắn đại danh vấn đề, trong quân rất nhiều mưu sĩ thương thảo đằng sau, quyết định để Hứa Phàm tiếp tục dùng chính mình danh tự. Chủ yếu là bởi vì kế hoạch quá mức vội vàng, không có thời gian để hắn thích ứng một cái tên mới. Trong kim điện mọi người đều là tinh anh, khứu giác cực kỳ nhạy cảm. Đổi một cái tên xa lạ, một khi đang bị người la lên lúc đó có chỗ chần chờ, rất có thể sẽ lộ ra sơ hở. Mà họ Hứa là cái thế gia vọng tộc, Hứa Phàm cái tên này càng là phổ biến. Đại Chu trong nước, trùng tên trùng họ, gọi Hứa Phàm người không có 10. Không không không, cũng có 8000. Tây Bực Vương triều Đại Viêm, quốc họ chính là Hứa, nơi đó gọi Hứa Phàm người càng nhiều. Cho nên, bởi vì danh tự bại lộ hắn Đại Chu thân phận khả năng cơ hồ là không. Mai Tư Loan xuống chút nữa nhìn, khi nàng nhìn thấy đạo tiếp bên trên viết lời tâm tình, cả người đều ngây dại, thì thào thì thầm, ở trên trời nguyện làm đỏ dự điều, trên mặt đất nguyện vì liên lý chi. Thiên ngai nơi xa có nghèo lúc, chỉ có tơ tình vô tận chỗ. Hai câu này là Hứa Phàm từ tiền thế danh thi bên trong hái tổ hợp mà thành, vừa vặn cùng Mai Tư Loan biết câu kia, vì quân hái, vì quân tương tư, mưa gió cùng đứng im lặng hồi lâu, tình căn sâu rệt kêu gọi lẫn nhau. Mà lại Hứa Phàm bốn câu này nói, ý cảnh càng xa, tình ý càng sâu. Mai Tư Loan cả người đều bị hòa tan, trong lòng giống ăn mật một dạng, trong lúc nhất thời gương mặt xinh đẹp phấn hồng, mị nhãn như tơ. Hứa Phàm vội vã không nhịn nổi, giơ lên trên bàn rượu chuẩn bị tốt cùng uống bầu, múc một bầu thanh thủy nói làm nhanh lên kim điện trong phòng nghị sự, Mai Nghi Niên còn chưa nghỉ ngơi, hắn cố ý gọi tới Mai Tư Đoán mẫu thân chỉ thị, bàn giao nói ngày sau Dương Sinh công tử thường ngày sinh hoạt thường ngày, liền do ngươi phụ trách chăm sóc. Thiếu cái gì, thiếu cái gì, muốn trước tiên trình báo đi lên. Ngàn bạn không thể đem hắn xem như con rể tới nhà mà đối đãi Trịnh thị là cái nhân tình, cứ cam hiểu xem xét thời thế, cười nói, gia chủ cứ việc yên tâm, ta về sau coi hắn là thành tổ tông cùng bái, tuyệt sẽ không để hắn có một tia bất mãn. Mai Nghi Niên gật gật đầu, việc này liên quan đến Mai gia trăm năm ổn định, phải tất yếu tận tâm tận lực lại nói một nửa. Một lão giả sôi động xâm nhập nghị sự đường, cao giọng hô, gia chủ, việc lớn không tốt. Mai Nghi Niên thấy rõ người tới, nhíu mày hỏi, Lộc Vân trưởng lão, ngươi không phải là đi Vạn Lôi Cốc nói chuyện làm ăn à? Làm sao đột nhiên trở về? Chẳng lẽ là sinh ý xảy ra vấn đề gì? Mai Lộc Vân thở hổn hển nói, Ngụy Thiên Thường chết. A, Mai Nghi Niên còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Kẻ nào chết? Mai Lộc Vân nói Ngụy Thiên Thường, hắn tại trong bí cảnh lầm động đến quan, bỏ mình tại chỗ. Mai Nghi Niên có chút mơ hồ, hoài nghi nói, Ngụy Thiên Thường chính là bất luận cường giả, không phải dễ dàng chết như vậy. Tin tức này là từ chỗ nào có được? Mai Lộc Vân cắn răng nói, tin tức này là Lôi Đế giảng, hắn lúc đó ngay tại bí cảnh, nhìn tận mắt Ngụy Thiên Thường xúc động cơ quan, thần hình câu diện. Hiện tại tin tức này đã tại Bát Đại Thế Gia bên trong truyền ra. Lôi Đế Mai Nghi Niên thân thể lung lay, suýt nữa ngã quỵ. Lôi Đế tên là Lôi Trường Phong, chính là bất luật cao thủ bảng xếp hạng thứ nhất cao thủ, cũng là tám đại huyết mạch thế gia bên trong đứng hàng thứ nhất Lôi thị tông tộc gia chủ. Hắn thân có nhất phẩm Lôi thần cốt có thể thao túng lôi điện, đối đầu và quân. Xương này một đời chỉ truyền một người, có xương này người, chắc chắn đi vào bất luật cảnh giới, lực lượng một người, liền có thể đối đầu chư quốc. Đây là đường kim trên đời, vẫn còn tồn tại duy nhất một loại nhất phẩm xương. Lôi Đế nói lời, không người nào dám chất vấn, hắn cũng không có cần phải nói láo. Hắn nói Ngụy Thiên Thường chết, cái kia Ngụy Thiên Thường liền nhất định là chết. Ngụy Thiên Thường chết. Vậy cái này trận hôn sự Mai Nghi Niên một cước đạp ở trên mặt đất, chấn động đến trong phòng sàn nhà đều vỡ vụn. Hắn mục tí ra bị nẻ, quay đầu nhìn về phía Trịnh thị. Trịnh thị cũng trợn tròn mắt, run rẩy nói làm sao có thể chứ? Ngụy Thiên Thường làm sao lại chết đâu? Mai Lộc Vân nhắc nhở, gia chủ phải sớm làm an bài, nếu không liền muốn làm trò cười cho người. Mai Nghi Niên tức giận toàn thân phát run, hắn vì việc hôn sự này chuẩn bị 2 tháng, hao phí đại lượng tâm huyết. Không nghĩ tới, kết quả là lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Hắn nổi giận nói, đi, đem ngươi con rể kia gọi tới cho ta. Trịnh thị lấy lại tinh thần, hoảng sợ kêu một tiếng, à, nữ nhi của ta nàng đống nhiên thoát ra cửa đi, điên giống như hướng lấy Xuân Phân Điện chạy tới. Bên phòng cưới, Hứa Phàm cùng Mai Tư Đoán vừa mới uống xong rượu ra bồi. Hắn vội vã không nhịn nổi thoát áo ngoài, ngồi ở mép giường, một tay lấy Mai Tư Đoán ôm vào lòng, hôn lên. Một cái tay của hắn, hết sức quen thuộc luyện giải khai Mai Tư Đoán trước ngực nút thắt. Đúng vào lúc này, chỉ nghe răng rắc một tiếng, phòng cưới cửa lại bị đập ra. Trịnh thị sôi động xông vào, xem xét Hứa Phàm đang cùng nữ nhi ôm ở cùng một chỗ, hoa nha nha kêu lên, thiên sát tiểu tặc, thả ra ngươi tay, ngươi cút ngay cho ta. Hứa Phàm giật nảy mình, hắn vốn là có tật giật mình, lúc này mau từ trên giường nhảy xuống tới, như cái bị bắt giam tại giường gian phu, không biết làm sao. Trịnh thị bổ nhào vào bên giường, đem Mai Tư Đoán bảo hộ ở sau lưng, vương kín ngực nàng trắng loá như tuyết. Mai Tư Đoán thất kinh hỏi, mẹ, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Trịnh thị hỏi nàng, hắn không đối ngươi thế nào đi? Đến cùng thế nào? Mai Tư Đoán gặp mẫu thân nhìn về phía Hứa Phàm trong ánh mắt tràn đầy mâu thuẫn, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường, nàng cố ý giữ gìn Hứa Phàm đạo, chúng ta uống qua rượu ra bôi, ta đã là thê tử của hắn, cho nên im miệng. Trịnh thị quát, vụ hôn nhân này dừng ở đây, các ngươi còn chưa xong cưới, về sau đừng muốn nhắc lại. Hứa Phàm rốt cục nhận ra người là hắn mẹ vợ, trong lòng giận lên, tình huống như thế nào? Lao tử đều hỏa thiêu ngũ tạng, cưỡng ép bị tạt một chậu nước lạnh, cái này dù ai chịu được? Hắn bày lên Dương Sinh điêu ngoa giá đỡ, vỗ bàn một cái, cả giận nói, hôn trướng, bản công tử động phòng ngươi cũng dám xông, ngươi không muốn sống? A Phi Trịnh thị một miếng nước bọt nôn tại Hứa Phàm dưới chân, mắng, ta cho ngươi biết, ngươi trời sợ, Ngụy Thiên Thường chết, chết tại trong bí cảnh. Không có hắn, ngươi ngay cả đả thị cũng không bằng, chớ ở trước mặt ta dương nhanh múa đuốt. Hứa Phàm sững sờ, trong lòng kỳ quái, Ngụy Thiên Thường chết tin tức đã bị đại chu hai vị bất luật phong tỏa, không có khả năng truyền ra bí cảnh, Trịnh thị làm sao lại biết đâu? Hắn nổi giận nói, làm càn, sư phụ ta cũng là ngươi có thể chửi đối. Lão nhân gia ông ta chính là bất luật cường giả đồ con lợn, ngươi tỉnh đi Trịnh thị đạo, tin tức này thế nhưng là Lôi Đế truyền tới. Ngươi cảm thấy còn có thể là giả? Bất luật người lợi hại hơn nữa, tiến vào bí cảnh, cũng là dẫn theo đầu đàn chạy. Ngụy Thiên Thường hắn chạm đến cơ quan, thân hình câu diệt. Hứa Phàm đầu ông một chút, Lôi Đế. Lôi Đế lúc đó cũng ở tại chỗ. Ngoa tào, kịch bản này không phải như thế viết chương 27, nửa ngộ chi cảnh chương 27, nửa ngộ chi cảnh Lôi Đế là ai? Hứa Phàm đương nhiên biết, bất luật bảng danh sách người thứ nhất, cao hơn mặt khác bất luật một mảng lớn, là xuất độc nhất tồn tại. Hắn truyền ra tin tức, không có người sẽ chất vấn. Xem ra, đại chu hai vị bất luật cùng Lôi Đế ở giữa chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Ngụy Thiên Thường thời điểm chết, bọn hắn ngay cả Lôi Đế ở đây cũng không biết, ngây thơ coi là có thể đem tin tức này cho giấu giếm đến. Trong kế hoạch, Ngụy Thiên Thường bỏ mình bí cảnh tin tức, ít nhất phải giấu giếm bên trên 6 tháng. Xong, xong. Hứa Phàm mặt xám như cho, hắn tại trong hôn lễ ngang ngược cản rỡ hành vi, không biết đắc tội bao nhiêu người. Hiện tại Ngụy Thiên Thường đã chết, hắn không có chỗ dựa. Tiếp tục lưu lại Mai gia, chỉ sợ là bước đi liên tục khó khăn, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm. Nghĩ đến cái này, Hứa Phàm mang lên mặt nạ, xông ra phòng cưới, hướng về phía Thạch Lưu tụ hô, xoa điểu, đi. Thiên nhãn độc chậm điểu bị hắn bừng tỉnh, vung cánh hướng hắn chạy tới. Tà chắc bên trong, một bóng người thoáng hiện, ngựa khí ấm lãnh, quát hỏi, Dương Sinh công tử, ngươi đây là muốn đi đâu à? Hứa Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Mai Nghi Lôi đang đứng ở trong điện, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Hứa Phàm kêu to không ổn, đón dâu lúc, hắn cùng Mai Nghi Lôi đấu vài câu miệng, đối phương sợ là ghi hận trong lòng. Hứa Phàm nói ta nghe nói sư phụ ta chết tại trong bí cảnh, ta muốn về vạn độc quật xác nhận tin tức. Mai Nghi Lôi lạnh lùng nói, ta Mai gia cũng không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Huống hồ hắn lộ ra một tia ngoan độc dáng tươi cười, nói ra, Lôi Đế phát ra tin tức, không cần xác nhận, chỉ cần nhận mệnh. Hứa Phàm vô độc chậm điệu ra hiệu nó tọa hạ, hỏi lại, người không phải thánh hiền, ai có thể không qua? Sư phụ ta thủ đoạn, quỷ thần có rõ, không chừng Lôi Đế hắn nhìn lầm đâu. Ha 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 ha, Mai Nghi Lôi cười nói, nói khoác mà không biết ngượng, Lôi Đế muốn giết ngươi sư phụ, giống bóp chết một con kiến dễ dàng như vậy. Hai người bọn hắn thực lực khác nhau một trời một vực, làm sao có thể nhìn nhầm? Hứa Phàm cưỡi lên độc trầm điểu, phản bác, ngươi cùng bất luật ở giữa trên lệnh cũng khác nhau một trời một vực, ngươi làm sao sẽ biết Lôi Đế không thấy nhìn lầm đâu? Nói không chừng, đây là Lôi gia kế ly gián, không muốn xem Mai gia thế lực lớn mạnh, cố ý thả ra tin tức, để cho chúng ta hô sinh cũng mắc. Hừ, các ngươi không có gặp sư phụ ta thi thể, liền dám nói lao nhân gia ông ta chết, liền không sợ hắn từ trong bí cảnh đi ra, tìm các ngươi Mai gia đòi cái công đạo? Mai Nghi Lôi nhíu mày tưởng tượng, cảm thấy có chút đạo lý, vạn nhất Ngụy Thiên Thường thật còn sống, cái kia Mai gia chẳng phải là tự bại ô long? Hứa Phàm nói một tiếng, vạn độc quật bên trong có cùng ta sư phụ truyền tin bí pháp, hắn sống hay chết, thử một lần liền biết. Lao phiền Mai trưởng lão đi hướng gia chủ Nam Minh lợi hại, chờ tin tức của ta hắn lái thiên nhãn độc trầm điểu, đàng không mà lên, hướng phía dưới núi bay đi. Mai Nghi Lôi không dám ngăn cản, tiến đến nghị sự đường hồi âm. Mai Nghi Lôi đem Hứa Phàm nguyên thoại thuật lại cho ba người nghe. Mai Nghi Niên sau khi nghe xong, tức bực dập chân, Nghi Lôi, ngươi hồ đồ à, sao có thể tùy tiện thả hắn đi đâu? Mai Nghi Lôi ngạc nhiên nói, ta là cảm thấy lời hắn nói có mấy phần đạo lý, vạn nhất Ngụy Thiên Thường còn sống đâu? Huống hồ, chúng ta lưu hắn lại cũng không có ý nghĩa gì nha, không bằng thả hắn trở về xác nhận tin tức. Mai Nghi Niên hít sâu một hơi, thịnh nộ đằng sau, hắn ngựa khí biến chậm, ngươi cảm thấy hắn đi đằng sau sẽ còn trở về à? Mai Nghi Lôi thấy được gia chủ trong mắt thất vọng, trong lòng không khỏi tâm thần bất định, nghi ngờ nói, ta có phải làm sai hay không? Ai Mai Nghi Niên giải thích nói, Lôi Đế cường đại, thế nào sẽ chúng ta Mai gia để vào mắt? Coi như lão tổ cùng Ngụy Thiên Thường liên thủ lại cũng không nhất định có thể đánh được Lôi Đế. Hắn đang ra truyền ra loại tin tức này đến ly gián chúng ta à? Ngụy Thiên Thường dù chết, nhưng Dương Sinh trong tay bảo bối có thể một kiện không thiếu. Cái kia thiên nhãn độc trầm điểu chính là từ bí cảnh mang ra, toàn bộ Đông Diệu Thần Châu cũng chỉ có một cái. Trên người nó diệu độc là huyền sư khắc tinh, vô cùng chân quý. Còn có cái kia lục nhĩ sừng dê mặt nạ chính là cái tứ phẩm huyền ngọc pháp khí, đó là có tiền mà không mua được bảo bối. Mà lại ta nhìn hắn trên tay mang theo chiếc nhẫn, trên cổ treo dây chuyền, không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm. Ngươi thả hắn đi, chính là thả một tòa bảo sơn đi. Dương Sinh mặc dù điêu ngoa, nhưng hắn không đốc, không có Ngụy Thiên Thường cho hắn chỗ dựa, hắn tại Mai gia đem không có chút nào nơi sống yên ổn. Hắn làm sao lại trở về đâu? Bị Mai Nghi Niên một câu điểm phá, Mai Nghi Lôi khí đấm ngực dậm chân, cái này. Phải làm sao mới ổn đây a? Mai Lộc Vân nói ra, chủ không cần sốt ruột. Ta nghe nói có hai vị thái thượng trưởng lão vì tham gia hôn lễ, sớm xuất quan. Lấy bọn hắn nhị lao tốc độ, hiện tại xuất phát, hẳn là có thể đổi được. Mai Nghi Niên hai mắt tỏa sáng, ra lệnh, đi, đưa tin hai vị trưởng lão, muốn bọn hắn lập tức xuất phát, đem Dương Sinh bắt về. Mai Nghi Lôi cùng Mai Lộc Vân đồng loạt ra nghị sự đường, riêng phần mình đi đưa tin. Hứa Phàm cưỡi độc trầm điểu, hướng phía Đại Chu quốc phương hướng bay đi. Tâm hắn gấp như lửa đốt, càng không ngừng nuốt độc trầm điểu bụng, để nó bay càng nhanh một chút. Độc trầm điểu ngủ cục ngủ cục đều, dường như đối với Hứa Phàm đập nó bụng hành vi bất mãn hết sức, bất quá tốc độ của nó lại tăng lên đến cực hạn. Bay ra trăm dặm không đến, chỉ nghe phía sau tiếng gió rít gào, Hứa Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp có hai vị lão nhân già trên 80 tuổi, viên hầu bình thường, tại trong khe núi phi nhanh, mỗi lần nhảy vọt đều có thể trên không trung trượt ra rất dài một đoạn khoảng cách, như đang phi hành bình thường. Rất nhanh liền cùng hắn kéo gần lại khoảng cách. 20 ngày huấn luyện, để Hứa Phàm biết huyền pháp trên cảnh giới khác biệt. Từ tam biến cảnh giới tấn thăng làm bất luận cảnh giới một đại biểu hiện, chính là có thể dung nhập trong gió, ngựa không mà đi. Sau lưng đuổi theo hai người, rõ ràng đã nhòm ngó trong này môn đạo, nhưng còn không có hoàn toàn dung nhập trong gió. Mỗi bay ra một khoảng cách, đều cần tại mặt đất đạp vào một cước, dùng để mở lực. Loại này một chân đạp lâm bất luận bậc cửa, vẫn còn không có hoàn toàn ngộ ra trong này môn đạo cảnh giới, được xưng là nửa ngộ chi cảnh. Mai ra bên trong, đến cảnh giới này, chính là thái thượng trưởng lão. Sau lưng đuổi theo hai người, Hứa Phàm đều gặp, trên tiệc cưới còn chủ động cùng hắn đụng phải rượu. Liền nghe sau lưng hai người cùng kêu lên quát lớn, tù. Chỉ gặp dưới chân dãy núi cây cối đột nhiên sinh trưởng tốt, ngàn vạn đầu nhánh cây bắn trụ mà lên, lít nha lít nhít, bay ra hơn trăm trượng cao, giống như thao thiên cự lãng, che mây che tháng, phô thiên cái địa, hướng Hứa Phàm bao khỏa tới. Hứa Phàm đều nhìn trận tròn mắt, hắn cưỡi độc chậm điệu thân thể cùng trước mắt nhánh cây sóng lớn so, nhỏ bé tựa như một hạt hạt cát. Cái này mẹ nó là nhân loại có thể điều động lực lượng a? Hứa Phàm bi vẫn tiêu to, lão thiên gia, ngươi có phải hay không đang chơi ta? Ta mới đến nơi này một tháng mà thôi nha, liền không cho người ta phát dục thời gian a? Vào chỗ chết chơi. Thanh âm của hắn bao phủ tại trong sóng lớn, Hứa Phàm cùng độc chậm điệu bị nhánh cây sóng lớn bọc thành một cái cự đại hình cầu, bị hai vị lão nhân thao túng, lơ lửng giữa không trung, bay trở về Dương Vũ Sơn. Chương 28, giáng chức làm dược nô. Chương 28, Giáng chức làm dược nô Hứa Phàm cùng Thiên Nhãn Độc Chim chấm bị mang về Kim Điện Nghị Sự Đường, một người một chim tất cả đều hôn mê. Nhìn thấy Hứa Phàm bị mang về, Mai Nghi Niên nhẹ nhàng thở ra, do hỏi, hắn không có sao chứ? Một vị thái thượng trưởng lao híp mắt trả lời, không có việc gì, chịu chút kinh hãi, ngất đi. Một vị khác thái thượng trưởng lao rất tức giận, hoán giận nói, nếu Ngụy Thiên Thường đi bí cảnh, hôn lễ nên kéo dài thời hạn lại xử lý. Bây giờ tốt chứ, hôn sự làm, Ngụy Thiên Thường chết. Người hao tâm tổn trí hết sức làm nhiều như vậy an bài, đem Xuân Vân Điện xây giống ngự hoa viên giống như, lại là lấy giỏ trúc mà múc nước, tôi công bận rộn một trận. Chuyến ra ngoài, muốn gọi người cho cười. Nghi Năm, ngươi thân là gia chủ, suy nghĩ nên chu toàn. Sai lầm như vậy, tuyệt đối không có khả năng tái phạm lần thứ hai. Mai Nghi Niên túi đầu nói cần tuân dạy bảo. Ngụy Thiên Thường chết, hai cái thái thượng trưởng lão ở chỗ này cũng không có ý nghĩa, đều là phẩy tay áo bỏ đi, trở lại trạng thái bế quan. Bên trong nghị sự đường, Mai Nghi lôi thở phào nói còn tốt bắt hắn cho bắt trở về, nếu không ta lần này xem như ủ thành sai lầm lớn. Tiểu tử này miệng lưỡi bén nhọn, so cá trạch còn trượt, muốn ta nhìn đem hắn bảo bối đều thu. Người liền đuổi ra Mai ra, lưu lại cũng là tai họa. Trình Thị cũng ở tại chỗ, nghe được lời này, phụ hòa nói, trưởng lão nói có đạo lý, tiểu tử này tính tình lớn, tính tình điêu, không bị người chào đón, hay là đuổi đi ra tốt. Nữ nhi của ta còn không có bị hắn chặn qua, vẫn là hoàn bích chi thân. Vụ hôn nhân này dừng ở đây, quyền đương không có chuyện này. Mai Nghi Niên nghe lời này, cười lạnh liên tục, suy đạo, ta Mai ra cùng Ngụy Thiên Thường kết nhân sự tình, đã sớm ở thiên hạ lưu truyền sôi sùng sục. Ngươi nói không có chuyện này, liền không có chuyện này, hắn lại chứng Mai Nghi lôi một chút, nói ra, đem bảo bối đoạn, lại đuổi ra Mai ra, chẳng lẽ lại để hắn ra ngoài nói tận Mai ra nói xấu, để người trong thiên hạ đều cảm thấy ta Mai ra chính là một đám thấy lợi quên nghĩa cường đạo. Mai Nghi lôi im lặng. Trình Thị vội la lên, gia chủ, ta nhưng không có một chút tư tâm, hoàn toàn là vì Mai ra cân nhắc nhà. Nữ nhi của ta có dung nhan chim sa cá lặn, người nam nhân nào nhìn đều muốn bị mê hoặc, chúng ta lại chiêu cái bất luận cường giả đồ đệ chính là. Mai Nghi Niên cảm thấy mình bên người liền không có cái đầu người bình thường, khí thẳng dựng râu, ngươi cho rằng bất luận cường giả là trên phiên chợ cải trắng. Trừ Dương Sinh, có cái nào bất luận người đồ đệ sẽ nguyện ý làm con rể tới nhà? Hắn ai thán một tiếng, đều tại ta bị nhất thời chi lợi làm choáng váng đầu óc, lại quên bản tâm. Ta Mai ra từ trước đến nay dựa vào chính mình, chưa từng có định nọ hành vi, chỗ chọn người ở rể, không cầu xương tư mới có thể, chỉ cầu thân gia trong sạch. Hắn Ngụy Thiên Thường nếu không phải chủ động tìm tới cửa, ta Mai ra tuyệt sẽ không xin hắn kết thân. Nhưng ta nếu đáp ứng bên dưới cửa hôn sự này, liền không có đổi ý đạo lý. Cho dù Ngụy Thiên Thường chết, hôn sự này cũng phải tiếp tục. Dương Sinh về sau nhất định phải lưu tại Mai gia. Trình Thị nghe sướng sở, cái kia Xuân Phân Điện đâu? Mai Nghi Niên nói Xuân Phân Điện là cho Ngụy Thiên Thường chuẩn bị, hiện tại Ngụy Thiên Thường chết, các ngươi tự nhiên là không có vào ở quyền lợi. Hắn đột nhiên đưa tay vừa nhấc, sàn nhà giữa khe hở đột nhiên chui ra vô số thật nhỏ nhánh cỏ, đem Hứa Phàm thân thể nâng lên, đưa đến bên cạnh hắn, hắn đệ lại Hứa Phàm bả vai, đem huyền khí độ nhập Hứa Phàm thể nội. Hứa Phàm từ đang hôn mê tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở to mắt, chỉ cảm thấy trong thân thể có một cỗ khổng lồ huyền khí tại bốn chỗ lưu động, quay đầu thấy được Mai Nghi Niên, hoảng sợ nói, Mai gia chủ, ngươi muốn làm gì? Mai Nghi Niên dò xét qua thân thể của hắn tình huống, khinh thường nói, quả nhiên như truyền ngôn nói tới, xương cốt của ngươi đã hư, thể nội chỉ còn lại chút ít huyền khí, muốn tu luyện đến biến đổi cảnh giới là tuyệt đối không thể. Liền chút bản lĩnh này, cũng dám nuôi ra một thân điều ngoa tính tình. Ta nhìn ngươi là thường dựa vào dưới đại thụ, không biết mặt trời liệt. Về sau lưu tại ta Mai gia, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, Mai gia tử đệ cạnh tranh có bao nhiêu tàn khốc. Lưu tại Mai gia. Hứa Phàm hoảng sợ nói, ta phải trở về xác nhận sư phụ ta tin chết, sao có thể lưu tại Mai gia đâu? Không cần xác nhận, chúng ta đã nhận được mấy đầu sư phụ ngươi bỏ mình tin tức báo, tin tức tuyệt sẽ không phạm sai lầm, ngươi hay là cam chịu số phận đi. Mai Nghi Niên cất cao giọng nói, Mai Tư đoán một nhà, không một người đạt tới biến đổi cảnh giới, lại xương tư loại kém, dựa theo gia quy, giáng chức đi 9 tầng làm dược nô. Chưa cho phép, không được rời đi Dương Vũ Trấn. Lời này vừa nói ra, Trình Thị như bị sét đánh, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu cầu nói, gia chủ khai ân, trưởng phu ta khi còn sống là Mai gia lập xuống qua công lao hắn mã. Ta người một nhà càng là trung thành tuyệt đối, chưa bao giờ ngỗ nghịch. Nhìn ngài xem ở ngày xưa phương diện tình cảm, mở một mặt lưới, lưu chúng ta tại trong kim điện, cái gì việc bẩn việc cực chúng ta đều nguyện ý làm a. Mai Nghi Niên mắt lạnh lẽo như điện, nghĩ hay thật, trong kim điện tạp dịch cũng có huyền pháp biến đổi thực lực, các ngươi chút ít này mạn đạo đi, dựa vào cái gì lưu lại? Trình Thị cả người đều run rẩy, tựa như bị điên bình thường, leo đến Mai Nghi Niên dưới chân, ôm lấy bắp đùi của hắn, liên tục cầu nói, đừng đi 9 tầng, đừng đi 9 tầng, 6 tầng, giáng chức đi 6 tầng cũng được. Van cầu ngài, đi 6 tầng có được hay không? Mai Nghi Niên chán ghét đưa nàng đá văng ra, trách mắng, Mai gia tử đệ từ trước đến nay dựa vào thực lực nói chuyện, cùng quy xuống cầu tình, không bằng trở về tận tâm bồi dưỡng con của ngươi Mai Tư Hàn, không chừng hắn sau khi lớn lên có thể mang các ngươi từ 9 tầng bỏ lên. Hứa Phàm không hiểu ra sao, 9 tầng là địa phương nào? Nhìn Trịnh Thị hoảng sợ bộ dáng, chỉ sợ là rồng gì đầm hang hồ đi. Hắn dậy rủa đứng lên, tranh luận nói, Mai gia chủ, ngươi muốn giáng chức Mai Tư Đoán một nhà đi 9 tầng, có thể cùng ta không có một chút quan hệ. Ta đem động phòng hoa trúc đều không có qua hết, liền bị các ngươi cưỡng ép đánh gãy. Hôn sự này có thể không tính số, ta không nhận. Mai Nghi Niên cực nhẹ miệt nhìn hắn một chút, nói ra, từ ngươi bước vào ta Mai gia kim điện một khắc kia trở đi, cũng đã là chúng ta Mai gia người ở rể. Ngươi sống hay chết, là đứng là quỳ, đều do ta quyết định. Hứa Phàm khó thở, các ngươi Mai gia cũng quá không nói đạo lý đi. Sư phụ ta khi còn sống, các ngươi từng cái phụng ta như trên tân, sư phụ ta vừa chết, các ngươi liền cưỡng ép đem ta từ trong động phòng lôi ra đến, còn muốn đem ta giáng chức đi 9 tầng. Như vậy hành vi, cùng tiểu nhân khác nhau ở chỗ nào? Lời nói này khó nghe, lại là sự thật. Mai Nghi Niên ra mặt dày, nhắm mắt lại, quyền đương không nghe thấy. Mai Nghi Lôi tính tình nóng nảy lại nhịn không được, một bàn tay hướng Hứa Phàm trên mặt quả tới, trong miệng giận mắng, ta đập vỡ một ngươi. Mai Nghi Lôi thân là ngoại sự trưởng lão, là huyền pháp tam biến cảnh giới cao thủ, một tát này lôi cuốn lấy bàng bạc nguyên khí, lực đạo không xuống ngàn cân, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đúng một tiếng, đinh hai nhức óc. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, Hứa Phàm gương mặt bị này mãnh kích, vậy mà không nhúc nhích tí nào, lông tóc không thương. Ngược lại là Mai Nghi Lôi ôm tay la hoảng lên, ái chà chà, ngón tay của ta. Mai Nghi Niên nghe được tiếng gọi ầm ĩ, mở mắt nhìn lên, chỉ gặp Mai Nghi Lôi ba ngón tay tận gốc bẻ gãy, lộ ra bạch cốt âm u, máu tươi chảy ròng. Trình Thị nhìn nhất là rõ ràng, khiếp sợ che miệng nói không ra lời, trong nội tâm nàng sợ sệt, Hứa Phàm chẳng những có thể ngạnh kháng Mai Nghi Lôi một kích, còn có thể đem nó phản thương, loại thực lực này cũng không phải nàng có thể trêu chọc. Nàng lúc trước đối với Hứa Phàm trong ngôn ngữ có nhiều bất kính, nếu là đối phương thu được về tính sổ sách, nàng há có sức chống cự. Mai Nghi Niên hỏi, chuyện gì xảy ra? Mai Nghi Lôi quanh tay, đầu đầy mồ hôi, cả giận nói, tiểu tử này có gì đó quái lạ, trên người hắn có lực phản chấn. Lực phản chấn? Mai Nghi Niên nhíu mày lại, nhìn về hướng Hứa Phàm trên mặt mang mặt nạ, hắn mắt lộ ra vẻ tham lam, ngón tay vẩy một cái, thì thầm, Thanh Ngọc Chi. Hứa Phàm dưới chân phiến đá trong khe hở lập tức sinh trưởng ra một cây dài nhỏ cành màu xanh, như thanh xà giống như dãy rùa thân thể xoay quanh mà lên. Hứa Phàm bay đầu muốn chạy, nhưng là không kịp rồi. Cái kia Thanh Mục Chi tại quanh người hắn vừa đi vừa về quấn quanh, trong nháy mắt đem hắn trói thành bánh trưng, trùng điệp té ngã trên đất. Miệng hắn bị trận cực kỳ chặt chẽ, ố ố thì thầm, nói không ra lời. Vừa mới ngăn trở Mai Nghi Lôi bàn tay, là thủ linh nhân đấu đồng kỹ năng này là nhận được tổn thương lúc mới có thể phát động, mà lại có 6 phút thời gian củ độ. Mai Nghi Niên ngộ nhận là đánh gãy Mai Nghi Lôi ngón tay lực lượng là đến từ Hứa Phàm trên mặt mang theo lục nhị sừng dê mặt nạ, cho nên dùng Huyền Vũ Kỹ Thanh Mục Chi đem Hứa Phàm trói lại. Đối phó lực phản chấn biện pháp tốt nhất chính là dùng cầm tù chi thuật. Chỉ tù không thương tổn, đương nhiên sẽ không phát động phản chấn. Lúc trước hai vị thái thượng trưởng lão đuổi bắt Hứa Phàm lúc dùng cũng là cầm tù chi thuật, cũng không có phát động thủ linh nhân đấu đồng. Chương 29, Minh U 9 tầng chương 29, Minh U 9 tầng Thanh Mục Chi như là như rắn tại Hứa Phàm trên thân lúc đích, không bao lâu, một cành cây liền bốc lên lục nhị sừng dê mặt nạ, đưa đến Mai Nghi Niên trong tay. Mai Nghi Niên cảm thụ được trên mặt nạ bồng bột huyền khí ba động, mừng rỡ trong lòng. Hắn đem mặt nạ mang lên mặt, lại đem chính mình huyền khí đưa vào mặt nạ, điều động trong mặt nạ lực lượng, lập tức một cái đầu dê thân người hư ảnh trống rông xuất hiện, đem hắn bao phủ trong đó. Hư ảnh kia cao tới 10 trượng, một tay cầm thường, một tay cầm tuẫn, giống như rất thời kỳ cổ chiến sĩ, uy phong lẫm liệt, sát khí tràn trề. Pháp tướng loại huyền ngọc pháp khí. Mai Nghi Niên có chút kinh ngạc, chợt cao giọng cười to, không hổ là trong bí cảnh bà bối, pháp tướng loại huyền ngọc pháp khí phương pháp luyện chế đã sớm thất truyền. Từ cổ lưu truyền đến nay bất quá giải rác mấy món mà thôi, không nghĩ tới lại bị ta được đến một kiện. Có bảo vật này bối bản thân, ta có thể cùng nửa ngộ chi cảnh người một trận chiến. Một bên Mai Nghi Lôi dùng Huyền Vũ Kỹ đem ba cây đoạn chỉ tiếp về, lại ăn vào trị liệu ngoại thương đang dược, miệng vết thương của hắn rất nhanh liền cầm máu khép lại, bất quá gân cốt muốn mọc tốt, chí ít cần 10 ngày tĩnh dưỡng. Tại Hứa Phàm trong tay ăn phải cái lô bốn, Mai Nghi Lôi giận dữ, gặp gia chủ đã đem lục nhị sừng dê mặt nạ thu hồi, hắn nhấc chân liền hướng phía Hứa Phàm sau lưng đạp tới, một cước này thế như lôi đỉnh, muốn đem Hứa Phàm xương cổ sống đá nát. Nhưng mà, ngoài ý muốn lại phát sinh. Chỉ nghe đông một tiếng giòn vang, dường như đá vào tấm sắt. Hứa Phàm thân thể bị đạp bay ra thật xa, nện ở cột cung điện con bên trên, lại nặng nặng quằn xuống đất. Mai Nghi Lôi lại là ôm chân kêu thảm lên, ái chà chà, đầu ngón chân của ta hắn ngã nhào trên đất, thoát vỡ giày, chỉ gặp chân phải ngón tay cái, móng tay vỡ vụn, máu tươi chảy ròng. Mai Nghi Niên thấy này chạm, nhíu chặt mày, trách mắng, Nghi Lôi, ngươi cũng quá mức lỗ mãng, trên người hắn huyền ngọc pháp khí há lại chỉ có từng đó một kiện. Hắn đối với Mai Nghi Lôi cực kỳ bất mãn, vị này cùng thế hệ thân tộc thiên phú tu luyện cực cao, nhưng võ đoán thiếu nhu, xúc động nhiều chiến. Nếu không phải Mai gia đến tam biến cảnh giới người lác đác không có mấy, thực sự không người giữ thể diện, hắn tuyệt sẽ không để Mai Nghi Lôi đảm nhiệm ngoại sự trưởng lão. Lần này ngăn lại Mai Nghi Lôi một kích hoàn toàn chính xác thực là huyền ngọc pháp khí lực lượng. Hứa Phàm trên người huyền ngọc pháp khí tổng cộng có 7 kiện, 4 kiện là dê sinh công tử, 2 kiện là đại chu quân đội cho, 1 kiện là chính hắn cương đạt huyền giới. Đại chu quân đội cung cấp huyền ngọc trong pháp khí, có một kiện tên là thiết bố y thất phẩm huyền ngọc pháp khí, có thể lặng yên không tiếng động sinh ra một kiện thiết thân hộ thể áo giáp, có nhất định lực phản chấn, là Hứa Phàm tổng quân kho cất giữ mấy trăm kiện huyền ngọc trong pháp khí chọn lựa. Vừa mới chính là thiết bố y phát huy tác dụng, đem Mai Nghi Lôi ngón chân chấn thương. Cái này huyền ngọc pháp khí cứ thích hợp dùng để giấu giếm thủ linh nhân đấu đồng kỹ năng đặc tính, bất quá năng lực phòng ngự có hạn, Hứa Phàm chịu một cước này, xương cổ sống kém chút liền gãy mất, ngũ tạng lục phủ cũng giống như bị hỏa thiêu giống như, đau đến hắn cơ hồ hôn mê. Quanh người hắn Thanh Mục Chi tiếp tục nọ ngoại, tách ra mấy cái thân cảnh, đem hắn trên người huyền ngọc pháp khí từng cái lột bỏ, đưa đến Mai Nghi Niên trên tay. Mai Nghi Niên lần lượt xem xét, cả kinh nói, thật không hổ là bất luật cường giả đồ đệ, trên thân vậy mà mang theo 7 kiện huyền ngọc pháp khí, phẩm giai thấp nhất cũng là thất phẩm, nhiều như vậy bảo bối đeo tại loại phế vật này trên thân, thật sự là phung phí của trời. Cũng tốt, ta Mai gia vì kiến tạo Xuân Phân Điện, hao phí bạc kim, những này huyền ngọc pháp khí vừa bận đền bù tiêu hao, lại thêm cái kia thiên nhãn độc chim chấm, ta Mai gia hay là kiếm lời. Đem huyền ngọc pháp khí cất kỹ, Mai Nghi Niên gặp Mai Nghi Lôi ngón chân đã cầm máu, phân phó nói, đưa bọn hắn đi 9 tầng sự tình, liền giao cho ngươi. Hảo hảo dạy bảo một chút Dê Sinh công tử, cho hắn biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Mai Nghi Lôi đứng người lên, diện mục dữ tợn, gia chủ yên tâm, ta nhất định gọi hắn ghi tạc trong lòng. Mai Nghi Niên nhắc nhở, đừng đem người chỉnh quá thảm, 9 tầng đang cần nhân thủ, còn cần hắn làm việc. Hắn đi đến Hứa Phàm bên người, ngồi xổm xuống nói ra, ta Mai gia quy củ chính là như vậy, vĩnh viễn dựa vào thực lực nói chuyện. Ngươi những bảo bối này ta trước giúp ngươi thu, nếu là ngươi có thể từ 9 tầng bỏ lên, đi vào cái này trong kim điện, ta sẽ trả lại cho ngươi. Mai Nghi Niên đi, trước khi đi thu hồi thành một chi, đem thiên nhãn độc chim chấm chói lại, đồng loạt mang đi. Không có huyền ngọc pháp khí hộ thân Hứa Phàm tại Mai Nghi Lôi trước mặt, giống như đợi làm thịt cừu non, bị hung hăng đánh cho một trận, đánh cho mình đầy thương tích, hoàn toàn thay đổi. Nếu không có gia chủ muốn giữ lại ngươi đi 9 tầng làm khổ lực, ngươi hôm nay là sống không được. Mai Nghi Lôi níu lấy Hứa Phàm tóc, đem hắn nhấc lên, xót xa bùi ngùi cười nói, đón dâu lúc, ngươi dùng rượu độc trêu đùa ta Đường Minh, khiến cho hắn tu vi tổn hao nhiều. Thú này, ta phải giúp hắn báo. Hắn rũa ra một chỉ, đầu ngón tay thanh mang lấp loé, tại Hứa Phàm mắt trái chỗ nhẹ nhàng bạch một cái. Hứa Phàm trên mắt trái lập tức xuất hiện một đạo dài hơn 3 tấc vết máu, máu tươi phun ra ngoài, mắt trái của hắn trước lập tức liền một mảnh đen kịt. Đau nhức kịch liệt giống như thủy triều đánh tới, Hứa Phàm rốt cục đã bất tỉnh. Mai Nghi Lôi cười gần nói, chỉ lộng mù ngươi một con mắt, tiện nghi ngươi. Trình Thị đem một màn này nhìn ở trong mắt, doa đến hồn phi phách tán, co quắp trên mặt đất, động cũng không dám động. Mai Nghi Lôi gặp Hứa Phàm đã hôn mê, nhìn về phía Trình Thị, nói ra, con rể của ngươi nhưng phải quản tốt, nếu là hắn về sau nói cái gì, tạo thành ảnh hưởng không tốt gì, truyền đến lỗ tai của ta bên trong, các ngươi một nhà đều được không may. Trình Thị cuốn quýt đáp, không biết, không biết, ta nhất định sẽ xem trọng hắn. Dương Vũ Sơn sơn trong chỗ, có một ngày hố vực sâu, sâu đạt ngàn trượng, kéo dài trăm dặm. Trong vực sâu sương mù mông lung, không thấy ánh nắng. Cực thích hợp âm tính dược thảo sinh trưởng. Mai gia tại trong vực sâu này mở ra 9 tầng ruộng bậc thang, dùng để trồng trọt dược thảo, cung kim trong điện đan sư luyện đan chi dụng. Cái này 9 tầng ruộng bậc thang, mỗi tầng đều khoảng cách cao trăm trượng, từ sườn núi kéo dài đến đáy vực. Sườn núi chỗ là thứ nhất tầng, đáy vực là tầng thứ 9. Sinh hoạt tại cái này 9 tầng bên trong người, cả ngày không thấy ánh nắng, cùng độc thảo độc trùng làm bạn, mỗi ngày muốn tiến hành nặng nghề lao động, trồng trọt dược liệu đổi lấy gia dụng. Sinh hoạt vất vả vừa tối vô thiên ngày, tựa như nhân gian luyện ngục. Mai gia người xưng là Minh Vũ 9 tầng. Mai gia người mệnh, vừa ra đời liền phân ra quý tiện. 17 vị thái thượng trưởng lão dòng dõi, trực tiếp vào ở kim điện, sinh ra liền cầm ý ngọc thực, tài nguyên không thiếu. Từng cái trưởng lão, viên chủ dòng dõi, trực tiếp vào ở sườn núi trở lên lầu nhỏ biệt viện, cũng là không lo ăn mặc, thưởng hết vinh hoa. Còn lại phổ thông tộc nhân dòng dõi cũng chỉ có thể sinh hoạt tại Minh Vũ 9 tầng bên trong, dựa vào chính mình bản sự, từng bước một trèo lên trên. Mai gia gia quy, từ trước đến nay là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Mỗi một nhà bên trong, chỉ cần có một người có cao hơn một tầng thực lực, người cả nhà đều có thể đem đến cao hơn một tầng ở lại. Trái lại, nếu là người mạnh nhất vẫn lạc hoặc là thực lực bị hao tổn, lập tức sẽ bị giáng chức đến tầng dưới đi. Mai Tư Đoán phụ thân Mai Ngọc Lương từng là huyền pháp nhị biến cảnh giới cao thủ, đảm nhiệm qua chấp pháp trưởng lão, người một nhà đều là ở tại sườn núi chỗ. Có thể Mai Ngọc Lương vừa chết, người một nhà lập tức bị giáng chức đến 9 tầng, làm dược nô. Nếu là không có chàng hôn sự này, bọn hắn khả năng cả một đời cũng không biết kim điện hình dạng thế nào. Mai gia loại này gia quy, khiến cho mỗi một nhà tài nguyên đều nghiêng đến trên người một người, là Mai gia bồi dưỡng được rất nhiều nhân tài. Chương 30, Mai Tư Noãn bị đánh. Chương 30, Mai Tư Noãn bị đánh. Hứa Phàm khi tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm tại một chỗ nhỏ hẹp trong góc tủi, bốn phía đen kịt một màu, hắn chỉ có thể dùng tất thương bên trong cất giữ mình quang nhận đến chiếu sáng. Hắn toàn thân quấn đầy băng gạc, mỗi một tấc da thịt đều tại ngứa, như là có ngàn vạn cái con kiến ở trên người hắn căn xé. Mí mắt trái của hắn chăm chú dính vào nhau, căn bản là không có cách mở ra, nhưng là hắn biết mắt trái đã mù mất. Hứa Phàm siết chặt nắm đấm, ý mắng hò hét: "Tốt tốt tốt, ta với các ngươi Mai gia không oán không kỷ, tới đây nội ứng cũng là thân bất do kỷ, vốn định đứng phó xong việc. Không nghĩ tới, các ngươi Mai gia người đúng là một đám hám lợi, mượn gió bẻ mang tiểu nhân, đoạt ta bảo vật không nói, lại còn lộng mù mắt trái của ta. Thu này không báo, nan giải mối hận trong lòng ta. Mai Nghi Niên, Mai Nghi Lôi, hai người các ngươi đầu người trên cổ, ta cũng nên một ngày muốn tự tay hai xuống." Hứa Phàm hận đến hàm răng ngứa, hắn ngắm nhìn một phía, bắt đầu hiểu rõ tình cảnh của mình. Cái này kho tủi không đến 5 bình phương lớn nhỏ, dùng bùn đất lũy thành, có một cửa sổ, một môn. Cửa sổ rất nhỏ, không dung một người trôi qua. Cửa bị đã khóa. Từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, bốn bề sương mù mông lung một mảnh, tầm mắt không đủ 5 mét. Hứa Phàm ý thức được, hiện tại cũng không phải là đêm tối, chỉ là bởi vì sương mù quá nặng, không thấu ánh nắng, cho nên trong kho tủi mới 10 phần lờ mờ. Nơi này là chỗ nào? 9 tầng, liên quan tới Mai gia nội bộ tin tức, đại chu nắm giữ tình báo rất ít, cho nên Hứa Phàm cũng không biết 9 tầng đến cùng là loại nào tồn tại. Con mắt thỉnh thoảng truyền đến nói nhói, Hứa Phàm rất nén giận, nhưng cũng không nhục trí, bởi vì kỹ năng sách dược tệ bên trong, chí ít có 3 cái trở lên kỹ năng có thể cho ánh mắt của hắn khôi phục như lúc ban đầu. Mà lại hắn hiện tại liền nắm giữ lấy một loại có thể làm cho ánh mắt hắn khôi phục kỹ năng, Nộ thủy trọng sinh. Nộ thủy trọng sinh, sau khi chết tại gần nhất hồ nước ngọt bên trong tái tạo nhục thân, thu hoạch được tân sinh. Thời gian cùn đồ 30 ngày. Thu hoạch được tân sinh lúc, có thể chữa trị thân thể tất cả thương thế, đồng thời khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Điều kiện hạn chế, tử vong địa 10 cây số bên trong không có hồ nước ngọt thì kỹ năng không cách nào có hiệu lực. Thuốc dẫn, ngàn năm thủy linh. Nếu không có thuốc dẫn, Nộ thủy trọng sinh thời gian cùn đồ biến thành 180 trời. Điều kiện hạn chế, tử vong địa 2 cây số bên trong không có hồ nước ngọt thì kỹ năng không cách nào có hiệu lực. Kỹ năng này là sách dược tề bên trong một cái duy nhất trùng sinh loại kỹ năng, cũng là sách dược tề bên trong mạnh nhất bảo mệnh kỹ năng. Hứa Phàm yêu cầu Hà Anh giúp hắn chuẩn bị chân quý dược liệu, có một nửa đều là dùng để phối chế dược tề này. Tiếc nuối là, thuốc dẫn ngàn năm thủy linh là một loại tuyệt thế hiếm thấy sống dưới nước linh vật, gần như không có khả năng đạt được. Cho nên, Hứa Phàm nộ thủy trọng sinh là thiếu khuyết thuốc dẫn sơn trại bản. Điều kiện hạn chế cùng thời gian cùn độ đều rất hà khắc. Hắn không thể là vì chưa cho tốt con mắt, liền đem kỹ năng này dùng xong. 180 trời thời gian cùn độ, thật sự là quá dài. Không phải bạn bất đắc dĩ, hay là sống tạm lấy, giữ lại kỹ năng này tương đối tốt. Thôi, trước nhẫn mại nhất thời đi. Trước tiên cần phải làm rõ ràng, 9 tầng đến cùng là địa phương nào. Suy nghĩ ở giữa một cái đầu nhỏ từ cửa sổ miệng xung ra, một đứa bé thanh âm vang lên, "Tỷ phu, ngươi rốt cuộc tỉnh." Hứa Phàm tiến đến bên cửa sổ xem xét, chỉ gặp cửa sổ miệng, một cái 5-6 tuổi tiểu nam hải, điểm lấy mũi chân, đứng tại trên tảng đá, rất miễn cưỡng mới với tới bệ cửa sổ. Trong tay hắn mang theo một cái làm bằng gỗ hộp cơm. Đứa nhỏ này gọi Mai Tư Hàn, là Mai Tư Loan đệ đệ. Hứa Phàm lúc trước tại trên tiệc cưới thấy qua. Mai Tư Hàn đem hộp cơm đưa cho Hứa Phàm, nói ra, "Đại phu nói ngươi hôm nay liền sẽ tỉnh, quả nhiên không sai." Hứa Phàm hỏi, "Nghĩ lạnh, nơi này là chỗ nào a?" Mai Tư Hàn hồi đáp, "Đây là nhà ta kho củi." Hắn than thở đạo, "Chúng ta lại trở lại 9 tầng tới. Ta chán ghét nơi này." Hứa Phàm gãi đầu một cái, "Ngươi có thể cho ta nói một chút, cái này 9 tầng đến cùng là cái gì địa phương a?" Mai Tư Hàn niên kỷ quá nhỏ, tu cục thì thầm nói hồi lâu, đại khái là nói nơi này là lao động địa phương, không kịp ăn thịt, mà không tốt quần áo, còn không gặp được ánh nắng. Người nơi này đều là người xấu, thường xuyên khi dễ bọn hắn. Hứa Phàm hỏi hắn, "Ngươi có thể giúp ta đem cửa mở ra a?" "Tỷ tỷ ngươi đâu?" Mai Tư Hàn đồng luôn vô kỵ, không chút nào giấu giếm hồi đáp, "Mẹ ta kể, không thể thả ngươi ra ngoài. Tốt nhất muốn ngươi chết đói tại trong kho củi, dạng này tỷ tỷ liền có thể lại tìm cái tỷ phu. Mẹ ta cùng tỷ tỷ của ta đều đi dược viên, cũng nhanh trở về." Hứa Phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này Trịnh thị thật sự là quá ghê tởm, tâm tâm nhớ tới muốn đem hắn cho chơi chết. Hắn mở ra hộp cơm, bên trong chỉ có một chén nhỏ cơm cùng một chút dưa muối. Hắn hỏi, "Nếu nói muốn đem ta đói chết ở chỗ này, làm gì còn phải đưa cơm cho ta?" Mai Tư Hàn đáp, "Đây là tỷ tỷ để cho ta vụng trộm đưa cho ngươi. Thương thế của ngươi cũng là nàng vụng trộm mời người giúp ngươi trị. Đúng rồi, nàng gọi ta đem cái này cho ngươi." Mai Tư Hàn truyền đặt một cái phiến gỗ nhỏ. Hứa Phàm nhận lấy xem xét, chỉ thấy phía trên viết, "Khanh không phụ ta, ta không phụ khanh." Mai Tư đoán. Hứa Phàm rất là cảm động. Trên kim điện, biết được Ngụy Thiên Thường đã chết, đám người hoàn toàn đem hắn nhìn thành cái phế vật, liền ngay cả Trịnh thị đều đối với hắn bỏ đi giày rách, gây khó khăn đủ đường. Không nghĩ tới Mai Tư Loan vậy mà không rời không bỏ, còn viết xuống như vậy lời thề. Hắn nhớ tới động phòng bên trong, cái kia thiên kiều bá mị, tình ý liên tục mỹ nhân, trong lòng một trận lửa nóng, "Tốt, khanh không phụ ta, ta không phụ khanh." Có vợ như thế, cũng không tính đến không một lần. Hứa Phàm bưng lên cơm ăn một miếng, gạo này cơm đã mắt ấu, dưa muối cũng đang chắc đến cực điểm, để hắn thèm ăn hoàn toàn không có. Tại cửa ra vào nhìn chằm chằm Mai Tư Hàn lại là nước bọt chảy ròng. Hứa Phàm nắm gạo cơm cùng dưa muối đưa cho hắn, nói ra, "Ta không đói bụng, ngươi ăn đi." Mai Tư Hàn sắc lập khắc bưng lên bát, ăn như gió cuốn đứng lên. Lạnh cơm, khổ dưa muối tại trong miệng hắn vậy mà giống như là sơn chân hải vị bình thường, bị hắn phong quyển tàn vân ăn sạch sẽ, ngay cả đính vào trên cổ áo hạt gạo đều bị hắn từng biên cầm bốc lên đến nhét vào trong miệng. Hứa Phàm nhìn kỳ quái, làm sao cùng cái quỷ chết đói giống như, ngươi bao lâu chưa ăn cơm? Mai Tư Hàn nói, "Ta sức ăn rất lớn, một bữa cơm muốn ăn 10 bát cơm mới có thể no bụng. Tại trên kim điện, một ngày có thể ăn 3 trận cơm, muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Ở chỗ này một ngày cũng chỉ có thể ăn một bữa, còn chỉ có nửa bát mét, ta đi đường đều không có khí lực. Tỷ tỷ đem cơm đều để cho ta ăn, nàng đã đói bụng 3 ngày." Hứa Phàm nhíu mày hỏi, "Ta hôn mê bao lâu?" Mai Tư Hàn nói, "3 ngày 3 đêm." Đã lâu như vậy a?" Hứa Phàm mở ra trên thân băng gạc, chỉ gặp vết thương trên người đã cơ bản khép lại, vết thương ngứa chính là khép lại dấu hiệu. Mai Tư Hàn cầm chén đũa thu thập xong, để hộp cơm, nói ra, "Ta phải đi nhanh lên, mẫu thân rất nhanh liền trở về, không thể để cho nàng phát hiện." Mai Tư Hàn sau khi đi, Hứa Phàm xuất ra tất thương bên trong cất giữ thịt khô bắt đầu ăn, hắn không phải không muốn cùng Mai Tư Hàn chia sẻ, chỉ là tất thương kỹ năng này không có khả năng bại lộ. Ước chừng nửa canh giờ, bên ngoài đột nhiên trở nên rối bời đứng lên, xen lẫn tiếng mắng chửi cùng tiếng la khóc. Hứa Phàm tiến đến phía trước cửa sổ, nghe được một nữ nhân âm thanh đang cầu xin tha, "Phàm công tử, ngài đại nhân có đại lượng, nghĩ ấm tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi liền tha thứ nàng đi. Ngươi lại đánh liền phải đem nàng đánh chết. Tất cả mọi người là Mai gia người, ngài hạ thủ lưu tình a." Liền nghe một tiếng nói thô lỗ trả lời, "Thật sự cho rằng tại kim điện ở 2 ngày liền biến vượng hoàng. Ta nói cho các ngươi biết, gà đất chính là gà đất, cả một đời đều được sống ở trong đất bùn. Lão tử là để mắt nàng mới khiến cho nàng đi theo giúp ta uống rượu, nàng lại cho ta giả thành cao, lại còn đổ ta cả bàn tiệc rượu. Ngươi biết một bàn kia tiệc rượu giá trị bao nhiêu tiền a? Nhà các ngươi bồi thường nổi a?" Ba ba ba. Roi cột thanh âm không ngừng băng lên. Nghe, cái kia cầu xin tha thứ thanh âm, tựa như là Trịnh thị phát ra, hình như là Mai Tư Loan tại bị đánh. Chương 31, Bách Thức Cương quyển chương 31, Bách Thức Cương quyển. Hứa Phàm lòng nóng như lửa đốt, hắn bốn phía tìm kiếm, tại trong đống củi tìm tới một thanh đao đốn củi, thuần thủ mang củi phòng cửa bộ ra. Hắn dẫn theo đao, xông ra kho củi, tìm thanh âm chạy tới. Xa xa nhìn thấy, một đám người làm thành bóng đang nhìn náo nhiệt, xuyên thấu qua khe hở giữa đám người, Hứa Phàm nhìn thấy Trịnh thị quỳ rạp xuống một người mặc áo bào tím lão giả gầy gò dưới chân, dập đầu cầu nói: "Lưu quản sự, ta tướng công lúc tuổi còn trẻ cùng ngươi là hảo hữu chí giao, hắn từng giúp ngươi ngàn dặm đưa tin. Ngươi không thể lấy mắt nhìn Tư Noãn bị đánh chết a, ngài giúp ta van mài a." Lão giả trong mắt hơi híp, thần sắc đạm mạc, âm thanh thì thầm, chậm rãi nói ra: "Phản công tử là phố chủ thân đệ đệ, Tư Noãn trêu đến hắn không cao hứng, chính là trêu đến phố chủ không cao hứng. Chịu một trận roi, để công tử giảm nhiệt, đây là đương nhiên. Ngươi yên tâm, đánh chết nàng, Tư Noãn mượn công tử tiền, cũng không cần trả, vừa vặn đền mạng." Hứa Phàm xâm nhập đám người, chỉ gặp một khôi ngô như núi trắng hán, đang tay cầm cành mật gai, một roi lại một roi quất vào Mai Tư Noãn trên lưng. Mai Tư Noãn nằm rạp trên mặt đất, đã hôn mê, áo nàng lộn xộn, trên lưng máu thịt bé bét. Tỷ tỷ Mai Tư Hàn không biết từ chỗ nào chui ra, nào tới ngăn cản một roi, bị quất bay ra thật xa, lại lúc ngẩng đầu lên, trên mặt có một đạo vết roi, máu tươi chảy ròng. Hắn ngồi dưới đất oa oa khóc lớn. Hứa Phàm thấy này trạng, nổi giận đùng đùng, dẫn theo đao bổ củi, lặng yên không một tiếng động ở trong đám người di động, vây quanh tráng hán kia sau lưng, không chút do dự, vung đao hướng phía đầu của đối phương bổ tới. Trong đám người có người phát giác, hoảng sợ nói: "Phản công tử coi chừng." Tráng hán kia phản ứng cũng nhanh, trong nháy mắt liền vận chuyển toàn thân huyền khí, ngưng kết ra một tầng cương khí kim màu vàng nóng áo giáp, đem hắn bao phủ trong đó. Hứa Phàm đao bổ củi chém vào cương khí kia trên áo giáp, không có khả năng chặt thấu mảy may, phát ra khanh khách chi chi tiếng ma sát. Tráng hán một mặt dữ tợn, nổi giận nói: "Từ đâu tới tạp nhân, cũng dám đánh lén bản đại gia, muốn chết." Đang muốn phản kích, đột nhiên, một cỗ băng lãnh đến cực điểm hàn ý từ trong lòng hắn trống rông sinh ra, qua trong giây lát liền quét sạch toàn thân, cảm giác kia tựa như là mùa đông khắc nghiệt tiến vào kẽ nước băng tuyết, toàn thân trên dưới đều bị đông cứng, trong chớp mắt hắn tâm thần thất thủ, thể nội huyền khí đều tán loạn. Trên người hắn tầng kia cương khí áo giáp lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cỗ hàn ý này đến từ kỹ năng bị động dự tề. Hứa Phàm lần này tới Mai gia trước, tổng cộng gom góp 7 loại kỹ năng mới. Một trong số đó chính là hàn ý. Hàn ý, sử dụng đao kiếm loại vũ khí lúc công kích, mỗi gian phòng cách 6 giây, liền có thể phát động một lần hàn ý, hiệu quả tiếp tục nửa giây. Làm địch nhân như rớt vào hầm băng, cảm nhận được cực hàn chi ý, đồng thời huyền khí tán loạn. Chỉ có khi đao kiếm loại vũ khí cùng đối phương binh khí hoặc là thân thể tiếp xúc lúc, mới có thể phát động hàn ý. Không có cương khí áo giáp ngăn cản, Hứa Phàm một đao chặt xuống. Thời khắc sinh tử, tráng hán lệch động náo túi, tránh thoát một kích chí mạng. Hứa Phàm đao giáng mặt của hắn trà sát đi qua, đem hắn lôn hai phải gọi bay, lại nặng nặng chém vào trên bả vai hắn. Đao bổ tuổi không đủ sắc bén, cho nên thân đao bị kẹt tại xương cốt ở giữa, không có chặt đấu. Dù vậy, cũng làm máu tươi văng khắp nơi. Hứa Phàm động tác cực nhanh, một cước đá vào tráng hán trên nông, đem hắn đạp lăn trên mặt đất, rút đao, hai tay cầm ngược chui đao, đâm về đối phương hậu tâm. Mắt thấy là phải đâm lạnh thấu tim, một bên lão giả gầy gò nâng lên một chỉ, trong miệng quát, lớn mật đầu ngón tay hắn bay ra một đạo ánh sáng màu đen, đánh thẳng tại Hứa Phàm trên thân đao, đốt một tiếng vang dọn. Đao bổ tuổi vỡ thành một phấn, chỉ còn lại dài nửa tấc một đoạn nhỏ thân đao, liền tại trên chui đao. Hứa Phàm không ngừng lại chút nào, đem cái kia dài nửa tấc thân đao đâm vào tráng hán phía sau lưng, thuận thế hướng xuống vạch một cái. Chỉ nghe ầm một tiếng, nửa cái sống lưng đều bị xé ra, bạch cốt âm u lật lộ bề ngoài, nồng đậm mùi máu tươi phóng lên tận trời. Tráng hán tiếng kêu rên liên hồi, lúc này mới phát hiện, trong thân thể cố này hàn ý đã biến mất không còn tâm tích. Hán cuốn quýt ngưng tụ quanh thân huyền khí, sử xuất hắn tất cả có thể bảo mệnh huyền vũ khí. Trong lúc nhất thời, trên thân kim quang đại tác, từng tầng cương khí hộ thuẫn tại quanh người hắn hiện, đem hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Một bên khác, lão giả gầy gò kia nhanh chân vượt qua đến, tay phải nắm tay, trong miệng giống to, thằng ngại danh, nhận lấy cái chết sát khí màu đen phun ra ngoài, ngưng tụ tại lão giả trên nắm tay, hình thành một cái cự đại vòng xoáy, đem hắn phía sau không khí đều dành thời gian, phát ra ong ong tê minh. Trên nắm đấm kia ẩn chứa lực lượng, sắc bén đến cực điểm, giống như có ngàn vạn cái lưỡi dao ở trong đó xoay tròn. Người vây xem kêu sợ hãi nghẹn nào. Là Hắc Phong quyền đây chính là xương võ kỹ, Lưu quản sự độc môn tuyệt kỹ, chính là phố chủ cũng không dám đón đỡ. Ái cha cha, hay là đừng xem, một chiêu này đánh đi ra, muốn đem người thiên đao vạn quả trẻ thành thịt nát. Trang diện kia có thể đem người dọa cho chết. Có chút mang theo tiểu hải tử đến xem náo nhiệt, cuốn quýt bưng kín hải tử con mắt. Hứa Phàm không hề sợ hãi, ném đi trong tay chuôi đao, trong miệng hét to, bách thức cương quyền. Trên người hắn kim quang hiện hiện, hai tay, hai chân, hai khuỷu tay, hai đầu gối chỗ đều bị nồng đậm cương khí bao phủ, ngưng kết hình thành cương khí quần sáo, cương khí dày, cương khí hộ khuỷu tay, cương khí bao đầu gối. Hắn trung bình tấn sâu cùng, buôn tập mà ra, chủ động xuất kích, huy quyền hướng phía lão giả gầy gò đánh qua. Lão giả nhìn thấy chiêu thức của hắn, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, mắng, nát đường cái cựu phẩm huyền vũ kỹ, cũng dám cùng ta đánh nhau. Thật sự là không biết sống chết, hắn huy quyền nên đón tiếp lấy. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người nhắm mắt lại. Mỗi người trong đầu đều là Hứa Phàm bị Hắc Phong quyền quấy thành mảnh vỡ hình ảnh. Hai người nắm đấm đánh nhau, Hứa Phàm trên nắm tay cương khí kim màu vàng nóng, trong nháy mắt liền bị lão giả trên nắm tay sát khí màu đen thôn vệ, trên mặt lão giả phủ lên một tia nhe răng cười, chỉ là cái này nhe răng cười thoáng qua tức thì biến thành vẻ kinh hãi. Bởi vì, hắn phát hiện, nắm đấm của mình lại bị một đạo bức tường vô hình ngăn lại cản, một cỗ phản giáo chi lực thuận nắm đấm của hắn đảo lưu mà quay về. Nguồn lực lượng này sôi trào mãnh liệt, khó mà ngăn cản, trong nháy mắt đem hắn cánh tay vận thành bánh quai trèo. Chỉ nghe tạch 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 két, một trận giòn vang. Hắn toàn bộ cánh tay phải ra chóc thịt bong, mấy chục cây trắng bệnh xương gãy từ trong da thịt chui ra, lít nha lít nhít thật là dọa người. Lão giả kêu thảm một tiếng, bay ngược mà ra. Người vây xem nghe được lão giả kêu thảm, ngạc nhiên mở to mắt, chỉ gặp Hứa Phàm ngạo nghễ mà đứng, lông tóc không thường, mà Lưu quản sự lại nằm ở trong vũng máu. Có mấy cái gan lớn, không có nhắm mắt, đem một màn này nhìn nhất thanh nhị sở, từng cái đều há to miệng, khiếp sợ nói không ra lời.
Không, không có khả năng à, Bách Thức Cương quyền loại này cơ sở nhất cựu phẩm huyền vũ kỹ, làm sao có thể đánh thắng được Hắc Phong quyền loại này xương võ kỹ đâu?
Huyền vũ kỹ cùng xương võ kỹ là cấp bậc khác biệt hai loại võ kỹ. Huyền vũ kỹ là y theo lục pháp huyền khí đặc tính cương khí, cứng rắn, sát khí, sắc bén, quy khí, hay thay đổi, đỉnh khí, chấn áp, mục khí, sinh trưởng, binh khí, thao túng. Đối tự thân huyền khí xảo diệu vận dụng, đem nó đặc tính mở rộng, làm sâu sắc, thăng cấp, dùng cho tiến công, phòng ngự, trinh sát, trị liệu, sáng tạo ra kỹ năng. Xương võ kỹ so huyền vũ kỹ cao hơn một cái cấp bậc, trừ đối với huyền khí tự thân đặc tính vận dụng, còn muốn dung nhập dị cốt lực lượng, nó lực phá hoại, lực phòng ngự, trinh sát hiệu quả càng thêm kinh người. Huyền vũ kỹ chỉ cần huyền khí giống nhau, liền có thể học hỏi lẫn nhau, cho nên giao lưu 10 phần rộng khắp, mỗi cái huyền vũ kỹ đều có chính mình phẩm cấp. Giống Hứa Phàm sử dụng Bách Thức Cương quyền chính là cương hệ huyền vũ kỹ bên trong cơ sở nhất cựu phẩm huyền vũ kỹ. Đây là hắn ở trong quân tập huấn 20 ngày thành quả. Xương võ kỹ thì cần phải có đồng dạng dị cốt, đồng dạng huyền khí mới có thể học hỏi lẫn nhau. Điều kiện rất hà khắc, đại đa số xương võ kỹ đều là cá nhân bí thuật, chết đưa đến trong quan tài, tìm không thấy có thể chuyển thừa người. Không có hệ thống phẩm cấp đánh giá tiêu chuẩn. Lưu Chấp Sự dị cốt là cựu phẩm cuồng phong cốt, có thể thân hòa lực lượng của gió, thao túng chút ít khí lưu động. Huyền khí là sát khí. Hắc Phong quyền là hắn một mình sáng tạo kỹ năng, uy lực chí ít tương đương với thất phẩm huyền vũ kỹ. Mắt thấy Hắc Phong quyền bị Bách Thức Cương quyền đánh bại, hơn nữa còn là tính áp đảo thắng lợi, tất cả mọi người lâm vào hoảng sợ bên trong. Người kia là ai nha? Chưa thấy qua, thật là lợi hại nha, vậy mà có thể đánh bại Lưu Quản Sự. Chương 32, giết Phàn Hoành. Chương 32, giết Phàn Hoành. Hứa Phạm có thể đánh bại Lưu Quản Sự, mượn nhờ chính là thủ linh nhân đấu đồng lực lượng, hắn khí còn chưa tiêu, xoay đầu lại, nhìn về phía Tráng Hán. Tráng Hán nằm rạp trên mặt đất, máu me khắp người, trên lưng vết thương thực sự quá sâu, thương tới cuộc sống, hắn tay chân hoàn toàn không có chi giác, chỉ có thể cắn răng duy trì huyền khí lưu chuyển, gượng chống lên ba cái cương khí hộ thuẫn, đem chính mình bảo vệ. Hứa Phàm nhanh chân vượt qua đến, hắn toàn thân áo trắng, toàn thân quấn đầy băng vải rớm máu. Mắt trái có một đạo dọa người vết sẹo, trên mặt xanh mượt tím tím, khuôn mặt dữ tợn, tựa như ác quỷ. Đến trước mặt, không nói hai lời, huy quyền liền đánh. Cương quyền đánh vào cương trên thuẫn, phát ra trung minh giống như tiếng đánh đập. Chỉ là ba quyền, tầng ngoài cùng cương thuẫn liền bị đánh nát, Tráng Hán dọa đến hồn phi phách tán, khàn giọng kêu lên nói, ngươi là người phương nào? Ta cùng các hạ vốn không quen biết, không oán không kỷ, vì sao muốn hạ độc thủ như vậy? Không oán không kỷ. Hứa Phàm lại là một quyền đánh vào tầng thứ hai cương trên thuẫn, khàn giọng gầm thét lên, ta cho ngươi biết, Mai Tư Đoán là của ta thế tử, bất luận kẻ nào dám động nàng một cọng tóc gáy, liền cùng ta có huyết hải thâm kỷ, thù này không chết không thôi. Lão tử hôm nay muốn đem ngươi nện thành thịt nát, để cho các ngươi những này chín tầng tạp phái nhìn xem, dám đắc tội ta là kết cục gì. Tráng Hán chỉ cảm thấy đối phương sát ý ngập trời. Mắt thấy Hứa Phàm đánh nát tầng thứ hai cương thuẫn, hắn hoảng sợ quát, ngươi không có khả năng giết ta, ca ca ta là phó chủ, ngươi như giết ta, hắn tuyệt sẽ không buông tha ngươi, đến lúc đó, các ngươi người một nhà đều được cho ta chôn cùng. Cái gì cầu thí phó chủ? Coi như hắn là thiên vương lão tử, cũng không thể nào cứu được ngươi. Hứa Phàm đạp nát tầng cuối cùng cương thuẫn, nắm đấm bạo vũ lê hoa bình thường đánh vào Tráng Hán trên mặt. Cương quyền đánh vào trên thịt, khẩn thiết thấy máu. Chỉ là thời gian qua một lát, Tráng Hán liền bị đánh hoàn toàn thay đổi, đầy miệng răng đều phun ra. Người chung quanh tất cả đều thấy choáng, trong ngày thường cao cao tại thượng, hoành hành không sợ phản công tử, lại bị người đè xuống đất hành hung. Hình ảnh này quá có lực trùng kích. Hắn nói Mai Tư Ngoãn là thê tử của hắn, chẳng lẽ lại hắn chính là bị giáng chức xuống vị kia Dương Sinh công tử? Không sai, chính là hắn, bị đưa tiễn tới thời điểm, hay là ta đem hắn mang lên kho củi. Ta nghe nói sư phụ hắn chết, hắn lại đắc tội ngoại sự trưởng lão, cho nên mới bị giáng chức xuống. Ái cha cha, sư phụ hắn thế nhưng là bất luật cường giả, loại người này đến chín tầng không phải hổ vào bầy dê a. Người ở phía trên đây không phải làm loạn a. Thật là quá tàn nhẫn, Phan công tử coi như so ra kém phố chủ, nhưng cũng là chín tầng bên trong ít có cao thủ, lại bị hắn đè xuống đất đánh. Có bực này mãnh nhân tại, chúng ta Thanh Hoa vườn chín tầng sắp biến thiên. Cũng không nhất định, người ở phía trên nếu đem hắn giáng chức đến chín tầng, đã nói lên thực lực của hắn không mạnh. Ta cảm thấy hắn không phải Phan phố chủ đối thủ. Chín tầng người tin tức bế tắc, đối với Dương Sinh không hiểu nhiều, đều tại mồm năm miệng mười suy đoán. Mắt thấy Tráng Hán bị đánh hơi thở mong manh, một chân đã bước vào quỷ môn quan. Trình Thị đống nhiên nào tới, ngăn lại Hứa Phàm nói ngươi không có khả năng giết hắn, ca ca hắn là phố chủ, chúng ta không đắc tội nổi. Ở chỗ này giết người, là muốn bị phạt. Hứa Phàm đối với Trình Thị cực kỳ chán ghét, nàng không ngăn cản còn tốt, cái này ngăn trở một chút là lửa cháy đổ thêm dầu. Hứa Phàm trong lòng quyết tâm, dùng hết toàn lực một quyền nện ở Tráng Hán trên trán, chỉ nghe két một tiếng vang dọn, Tráng Hán óc toé tràn, bỏ mình tại chỗ. Máu tươi vẩy ra, đổ Trịnh Thị một mặt. Hứa Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác, hung hăng chừng Trịnh Thị một chút. Đứng lên, từ bên người nàng đi qua, thẳng đến Mai Tư Loan mà đi. Kiểm tra nàng thương thế, gặp nàng chịu là bị thương ngoài da, tính mệnh cũng lo, nhẹ nhàng thở ra, ôm lấy nàng hướng phía kho tủ đi đến. Hắn tất thương bên trong có tốt nhất thuốc chữa thương, không thể làm mặt lấy ra, liền giấu đi dùng. Người vây xem lặng yên im mắng nhường ra một con đường đến, Hứa Phàm nên ngang rời đi. Trịnh Thị gặp Phàn công tử sọ não sụp đổ, đã chết không thể chết lại. Doa đến ngồi liệt trên mặt đất, ấy ấy lẩm bẩm, xong, xong. Mai Tư Hàn cũng bị dọa cho phát sợ, bổ nhào vào Trịnh Thị trong ngực, kêu, mẹ, tỷ phu đem tỷ tỷ ôm đi. Trịnh Thị giật cả mình, bận điệu đứng lên, đuổi theo Hứa Phàm mà đi. Hứa Phàm mới vừa đi tới cửa phòng quỷ miệng,
trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng la lên, Dương Sinh công tử dừng bước. Thanh âm này trống trải lại dàn mua, từ bốn phương tám hướng truyền đến, như có trăm ngàn tòa trung đồng bị treo ở không trung, đồng loạt gõ vang, chấn động đến Hứa Phàm toàn thân mềm nhũn, kém chút liền quỳ rạp xuống đất, thật vất vả ổn định thân hình, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là một tiếng la lên liền đã để hắn chịu không nhỏ nội thương. Hứa Phàm kiếp sợ không thôi, chỉ gặp một vị lão giả trống rông xuất hiện, đứng ở trước người hắn. Người này quần áo tả tơi, gầy trơ cả xương, cầm trong tay trúc trượng, eo treo bầu rượu, một mặt đỏ bừng, ba phần vẻ say, thoạt nhìn như là tên ăn mày. Phía sau đi theo Trịnh Thị vừa thấy được lão đầu này, dọa đến hoa dung thất sắc, lập tức quỳ rạp xuống đất, cúi quýt dập đầu nói thủ tầng người tha mạng, thủ tầng người tha mạng. Nàng chỉ mắt nhìn Hứa Phàm nói ra, nhà chúng ta sớm đã cùng hắn phân rõ giới hạn, phản hoành chính là hắn giết, ta đã khuyên can qua hắn, nhưng hắn không nghe, a cái này cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào nha. Lão nhân căn bản không để ý tới nàng, đối với Hứa Phàm nói ra, ta Thanh Hoa Viên chúng không được tùy ý giết người. Vô cớ kẻ giết người, chết. Bởi vì báo thù nhân giả, phạt. Ngươi giết Phàn Hoành được cho báo thù, cho nên phải phạt. Ta hạn ngươi trong vòng 10 ngày kiếm đủ 1000 lượng bạc ròng, giao cho trong phủ ta đi, thiếu một hai, chậm một ngày, ta đều tự mình lấy ngươi đầu người. Nói vừa xong, lão giả liền hư không tiêu thất, phản phất vừa rồi xuất hiện chỉ là huyễn ảnh. Hứa Phàm ra một thân mồ hôi lạnh, lão giả này tuyệt đối là hắn không có khả năng trêu chọc tồn tại, coi như hắn dùng tới tất cả kỹ năng, đều không nhất định có thể tại trong tay đối phương sống sót. Trịnh Thị khóc sướt mướt, tại sau lưng của hắn đoán giận nói, đều nói rồi bảo ngươi không nên giết hắn, ngươi lại không nghe. Lần này tốt, 1000 lượng bạc ròng, ngươi làm sao có thể giao bên trên? Nếu như ngươi chết, phố chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Còn dám nói nhảm, lão tử đem ngươi cũng làm thịt. Hứa Phàm giận dữ mắng mỏ một tiếng, hỏi, nhà ở đâu? Ta muốn cho Tư Loan trị thương. Trịnh Thị dọa cho phát sợ, chỉ kho tủ bên cạnh một cái nhỏ nhà lá, nói ra, ở chỗ này. Hứa Phàm vào phòng, nơi này chỉ có 40 bình phương lớn nhỏ diện tích, hai tấm giường, một cái bàn, keo kiệt đến cực điểm. So với kho tủ cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Hứa Phàm đem Mai Tư Loan an trí trên giường, lại đem Trịnh Thị cùng Mai Tư Hàn đều đuổi ra khỏi nhà, từ tất thương bên trong cầm ra một thanh bạc vụn, ném ra ngoài cửa sổ, quát lớn, đi, làm chút bổ dưỡng thân thể đồ ăn đến. Tư Loan mấy ngày cũng chưa ăn đồ vật, một hồi nàng tỉnh trước tiên cần phải ăn cơm. Trịnh Thị nhìn xem trên đất bạc vụn, mở to hai mắt nhìn, trong lòng kinh ngạc, hắn bị đưa tiến tới thời điểm, một thân vàng bạc đồ châu báu đều bị đào sạch sẽ. Ở đâu ra nhiều bạc như vậy? Chẳng lẽ lại là từ Phàn Hoành trên thân thuật đi? Đối với, nhất định là như vậy. Cũng không biết hắn cầm đi bao nhiêu tiền, có đủ hay không 1000 lượng. Nếu là hắn có thể đưa trước phạt tiền, vậy chúng ta một nhà liền có chỗ ỷ vào. Thế nhưng là cũng không biết hắn đánh thắng được hay không phố chủ, nếu là đánh không lại lúc này, nàng lại bắt đầu lo được lo mất. Kém đi Trịnh Thị, Hứa Phàm từ tất thương bên trong xuất ra thuốc trị thương tại Mai Tư Loan trên lưng bôi lên đứng lên. Thuốc này tên là Hương Càng Gia Thịt, tổn thương trong một nén nhang liền có thể khép lại, mà lại không lưu vết sẹo. Là đại chu tốt nhất thuốc ngoại thương, một bình liền giá trị 300 lượng bạc ròng. Hứa Phàm trên thân chỉ có 3 bình, đây là Lại Châu Vương Trình Giã Thu Tiếu Nhi vì nghĩa nữ hầu đưa cho hắn. Chương 33, Thanh Hoa Viên 9 tầng chương 33, Thanh Hoa Viên 9 tầng Hứa Phàm đem nguyên một bình thuốc đều bôi tại Mai Tư Loan trên lưng vết roi bên trên, nàng trên lưng vết thương lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Không bao lâu liền khôi phục như lúc ban đầu. Vết thương một khép lại, Mai Tư Loan liền từ trong hôn mê tỉnh táo lại, chậm rãi mở mắt. Nàng lật người, thấy được Hứa Phàm, thấy được hắn tím một khối xanh một miếng mặt, thấy được hắn trên mắt trái cái kia đạo thật sâu vết sẹo. Người đã tỉnh. Trên thân còn đau không đau nhức? Hứa Phàm lo lắng mà hỏi thăm. Chỉ là trong mấy mắt Mai Tư Loan trong mắt liền chứa đầy nước mắt, nàng ngắm nhìn Hứa Phàm, nước mắt như gãy mất tuyến chân châu, từng viên tuôn ra hốc mắt. Hứa Phàm không biết làm sao. Bọn hắn lộng mù mắt của ngươi. Mai Tư Loan thanh âm nghẹn đáng sợ, ủy khuất lại tuyệt vọng, ta cầu Phương đại phu đến cấp ngươi trị thương, nhưng hắn nói ngươi con mắt rốt cuộc trị không hết, nàng khó mà kiềm chế trong lòng bi thương, nằm ngoài Hứa Phàm đầu vai gào khóc. Hứa Phàm đem nàng ôm vào trong ngực, trong lòng một mảnh ấm áp, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một nữ hài sẽ vì hắn như vậy thút thít. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình có thể làm đối phương bỏ ra hết thảy. Hắn an ủi, xem ra ngươi mời tới đại phu y thuật không đủ cao. Ngươi yên tâm, có thể làm cho con mắt ta khôi phục biện pháp có rất nhiều. Mai Tư Loan không thể tin được, ngẩng đầu hỏi, thật sao? Hứa Phàm cười với nàng cười, ta tốt xấu là bất luật cường giả đồ đệ, kiến thức há lại ngươi nơi này đại phu có thể so sánh. Mai Tư Loan nghe được lời này, lau nước mắt, hỏi, sư phụ chết rồi, ngươi nhất định rất khó chịu đi. Hứa Phàm phát hiện Mai Tư Loan một mực tại cho hắn suy nghĩ, cho dù vừa mới nhận qua đánh đập, nàng một trái tim cũng tất cả đều thắt ở trên người hắn. Cái này khiến hắn cảm động hết sức. Hắn hỏi, lưng của ngươi còn đau phải không? Mai Tư Loan lúc này mới nhớ tới trước khi hôn mê chuyện phát sinh, thất kinh nói ai nhà, không xong, ta đắc tội Phản Hoành công tử. Hứa Phàm gặp nàng sợ toàn thân phát run, an ủi, không cần sợ, kẻ xấu kia đã bị ta đuổi đi, hắn sợ Phản Hoành bị hắn đánh chết sự tình sẽ hù đến Mai Tư Loan, cho nên chỉ nói đối phương bị hắn đuổi đi. Hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh Mai Tư Loan phía sau lưng, trấn an nói, đừng lo lắng, có ta ở đây, không ai có thể lại khi dễ ngươi. Ngươi nói cho ta biết những ngày này đều xảy ra chuyện gì. Mai Tư Loan bị Hứa Phàm trấn an, lập tức liền an tâm không ít. Hồi đáp, chúng ta bị giáng chức 9 tầng dưới đằng sau. Ngươi một mực hôn mê bất tỉnh, còn mắc nóng thật. Ta mời Phương đại phu đến, Phương đại phu muốn thu hơn 10 lượng bạc tiền xem bệnh mới bằng lòng chữa bệnh. Ta người không có đồng nào, cũng chỉ phải đi tìm Lưu quản sự vay tiền. Lưu quản sự đã từng là phụ thân ta hảo hữu, phụ thân ta đã giúp hắn chiếu cố rất lớn. Ta Ta vốn cho là hắn sẽ cho ta mượn tiền, thế nhưng là hắn lại không nguyện ý. Lúc đó Phan Hoành công tử vừa lúc ở Lưu quản sự ra làm khách, hắn chủ động cho ta mượn 10 lượng bạc ròng. Ta cầm tiền, thanh toán tiền xem bệnh, Phương đại phu liền chữa khỏi ngươi nóng tật, xử lý tốt miệng vết thương của ngươi. Xế chiều hôm nay, Lưu quản sự đột nhiên tới tìm ta, nói là Phan Hoành công tử muốn mời ta uống rượu. Ta mượn người ta tiền, không tiện cự tuyệt, liền đi dự tiệc. Không nghĩ tới, hắn tại trên bàn rượu động tay động chân với ta. Lưu quản sự lại còn khuyên ta bồi Phan công tử ngủ một đêm. Ta đương nhiên không muốn, thế nhưng là bọn hắn phải dùng mạnh, ta không thể làm gì khác hơn là đổ tiệc rượu, thừa cơ chạy ra. Phan công tử liền đuổi tới, dùng canh mận gai đánh ta. Hứa Phàm nghe được cái này, một bàn tay đập vào giường trên xà nhà, giận dữ nói, mẹ nó, ta còn thiếu giết một cái. Cái kia Lưu quản sự càng nên giết, càng đáng chết hơn. Đơn giản tức chết ta cũng. Ân nhân gia gặp nạn, chỉ là 10 lượng bạc dòng cũng không nguyện ý mượn, còn trợ trụ vi ngược, vậy mà thuyết phục ân nhân gia nữ nhi đi bồi người đi ngủ. Loại cầm thú này, thiên đao vạn quả đều không đủ. Hứa Phàm hận đến hàm răng ngứa, hỏi, cái kia Lưu quản sự ở tại cái nào, ta hiện tại liền đi đem hắn đầu hai xuống. Mai Tư Loan nghe được trước mặt hắn câu nói kia liền đã ngây ngẩn cả người, gặp hắn nổi giận đùng đùng, đội bằng hỏi, ngươi giết người? A Phi, bọn hắn cũng xứng xưng là người. Hứa Phàm hùng hùng hổ hổ đạo, cái kia gọi Phàn Hoành cậu vật đã bị ta làm thịt. Cái kia Lưu quản sự cũng bị ta trọng thương, ta hiện tại đi hái đầu của hắn, không cần tốn nhiều sức. Mai Tư Loan trợn mắt hốt mồm, sau khi khiếp sợ là lo lắng, nàng bắt lấy Hứa Phàm tay, lắc đầu liên tục nói, không được, ngươi không thể đi. Ngươi giết người, phải nhanh giấu đi, nếu như bị thủ tầng người biết, hắn sẽ giết ngươi. Hứa Phàm khoát khoát tay, thủ tầng người chính là cái kia say khướt lao đầu đi, hắn đã biết, cũng không có làm khó dễ ta, hắn không muốn để cho Mai Tư Loan lo lắng, cho nên che giấu bị phạt 1000 lượng sự tình. Hắn hỏi, thủ tầng người là làm cái gì? Mai Tư Loan giải thích nói, thủ tầng người là chúng ta Thanh Hoa Viên 9 tầng bên trong người tu vi cao nhất, nghe nói đã đến ba hoành cảnh giới. Hắn phụ trách 9 tầng bên trong chấp pháp cùng tấn thăng khảo hạch, là Thanh Hoa Viên 9 tầng bên trong quyền lợi lớn nhất người. Thanh Hoa Viên 9 tầng. Hứa Phàm nghe được có chút được, Minh U 9 tầng, Thanh Hoa Viên 9 tầng, nơi này đến cùng là địa phương nào nha, ngươi tốt nhất nói cho ta một chút. Mai Tư Loan liền đem nơi này tổ chức cấu tạo tưởng tượng tế tế cho Hứa Phàm nói một lần. Minh U 9 tầng là chỉ từ sườn núi đến lạch trời rãnh sâu dưới đáy 9 tầng ruộng bậc thang. Minh U 9 tầng bên trong lại phân làm 24 dược viên, đối ứng dược thảo 24 chủng loại. Tỷ như Đông Căn Viên trồng trọt chính là hàn tính dễ cây loại dược thảo. Hạ Lân Viên trồng trọt chính là dương tính lân phiến loại dược thảo. Hứa Phàm chỗ Thanh Hoa Viên trồng trọt chính là hàn tính đóa hoa loại dược thảo. Cái này 24 dược viên là lẫn nhau đặt song song, đem 9 tầng ruộng bậc thang cắt bánh ngọt bình thường, dựng thẳng cắt thành 24 bộ phận. Mỗi cái trong dược viên đều là đồng dạng 9 tầng kết cấu, tầng 1 2 3 là 3 tầng trên. 4 5 6 tầng là bên trong 3 tầng. 7 8 9 tầng là 3 tầng dưới. Mỗi người chỉ có thể ở bên trong vườn thuốc của chính mình tấn thăng. Thanh Hoa Viên bên trong, muốn từ tầng thứ 9 leo đến cao hơn tầng cấp, có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất biện pháp, Mai gia tử đệ, trời sinh có thập phẩm mục linh cốt, mỗi tháng có thể thu được một viên nuôi xương đan dùng để ôn dưỡng xương cốt. 8 tuổi chắc cốt, xương tư người hợp lệ. Trực tiếp từ tầng thứ 9 tấn thăng đến 6 tầng, đằng sau mỗi tháng có thể thu hoạch được một viên mục vương đan, sau khi phục dụng có thể làm dị cốt dần dần tiến hóa. Nếu có thể ở 16 tuổi trước đó tiến hóa làm thất phẩm mục vương cốt thì trực tiếp tấn thăng đến tầng thứ 3. Loại thứ hai biện pháp, trở thành phó chủ, cũng khiêu chiến thủ tầng người. Đạt được thủ tầng người tán thành, liền có thể tấn thăng đến tầng trên đi. Mỗi một tầng đều sắp đặt 6 vị phó chủ, riêng phần mình quản lý mấy trăm hộ người. Trở thành phó chủ phương pháp là, đánh bại bất kỳ một cái nào đương nhiệm phó chủ, liền có thể thay thế nó vị trí. Trở thành phó chủ còn có một cái điều kiện hạn chế, chính là niên kỷ nhất định phải tại 40 tuổi phía dưới. Đương nhiệm phó chủ, nếu như vượt qua 40 tuổi, liền tự động mất đi phó chủ tư cách. Cho nên Hứa Phàm nếu như muốn từ tầng thứ 9 tấn thăng đến cao hơn tầng cấp, nếu không liền trông cậy vào Mai Tư Hàn 8 tuổi nghiệm xương thời điểm, xương tư hợp cách, trực tiếp dẫn bọn hắn người một nhà tấn thăng đến tầng thứ 6 đi. Nếu không liền dựa vào bản lãnh của mình, khiêu chiến một tên phó chủ, thay thế nó vị trí, sau đó lại khiêu chiến thủ tầng người, đạt được thủ tầng người tán thành. Dạng này từng tầng đi lên đánh. 9 tầng ở giữa đãi ngộ chênh lệch cực lớn. Mai Tư Loan người một nhà tại tầng thứ 9 làm việc một tháng, mệt gần chết, mới có thể cầm tới 4 lượng bạc dòng hướng tiền. Chút tiền ấy, còn chưa đủ Hứa Phàm tại Đại Chu bày một bàn rượu. Chính là làm tới phó chủ, mỗi tháng cũng bất quá có thể cầm tới 20 lượng bạc dòng. Tầng thứ 8 làm việc hơi nhẹ nhõm một chút, mỗi tháng có thể cầm tới 7 lượng bạc dòng. Phó chủ năng cầm tới 25 lượng bạc dòng. Tầng thứ 7, đãi ngộ thì càng tốt một chút, nhưng cũng xa xa không sánh bằng Đại Chu quốc phổ thông con dân thu nhập. Chỉ có bỏ tới tầng thứ 6, sinh hoạt mới có thể hơi thở một ngụm. Người không hướng trèo lên trên, liền cả một đời cật khang biết thái. Bạn nhất tư chất không được, 40 tuổi còn không có leo đến tầng trên. Vậy liền không còn có khiêu chiến phố chủ quyền lợi. Cả một đời đều đã mất đi tấn thăng cơ hội. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào bồi dưỡng đời kế tiếp trên thân. Đó là cái cực đoan tàn khốc chế độ, hắn tước đoạt một người có tài nhưng thành đạt muộn quyền lợi. Thoáng qua một cái 40 tuổi, liền thành phế nhân. Mỗi một tầng đều như vậy. Đương nhiên, có thể leo đến đỉnh điểm nhất, nhất định là thiên chi tiêu tử.